Chương 555, làm ta nữ nô. Nhìn thấy vừa nãy đối với mình một trận đâm loạn một sinh liễu, bị Lý Thần một chiêu kiếm bổ ra, Giao Long hưng phấn trực gào gào. Trái lại Jin, Phi giờ đang sợ, bị giờ xa họa bọn họ, thì lại mỗi người đều là như cha mẹ chết. Một sinh liễu chết rồi, còn sót lại ba người bọn hắn, giằng co tiếp nữa, cũng chỉ có giơ cổ chờ chết mệnh. Lùi. Cân nhắc hơn thiệt sau, Jin quả đoán truyền đạt ra lệnh rút lui. Bị giờ xa họa đã sớm muốn rời đi nơi quỷ quái này, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Phi giờ đang sợ biểu hiện phức tạp, nội tâm dãy rủa một lát sau, cũng khẽ gật đầu. Lý Thần thấy bọn họ muốn chạy trốn, liền phá không chạm ra một chiêu kiếm. Jin thấy thế, lập tức phất lên chiến phủ đón lấy. Hắn trời sinh thần lực, nay trận chiến này phủ xuống, giống như bá vương cử đỉnh, khí nắp sân hạ. Làm chen. Lý Thần chiêu kiếm này, chém ở chiến phủ bên trên, tại chỗ liền bắn ra giống như hoàng trung đại lữ giống như, chất phát tiếng va chạm. Ánh kiếm phủ ảnh, long ngâm hổ gào. Chấn động đến mức bốn phía nham thạch cồn cồn mà xuống, dị thường cứng hãn. Tư rồi. Ngay ở sinh tử đối lập thời khắc, Lý Thần trên thân kiếm, đột nhiên hiện ra một tia chớp, giống như phun ra nuốt vào xà tín độc xà, đánh út về phía Jin. Hắn hoàng kim chiến phủ là kim loại gây nên, thuộc về dẫn điện thể, tại chỗ liền bị điện cả người trực co giật, thống khổ co giật lên. Đại ca, vì giờ đan sở cùng mị giờ xạ hỏa thấy thế, mau tới trước cứu rút. Mị giờ xạ hỏa ngưng tụ ra nhất đạo thác nước, che ngập bầu trời giống như chấn áp tới. Có điều, hắn thác nước vừa tiếp xúc Lý Thần thân kiếm, cả người cũng theo co giật lên. Thấy tình cảnh này, Lý Thần không nhịn được nở nụ cười. Các ngươi lão sư không dạy ngươi, thủy cũng là dẫn điện à? Ai, không văn hóa, chính là đáng sợ. Nghe được Lý Thần trân trọng, luôn luôn yêu quý lông chim, theo đuổi hoàn mỹ vô hạ không tỷ vết mỹ dở xạ hoa, tức thiếu chút nữa tại chỗ thổ huyết. Đáng ghét, ngươi. A, hắn một câu nói còn không mang xong, Lý Thần bên kia điện lưu đột nhiên gia tăng, thống hắn gào gào thét lên. Lý Thần lạnh lùng cười nhạo, làm sao, nói ngươi một câu không văn hóa, ngươi cũng có thể cao trào sao? Vậy. Đang lúc này, phi giờ đan sở hậu nghệ xạ Nhật Bản, dẫn cùng cài tên, kịch liệt thiêu đốt mũi tên, đem không khí trung quanh đều thiêu đến phích lịch dầm văng vọng, cùng bạo mũi tên như xuất động hỏa xạ, dị thường hung hãn. Nàng chiêu kiếm này lực xuyên thấu cực cường, hơn nữa ở này tràn đầy dòng tương hỏa diễm trong cung điện dưới lòng đất, uy lực chí ít tăng cường 50, dù là Lý Thần cũng không dám có bất kỳ lòng kinh thường. Hắc viên chuyển sân trưởng, thừa dịp Lý Thần bại lui cơ hội, Di đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Chợt, liền thấy hắn bỗng một trường gỗ ra, sơn băng địa liệt. Chỉ thấy bản thân của hắn hóa thành cao mấy trượng màu đen vượt lớn, hai tay giơ lên thật cao, giống như nâng lên một tòa nguy nga núi lớn, về bao bọc bá đạo vô cùng khí thế, bao phủ tới. Lý Thần trong con ngươi dần hiện ra một vẻ nghiêm nghị. Dưới chân hắn mặt đất, theo Jin gầm dữ dội, lại như là địa chấn như thế, bị mạnh mẽ xé ra một cái khe, nhanh chóng kéo dài mà tới. Bất quá đối với này, Lý Thần vẫn chưa né tránh, mà là dứt khoát vùng kiếm đón nhận. Ta có một chiêu kiếm, có thể phá thương khung. Bạch. Lý Thần chiêu kiếm này chém ra, thế như lôi đỉnh, như trong bầu trời đêm xa xôi ngân hà, đem toàn bộ phía chân trời đều cho hoa thành hai nửa. Ầm. Jin giơ lên sơn nhạc, như đồng tao nộ núi lở như thế, cuồn cuộn là thạch, ầm ầm mà xuống. Hắn cả kinh mục tử đều đức, thậm chí còn dần hiện ra một vẻ hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, một vừa chứng đạo thần cảnh thiếu niên lang, dĩ nhiên có thực lực kinh khủng như thế. Đột nhiên, hắn thân thể cao lớn, cũng như bị thương nặng như thế, tiên huyết đột nhiên phun ra, bán quỷ trên mặt đất. Đại ca, đi. Phi giờ đan sở cùng mị giờ xạ hỏa hai người nhanh chóng tiến lên, hai bên trái phải đỡ lên trọng thương ngã xuống đất Jin, vô cùng chật vật trốn bán sông bán chết. Lý Thần đang muốn đi truy, đột nhiên phát hiện này trong cung điện dưới lòng đất còn có một bóng người. Đông doanh công chúa, mị dạ mô tổ xạ cụ dạ. Nhìn tử thần như thế Lý Thần, mị dạ mô tổ xạ cụ dạ thân thể mềm mại hơi run rẩy, ánh mắt sáng ngời bên trong tràn ngập mấy phần tủn sợ. Nàng muốn đi, có điều đã chậm. Nàng tâm tư bất chuyển, đột nhiên khẽ mở môi thơm, ta đồng ý trở thành người đàn bà của ngươi. Lý Thần kinh ngạc, trầm ngâm một lát sau, liền tựa như cười mà không phải cười hỏi một câu, ngươi cảm giác mình phối sao? Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ trong lòng ngẩn ra, nàng là Đông Doanh công chúa, mị dạ mộ tổ gia tộc nữ, là thiên chi tiểu nữ, là cành vàng lá ngọc. Bao nhiêu vương công quý tộc, ngàn tỷ phú ít, muốn cùng nàng cùng đi ăn tối, đều không thể cầu. Có thể hiện tại ngược lại tốt, chính mình chủ động cấp lại, lại bị nhân gia phản hỏi một câu, ngươi cảm giác mình phối sao? Nhất thời, mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ liền thân thể mềm mại khẽ run, mỹ lệ trong con ngươi hiện ra một vẻ phẫn nộ. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, mang theo vài phần hí ngược giọng điệu trêu nói, ta chỗ này khuyết cái nữ nô, nên thích hợp ngươi. Mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ triệt để vô cùng phẫn nộ, Lý tiên sư, ngươi chớ quá mức, ta mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ tốt xấu cũng là Đông Doanh vương thất công chúa, ngươi dĩ nhiên muốn cho ta làm ngươi nữ nô, ta liền quá đáng, làm sao chứ? Ta để ngươi làm nô, ngươi phải làm nô, không làm cũng phải làm. Lời còn chưa dứt, Lý Thần liền bắn ra một cái vòng sáng, đem mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ toàn bộ thân thể đều bao phủ trong đó. Chợt, bàn tay hắn đột nhiên vừa nhấc lên, mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ thân thể tại chỗ liền không bị khống chế, theo Lý Thần thủ trưởng phạm vi chậm rãi bay lên. Nàng vạn phần kinh hãi, kinh sợ hô, Lý tiên sư, ngươi muốn làm cái gì? Lý Thần cười gần không nói, cái tay còn lại lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy, như là thanh long hấp thủy như thế, đem hỏa diễm dòng tường đều hết mức hấp thụ tới. Tiếp theo, hắn liền bấm tay gậy liên tục, đem hỏa diễm đạn hướng mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ. Hỏa diễm giống như hỏa long như thế, vòng quanh nàng quấn quanh lên. Cực nóng hỏa diễm qua lại chập chờn, để mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ như đưa thân vào thái dương bên trong, cảm giác mình cả người đều phải bị đốt cháy như thế, thống khổ khó nhịn, đau đến nàng tiếng kêu rên liên hồi. Chốc lát sau, Lý Thần hứng hở vấn đạo, con người của ta không thích nhất làm người khác khó chịu sự tình, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có bằng lòng hay không? Nếu là thợ nhỏ liền tiếp thu quý tộc giáo dục mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ, lúc này cũng không khỏi có một loại muốn chửi má nó kích động. Nắm tính mạng tương áp chế, lại vẫn nói mình không thích làm người khác khó chịu, còn muốn một điểm mà sao? Lý tiên sư, ngươi, ta rất khỏe a, có điều nhìn dáng vẻ của ngươi, nên không hay lắm chứ? Lúc nói chuyện, Lý Thần lại rất là tùy ý bắn tới hai đạo mùi lửa. Mùi lửa đụng tới bao phủ lại mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ vòng sáng, lại như là nhen lửa cái bật lửa, đụng tới thùng xăng như thế, ầm ầm giấy lên lửa lớn rừng rực. A, mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ tại chỗ liền phát sinh một trận kêu thảm thiết. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, nhiều hứng thú nói, không nhìn ra, ngươi lạnh như băng, tiếng kêu nhưng còn rất tiêu hồn đến à? Đáng ghét, Lý tiên sư, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thần lạnh lùng cười nói, ha ha, nói được lắm như ngươi thành quỷ, ta liền có thể buông tha ngươi như thế. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ triệt để tuyệt vọng, trước mắt người này, quả thực chính là trong địa ngục xạ tản, ma quỷ. Chương 556, dạy dỗ mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ. Lý Thần thấy hỏa hầu cũng gần như, liền tiện tay vung lên, cắt vờn quanh ở mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ ngọn lửa trên người. Trước hắn bắn ra đi vòng sáng, chẳng những có cầm cố người khác tác dụng, đồng thời cũng có thể đưa đến phòng ngự công hiệu. Bởi vậy, hắn vừa nãy nung đốt mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ, thủ đoạn nhìn như phi thường tàn nhẫn. Kỳ thực, chỉ có thể làm cho nàng cảm nhận được liệt hỏa đốt cháy thống khổ, mà thực tế nhưng là lông tóc không tổn hại. Hỏa diễm vừa chết đi, mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ liền vô lực co quắp ngã xuống đất, cả người lại như là bị rút khô như thế, đã triệt để hư thoát. Có điều, nàng phát hiện mình vẫn chưa bị vết bỏng thì, trong con ngươi cũng là một trận ngạc nhiên. Lý Thần đứng chắp tay, phiên thiên nhiên, giống như trên trời trích tiên. Hắn nhìn mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ một chút, mà không hề cảm xúc vấn đạo, mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ, ngươi hiện tại có bằng lòng hay không, làm ta nữ nô? Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ gian nan bò lên, nằm dạp ở Lý Thần dưới chân, chín hơi nói, nô tỳ đồng ý. Trước hỏa diễm, đối với thân thể của nàng, tuy nói không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng đối với tinh thần nung đốt, có thể so với địa ngục cấp giàn vật. Chỉ cần trải qua quá một lần người, đều sẽ không lại nghĩ trải qua lần thứ hai. Lúc này mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ, nơi nào còn có thiên chi tiêu nữ tiêu ngạo, hoàn toàn chính là một chờ đợi chủ nhân sai khiến người hầu gái. Chủ nhân làm cho nàng làm cái gì, nàng phải bé ngoan làm cái gì, dù cho là làm cho nàng dâng lên chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể, cũng đến bé ngoan nghe theo. Lý Thần thấy mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ đã bé ngoan nghe lời, sẽ theo tay bắn ra một như là lục mang tinh như thế hỏa diễm dấu ấn, thu hút mi tâm của nàng bên trên. Từ hiện tại lên, ta chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi hết thảy, tất cả đều thuộc về ta một người. Chỉ cần ngươi dám to gan sinh có lòng dạ khác, ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này đoàn hỏa diễm sẽ ở bên trong cơ thể ngươi thiêu đốt, để ngươi liệt hỏa đốt người, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, hiểu không? Nghe được Lý Thần, bị dạ mổ tổ xạ cụ dạ thân thể mềm mại run, trong lòng run rẩy. Hiện tại nàng cả người sự sống còn, có thể nói đều khống chế ở Lý Thần trong một ý nghĩ. Hắn để cho mình sinh, chính mình liền có thể sinh. Hắn để cho mình chết, chính mình phải chết. Lý Thần thấy mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ không trả lời, liền lại ngưng thanh hỏi một câu, ta mới vừa nói, ngươi đều đã nghe chưa? Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ trong lòng giật mình, mau mau túi đầu hành lễ. Cũng nghe được, nô tỳ mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ, gặp chủ nhân. Nhìn thấy mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ thái độ, Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, trước tiên đem quần áo thoát đi. Nghe được Lý Thần tới liền muốn để cho mình cởi quần áo, mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ trong lòng kinh hãi. Cởi quần áo? Lý Thần gật gật đầu, đắp, thừng, cởi quần áo. Tốc độ điểm, không muốn làm hao mòn ta tính nhẫn nại. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ không nghĩ tới Lý Thần dĩ nhiên như vậy nóng ruột, ở ngoài diện cường địch hoàng tự, hắn dĩ nhiên liền muốn ở chỗ này, mạnh mẽ giữ lấy chính mình. Do dự một chút sau, nàng mặt lộ vẻ khó xử, nơm nớp lo sợ nói, chủ nhân, nơi này không hay lắm chứ, vẫn là chờ sau khi rời khỏi đây, lại. Nhưng mà, còn không chờ nàng nói hết lời, Lý Thần ánh mắt lạnh lùng, tiểu di phóng mà tới. Ta để ngươi thoát ngươi liền thoát, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ sợ đến giật cả mình, hàm răng cắn chặt, mang theo đầy mặt ngượng ngùng, đem trên người mình quần áo từng kiện rút đi, cho đến còn lại hạ tối hậu một cái dùng để che giấu nội y hay cái hiếm. Từ xưa tới nay, đông doanh đều phi thường nóng trông rét quốc thịnh đường thời đại. Bởi vậy quần áo trang phục, lễ nghi tập tục cũng đều còn có chứa thịnh đường đặc sắc. Cái hiếm như vậy truyền thống văn hóa ở rét quốc trên căn bản đều đã nhanh trôi đi hầu như không còn. Có thể bạn không nghĩ tới, ở cách hải nhìn nhau đông doanh, dĩ nhiên cho đi. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ cái kiêng ngạo nghệ kiên cường ảnh sơn, cao lớn vững chãi, tràn ngập vô tận mê hoặc. Có điều trung gian cái kia một đóa màu đỏ sẫm anh hoa, nhưng dù sao có vẻ phi thường chói mắt. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ thấy Lý Thần dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm, trong lòng lo sợ bất an, loạn tung tung khéo. Nàng rất rõ ràng, đón lấy rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Đối với này, trong lòng là vừa thẹn vừa giận, đồng thời còn có mấy phần tiểu tiểu chờ mong. Bất kể nói thế nào, lúc này Lý Thần mặt như ngọc, mỹ như thiên thần, sự trong sạch của chính mình thân thể, ủy thân cho hắn, ngược lại cũng không tính oan ức. Có điều nàng suy đoán sự tình, nhưng chậm chạp đều không có phát sinh. Nàng lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thần vẫn chưa nhìn chằm chằm không thể miêu tả vị trí đến xem, mà là đang quan sát chính mình anh hoa hình xăm. Nàng thực sự là không nghĩ ra, này anh hoa hình xăm có thể so với mình thân thể như ngọc hoàn mỹ, còn có sức mê hoặc. Nói thật sự, này anh hoa hình xăm cũng không thế nào đẹp đẽ, thậm chí đều có thể dùng xấu xí hình dung. có người nói đây là chính mình lúc sinh ra đời, gia gia ở Thiên Chiếu Thần Cung bên trong, xin mời anh Hoa Thần Văn. Nàng nhớ tới gia gia, đã từng cùng nàng đã nói, mình là trời sinh linh thể, bị ác ma coi trọng, thở nhỏ liền bách bệnh quấn quanh người, cần dựa vào này anh Hoa Thần Văn áp chế. Hơn nữa, ở hàng năm thanh minh trước một tuần, nàng cũng đều sẽ cảm giác được, thân thể của chính mình sẽ bị vạn trùng tê cắn như thế, thống khổ khó nhịn. Cần ở tiết thanh minh thì, dùng đỏ như máu anh hoa thủy ngâm trên 12 canh giờ, mới có thể giải trừ thống khổ. Hàng năm tuần hoàn đền đáp lại, đều là như vậy. Đối với thuyết pháp này, nàng cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng thấy Lý Thần liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình anh hoa hình xăm, trong lòng kinh ngạc, liền đánh bạo hỏi một câu: "Chủ nhân, còn có dặn dò gì sao?" Lý Thần vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng, mà là thuận miệng phản hỏi một câu: "Ngươi này hình xăm là anh hoa tế chứ?" Nghe được anh hoa tế ba chữ, bị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ không khỏi giật cả mình. Làm Đông Doanh công chúa, nàng tự nhiên nghe qua anh hoa tế danh tự này. Hàng năm thanh minh thì, hiến tế cho sơn thần nam đồng nữ đồng, trên người đều sẽ văn trên một cây anh hoa, nên tên là anh hoa tế. Có điều, nàng xưa nay đều không hướng phương diện này suy nghĩ. Dù sao, nàng là vương thất công chúa, là cửa cung gia tộc nữ, kiếm thánh mỹ dạ mộ tổ tạ kỳ ổ thương yêu nhất tôn nữ, ai dám bắt nàng cho rằng tế phẩm? Không phải, ta trời sinh linh thể, thở nhỏ hoạn có quái bệnh, có ác ma phụ thể. Đây là ông nội ta ở Thiên Chiếu Thần Cung bên trong, thay ta xin mời thần phủ, có thể loại bỏ mấy bệnh, áp chế ác ma. Lý Thần lắc lắc đầu, rất là khẳng định nói, ngươi đây chính là anh hoa tế. Ngươi xác thực là linh thể, tiên tiên tuyết linh thể. Có điều cũng không có cái gì ác ma, coi trọng thân thể của ngươi. Nếu như nói thật sự có ác ma, người kia chính là gia gia ngươi, mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ. Mà ngươi mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ, chỉ có điều là hắn nuôi lớn một tế phẩm mà thôi. Vụ. Lý Thần, như sấm sét giữa trời quang, để mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ toàn bộ thân thể, cũng bắt đầu đánh tới dùng mình. Luôn luôn sủng nịch thương yêu gia gia của chính mình, chỉ là nắm chính mình làm tế phẩm đến dưỡng. Không, cái này không thể nào, ngươi nói láo. Có tin hay không là tùy ngươi. Lý Thần nhún vai một cái, một bộ ngươi yêu có tin hay không vẻ mặt. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ cường thành tơi thần, nhìn mình chằm chằm trên người anh hoa hình xăm nhìn kỹ, không khỏi sợn cả tóc gáy. Lý Thần không có nói láo, chính mình chính là bị gia gia nuôi lớn tế phẩm. Là vì hắn hôm nay có thể đột phá sinh tử giáng buộc, dùng để hy sinh tế phẩm. Thời khắc mấu chốt, nếu không có Triệu Vũ Tình cùng Lý Thần đột nhiên xuất hiện, e sợ lúc này chính mình cũng đã sớm cùng những kia dùng để hiến tế hải đồng như thế, hóa thành một cổ thây khô, một đống hải cốt. Chương 557, Thánh Sơn phong trào. Nghĩ tới những thứ này, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất. "Còn xin chủ nhân cứu ta, thanh trừ anh hoa thần văn." Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, "Không cần thanh trừ, cũng không cần thiết thanh trừ." Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trong lòng run lên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thần. Lý Thần nói tiếp, "Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ đã chết rồi, các ngươi Thánh Sơn trên đỉnh núi, cái kia viên dùng để quải tế phẩm ngàn năm cây anh đào, cũng đã bị ta hủy diệt, không ai có thể lại thao túng này anh hoa tế. Hơn nữa, ngươi hiện tại hoàn toàn có thể hấp phệ trong đó sức mạnh, trợ chính mình đột phá bình cảnh, chứng đạo thần cảnh." Nghe được Lý Thần câu nói này, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trước mắt đột nhiên sáng ngời, vừa mừng vừa sợ. Chứng đạo thần cảnh, đây chính là nàng tha thiết ước mơ sự tình. "Xin mời chủ nhân giáo ta." Lý Thần khẽ bước cằm, nói, "Ngươi hiện tại là ta người, ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Có điều hiện tại còn không phải lúc. Ngươi trước tiên lên, đem quần áo cho mặc vào đi." Nghe được Lý Thần, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trong lòng đại hỉ. Chợt, nàng liền mặt lộ vẻ đỏ ửng, ngượng ngùng nói, "Chủ nhân, nô tỳ ta vẫn là song bích thân đây." Lý Thần nhíu mày, hứng hở bấn đạo, "Ngươi có phải là song bích thân, này cùng ta có bán mao tiền quan hệ sao?" "Ế?" Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ đầy mặt kinh ngạc, trong lòng là vừa thẹn vừa giận. Chính mình cũng đã đem nói tới cái này mức, này Lý tiên sư dĩ nhiên như vậy không rõ phong tình. Bị người ép buộc tính cởi quần áo, hiện tại lại không tình nguyện mặc quần áo vào. Người tính cách chính là nhiều như vậy biến. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ một lần nữa mặc quần áo tử tế sau, liền lại nhẹ giọng hỏi một câu: "Chủ nhân, hiện đi đâu?" Nhưng mà, Lý Thần vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng, mà là suy nghĩ xuất thần, nhìn chằm chằm cung điện dưới lòng đất lối ra, mở miệng: "Không được, mau tránh ra, bọn họ muốn nổ sơn." Không chờ hắn thoại âm lập địa, hai viên tốc độ siêu âm đạn đạo liền kéo thật dài màu trắng đuôi, tư linh lợi bành tạc mà tới. Ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, trong nháy mắt, sơn băng địa liệt, so với xe vận tải còn muốn lớn hơn đá tảng, cuồn cuộn mà xuống. Trong cung điện dưới lòng đất bộ tuy rằng có thể chống đối bom nguyên tử bành tạc, có thể ngoại vi ngọn núi, liền thường quy cao nổ tung đạn đều giang không được, có điều chốc lát, hữu dĩ ầm ầm sụp đổ, vùi lấp toàn bộ lối ra, mở miệng. Khả năng là chịu đến cao nổ tung đạn kích thích, địa tâm dòng tương cũng kịch liệt quay cuồng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể lao ra phía chân trời. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần trong lòng hoảng hốt, trầm giọng nói, "Không được, núi lửa muốn phun trào." Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trong lòng cũng là một trận kinh hãi, đột nhiên nàng thật giống nghĩ tới điều gì, nói, "Chủ nhân, đi theo ta, ta biết có một cái mật đạo, có thể rời đi nơi này." Lý Thần mang theo dao long, theo Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ mới vừa rời đi nơi này, vắng lặng dòng dã 300 niên núi phú sĩ, lại như là cự long đột nhiên thức tỉnh như thế, đột nhiên mở mắt ra. Hống! Mặt đất bỗng nhiên nổ tung, lại như là mạng nhện như thế, nứt ra từng đạo khe hở. Chạy ngược đi ra dòng tường, rất nhanh sẽ xâm chiếm những ngày khe nước, giống như ngàn vạn điều phun ra nuốt vào xà tín hỏa xà, hướng vùi lấp ngọn núi kéo dài mà đi. Chợt, những ngày dòng tương liền hội tụ một đoàn, hình thành một bao phủ toàn bộ cung điện dưới lòng đất siêu cấp hỏa long. Hỏa long ngửa mặt lên trời rít gào, hướng về phía ngăn chặn sơn khẩu đá tảng, liền quét ngang mà đi. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt dòng tương, ở cuồn cuộn khói đen mang theo dưới, lấy tồi cổ kéo hụ tư thế, phá tan bế tắc hỏa sơn khẩu, khí thế bằng bạc, dâng trào ra. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh, giống như thiên quân vạn mã như thế, hướng bốn phía tàn phá mà đi. Vị khảo đỏ chót nham thạch, bị dung nham đẩy lên giữa không trung. Chờ bay đến điểm cao nhất, như tỏa ra khói hoa như thế, lưu lại nhiều vô số kẻ hỏa hồng hoang ngân, dồn dập rơi rụng. Nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, bất kể là mỹ dạ mộ tổ qua, vẫn là dạ mạ mộ tổ nghĩa nam, vẫn là Jin, phí giờ đan sở những này quanh năm ẩn cư lý dạ, lúc này tất cả đều bị cả kinh mục thử đều đức, đầy mặt không dám tin tưởng. Vắng lặng 300 niên thánh sơn, dĩ nhiên phun trào. Mỹ dạ mộ tổ qua, cả người trực run, chiến hơi kinh ngạc thốt lên lên. Đông doanh là cái nhiều núi lửa, nhiều địa chấn đảo quốc, diện tích không lớn, nhưng là núi lửa có tới hơn trăm tòa, hơn nữa hàng năm đều sẽ phun trào mấy lần, bởi vậy cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Có điều từ khi 1707 niên bắt đầu, đến nay đã có dòng dã 300 niên, núi phú sĩ đều cho ngủ như thế, không có lại phun trào một lần. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên phun trào. Không tốt, thánh sơn phun trào, chạy mau a, chạy mau a. 13 sư đoàn binh lính nhìn thấy núi lửa phun trào, mỗi người đều thất kinh, tranh tương thoát thân. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau đạp lên giả, không cẩn thận ngã chết giả, tử thương vô số. Phun trào ra đến dòng tường, lại như là buôn đằng không thôi quần quận hoàng hà, theo ngọn núi chỗ chúng nơi, hướng bốn phía mãnh liệt mà đi. Không ít chạy so sánh chậm kẻ xui xẻo, phòng ốc kiến trúc, hoa cỏ cây cối, tất cả đều trong nháy mắt bị phá hủy sạch sành sanh. Trôi đi qua, một vùng đất trống, ngâm lấy kịch độc cha sơ, hình thành đám mây, trực vào vân tiêu. Cồn cồn lôi đỉnh cùng mưa xối xả, trong nháy mắt nuốt hết núi lửa. Các loại hình dạng chớp giật, vờn quanh hỏa sơn khẩu phun trào ra to lớn của lửa, hình thành nhất đạo sông thẳng tới chân trời hỏa diễm lốc xoáy. Toàn bộ hình ảnh kinh sợ mà lại khủng bố, giống như thế giới tận thế. Toàn bộ Tokyo Đông Kinh, Hokkaido, đảo Kyushu, thậm chí là cách hải nhìn nhau Z quốc, đều nhìn thấy này một dị thường đồ sộ, chấn động lòng người khủng bố cảnh tượng. Bởi đây là người vì là gây nên núi lửa phun trào, cũng không phải là vỏ quả đất vận động tạo thành, do tương nối nghiệp không đủ, hơn nữa cùng ngày rơi xuống mưa xối xả, bởi vậy vẹn vẹn chỉ là phun trào 2-3 tiếng, liền từ từ tiêu dừng lại. Hơn nữa, vì có thể càng thuận tiện vây giết Lý Tiên Sư, đệ 13 sư đoàn điều động thì, tặng lấy quân liên hiệp diễn lý do, đem dưới chân núi dân thường, mạnh mẽ trục xuất nguyên chỗ ở bởi vậy, dân thường thương vong cũng không tới, chỉ là chết rồi mấy chục tên hộ bị cưỡng chế mà thôi. Có điều, đệ 13 sư đoàn, nhưng là tổn thất nặng nề. Bọn họ là chỉnh biên giáp chủng sư đoàn, mãn biên nhân số là 22.000 người, ngoại trừ 4-5.000 tên nhân viên văn phòng ở ngoài, những người còn lại, trên căn bản tất cả đều triệu tập đến này Thánh Sơn phụ cận. Mà vì phòng ngừa Lý Thần thừa dịp đêm mưa chạy trốn, bọn họ phần lớn còn đều đóng quân ở cung điện dưới lòng đất phụ cận. Núi lửa phun trào đột nhiên không kịp chuẩn bị, rất lớn một nhóm người đều còn đang trong giấc ngộng, liền bị cuồn cuộn mà đến dòng tương bụi lốc, chết sạch sành xanh, liền mảnh xương vụn cha đều không có còn lại. Một ít tạ, xe bọc thép, súng trái phá chờ loại cỡ lớn vũ khí nặng, cùng với các loại chiến đấu cơ, cũng tất cả đều trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ, chỉ còn dư lại một đống chồng sắt thép khung xương. Sau đó thống kê, chỉnh biên 13 sư đoàn, vào lần này núi lửa phun trào bên trong, tử thương vượt qua 7/10, trên căn bản bằng toàn quân bị diệt. May mắn giữ được tính mạng sư đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ Nghĩa Nam, nhìn thấy tình cảnh này, tại chỗ liền co quắp ngã xuống đất, khóc giống không thôi. Viết một phần nhận tội lời bản, liền lấy ra tượng trưng vô thượng vinh dự võ sĩ mã tấu, mổ bụng tự sát, lấy chết tạ tội. Iga Omi Dạ trực tiếp liền bị dòng tương vùi lấp, mấy trăm tên con cháu mơ mơ hồ hồ chết đi. Có điều phần lớn cao thủ võ đạo vẫn là ngay đầu tiên thoát đi hiểm cảnh, may mắn bảo vệ tính mạng. Đến đây, đông doanh võ đạo đệ nhất của chủ Iga Omi Dạ chỉ còn trên danh nghĩa. Chương 558, vương thất khó ngáo. Đông doanh vương cung, công chúa phủ, thánh sơn cung điện dưới lòng đất một người trong đó bí mật lối ra, mở miệng chính là ở công chúa phủ hậu viện. Có điều, Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ nhiều năm đều ở Iga Omi Dạ, trong ngày thường rất ít tới nơi này, bởi vậy có vẻ rất là yên lặng. Chủ nhân, nơi này chính là ta phủ đệ. Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ chỉ vào trước mặt xa hoa trang viên, rất là khiêm cung nói với Lý Thần. Lý Thần khẽ bước cằm, trực tiếp liền hướng to lớn nhất cái kia đống gian phòng đi đến. Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ cản đi theo sát tới. Chủ nhân, ngài có muốn hay không tắm rửa? Lý Thần gật gật đầu, nói, những chuyện này ta tự mình tới là được, ngươi không cần theo. Nói xong, hắn liền vừa chỉ giao long, nói, đúng rồi, ngươi đi giúp nó làm điểm thịt khô. Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Bởi vì Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ đã từng chém qua giao long một chiêu kiếm, vì lẽ đó giao long đối với nàng vẫn luôn ôm ấp địch ý, bất quá đối với chỉ có 5-6 tuổi hài đồng tâm trí giao long mà nói, không có thâm cửu đại hận gì, là một trận mỹ vị thịt khô hóa giải không được. Nếu như có, như vậy liền đến hai bữa. Ăn Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ hai bữa mỹ vị thịt khô sau, giao long liền đem mình trinh tiết ném tới Dạ Vạ Quốc, hướng về phía nàng một trận lắc đầu quay đuôi, không còn biết trời đâu đất đâu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ làm sao cũng sẽ không đem trước mắt cái này nhìn liền người hiền lành tiểu tử cùng thánh sơn trong cung điện dưới lòng đất lấy thân thể máu thịt gắng gượng chống đỡ tứ đại phong hào nhị dạ cự long liên lạc với đồng thời. Lý Thần tắm rửa thay y phục sau, liền lơ đãng hỏi Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ. Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ, các ngươi vương cùng kho báu ở đâu? Nghe được Lý Thần câu này câu hỏi, Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ trong lòng giật mình. Chủ nhân, ngươi muốn đi vương cùng kho báu? Đối với này, Lý Thần ngược lại cũng không ẩn giấu. Thường, muốn đi vào đi dạo. Hắn nói rất tùy ý thật giống như là đi dạo phố. Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ tuy nói là đương nhiệm thiên hoàng ngoại tôn nữ, có thể nàng thở nhỏ liền sinh ra ở Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc, hơn nữa được mẫu thân ảnh hưởng, cùng vương thất quan hệ phi thường. Nếu không, nàng cũng sẽ không để cho toàn bộ công chúa phủ trở nên như vậy hoang vu. Mẹ của nàng, Chiêu Dung hoàng hậu sinh, tuyệt đối vương thất ruột thịt, tên là Chiêu Dồ Tử công chúa. Có điều, nàng khi còn trẻ, càng cùng một tên gọi là Lưu Xuyên cung đình thị vệ trưởng ám sinh tình tố, cũng ám hứa chúng thân. Có thể cũng không lâu lắm, sự tình đột nhiên bại lộ, thị vệ trưởng Lưu Xuyên liền thần bí biến mất. Chiêu Dồ Tử công chúa cũng bị làm thông gia công cụ, gả cho Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc trưởng tử. Người mình yêu không biết tung tích, rất có thể đã không ở nhân thế, mà chính mình lại phải gả cho một nam nhân không yêu. Chiêu Dồ Tử công chúa mấy lần đều muốn tự sát, cho đến sau đó phát hiện mang thai Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ sau, lúc này mới bỏ ý niệm này đi. Bởi vì trở lên các loại nguyên nhân, Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ đối với vương thất ấn tượng cũng không hề tốt đẹp gì, thậm chí cũng có thể dùng ác liệt để hình dung. Vì lẽ đó, làm Lý Thần đưa ra muốn đi vương thất kho báu đi một chuyến thì nàng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, trực tiếp liền gật đầu đồng ý, cũng tốt bụng nhắc nhở hắn, trong bảo khố có hai đại thần cấp cao thủ tọa trấn, để hắn nhất định phải cẩn thận. Giao Long trên người tuy nói không có vết thương chí mệnh, có điều bị thương không nhỏ, không có 10 ngày nửa tháng tĩnh dưỡng, căn bản là không thể động thủ nữa. Vì lý do an toàn, Lý Thần trực tiếp liền đem nó cho thu vào linh sủng trong không gian, mà hắn thì lại cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ đồng thời, dạ tham vương thất kho báu. Vừa vào bảo sơn, sẽ không có tay không mà về đạo lý. Vương thất tuy nhưng đã có tiếng mà không có miếng, có điều làm vì là quốc gia tượng trưng, nơi này vẫn để phòng nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ tuần tra vệ đội ở bên trong qua lại dò xét. Lý Thần lần này là vì tâm bảo mà cũng không giết người, bởi vậy cũng không có cùng những thị vệ này chính diện tiếp xúc, mà là lặng yên không một tiếng động tách ra bọn họ. Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ tuy nói không thường thường ra vào vương cung, có điều làm một tên công chúa, nàng đối với địa hình nơi này vẫn là rõ như lòng bàn tay. Chủ nhân, nơi này chính là trong vương cung kho báu. Lý Thần theo Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện đây chính là một giả cổ thức 9 tầng lầu gỗ, không đồ sộ, cũng không đại khí, thậm chí cũng có thể dùng không hề bắt mắt chút nào bốn chữ để hình dung. Nếu không có người quen dẫn đường, ai cũng không sẽ nghĩ tới, nơi này chính là vương cung kho báu. Lý Thần ánh mắt quét một hồi, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở nền đất nơi sâu xa. Phía dưới này là mật thất chứ? Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trong con ngươi dần hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nàng rất muốn hỏi Lý Thần, làm sao ngươi biết? Có điều khi nàng nghĩ lại nhớ tới Lý Thần loại thần thông, không thể lấy người thường độ thời gian, liền đem đã lời ra đến quẹ miệng, cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Thường, là mật thất. Năm đó lục quân tổng bộ vì bản thổ quyết chiến, ở toàn bộ Tokyo Đông Kinh lòng đất xây dựng hơn vạn điều nhằng nhị khắp nơi mật đạo. Lý Thần thấy mình đoán không lầm, liền gật đầu, nói, tốt lắm, đi vào. Mới vừa tiến vào địa khố, liền thấy 12 cái như đồng điêu khắc như thế, bên hông mang theo sáng loáng chiến đao võ sĩ, hoành liệt quảng trường, trái phải, trông coi cửa lớn. Cầm đầu một tên võ sĩ, nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, gấp giọng hét lên một tiếng. Người nào? Là ta. Lúc nói chuyện, Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ tiểu di ánh vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Võ sĩ trưởng nhận ra Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ, mau tới trước thi lễ một cái, thị vệ trường Bắc Xuyên, gặp công bên dưới chủ điện. Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ nga mi nhẹ chút, ra hiệu bọn họ không cần nhiều lễ. Bắc Xuyên có nghi hoặc trong lòng, mang theo vài phần cảnh giác giọng điệu, vấn đạo, công bên dưới chủ điện, hiện tại đêm đã khuya, ngài làm sao tới đây địa khố? Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ mặt không hề cảm xúc nói, Thánh Sơn phun trào, ta tới nơi này nhìn. Có thuộc hạ ở, kho báu tất cả mạnh khỏe. Địa khố âm ú ở bước, công bên dưới chủ điện cảnh vàng lá ngọc thân thể, không thích hợp dừng lại lâu, vẫn là mời trở về đi. Nói xong, Bắc Xuyên liền dùng tay làm dấu mời, cho Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ hạ lệnh chủ khách. Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ lạnh lùng nở nụ cười, vấn đạo, ta nếu là muốn đi địa trong kho đi một chút đây. Bắc Xuyên hỏi, cái kia công bên dưới chủ điện có thể có bệ đã hạ thủ dụ? Không có, có điều ta có cái này. Còn chưa dứt lời điện, Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trở tay rút kiếm, giống như chớp giật như thế, đâm hướng về phía Bắc Xuyên. Bắc Xuyên không ngờ tới công bên dưới chủ điện sẽ đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ, không có bất kỳ phòng bị nào, tại chỗ liền bị đâm lạnh thấu tim. Công bên dưới chủ điện, ngươi. Xì xì. Còn không chờ hắn nói hết lời, Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ đột nhiên rút kiếm, tiên huyết giống như suối phun, giữa trời phun tung tóe. Còn lại võ sĩ, vạn phần kinh hãi, theo bản năng bên trong đi rút đao. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ thành võ sĩ đao cho nhổ ra, trước mắt lại đột nhiên xẹt qua nhất đạo trắng bệnh chớp giật. Xì xì, xì xì, xì xì. 12 tên võ sĩ, tất cả đều ở trong nháy mắt bị hết mức chém giết hầu như không còn, thi thể ngang dọc tứ tung nằm một chỗ, tiên huyết ồ ồ dâng trào, hội tụ thành khê. Chờ làm xong tất cả những thứ này sau, Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ liền hơi nghiêng người, vẫy làm ra một bộ rất là khiêm cung tư thế. Chủ nhân, cũng đã giải quyết. Lý Thần gật gật đầu, nói, còn có hai lão, đợi lát nữa ngươi phụ trách đem bọn họ dẫn ra, ta đến chém giết, hiểu chưa? Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ cung kính nói đáp, nô tỳ rõ ràng. Chương 560, Bắc Thần Thần Sư. Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trả lời một câu sau, cứ dựa theo Lý Thần chỉ lệnh, nên ngang đi vào. Nàng mới vừa tiến vào địa khố phụ một tầng, bên hai liền truyền đến một nghe thanh âm giàn mua. Công bên dưới chủ điện, dừng lại. Nghe được âm thanh sau, Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trong lòng đột nhiên cả kinh. Nhưng mà, còn không chờ nàng tìm tới âm thanh khởi nguồn thì, chỉ thấy một giả lập huyết ảnh ở trước mắt tiềm hai lần. Chợt, liền thấy hai cái lọn cỏ bối, tóc trắng xóa ông lão, ra hiện tại trước mặt nàng. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ sợ hết hồn, cường thành thơi thần, không người thi lễ một cái, xin chào thượng sư. Một ông lão tràn đầy kinh ngạc, vấn đạo, công bên dưới chủ điện, ngươi làm sao tới nơi này? Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ con ngươi lưu chuyển, rất là cung kính nói, ông nội ta muốn hướng về hai vị thượng sư, thỉnh giáo một chút liên quan với võ đạo vấn đề. Dưới lòng đất nơi này kho báu, trên căn bản chính là hoàn toàn tách biệt với thế gian đạo biệt lập. Ngoại giới tin tức rất khó truyền vào đến, chỉ sẽ không giống ngoại giới như vậy linh thông. Hai tên ông lão vẫn đục trong con ngươi, đồng thời dần hiện ra một vẻ kinh ngạc. Mị dạ mổ tổ tạ kỳ ô, hắn ở chỗ nào? Liên ở bên ngoài xin lợi, hai vị thượng sư, mời đi theo ta. Lúc nói chuyện, mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ liền cung cung kính kính dùng tay làm dấu mời. Hai vị lão giả lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, liền đi ra cửa. Đi ra sau đại môn, một ông lão lấm lét nhìn trái phải một chút, thấy nơi đây cũng không có mị dạ mổ tổ tạ kỳ ô bóng người, nghi ngờ trong lòng. Công bên dưới chủ điện, mị dạ mổ tổ gia chủ đây, vì sao chưa hề đi ra gặp lại? Mị dạ mổ tổ gia chủ đã chết rồi, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi dưới đi gặp mặt. Đương theo túc sắt lạnh lẽo thanh âm vang lên, kiếm ảnh giống như chớp giật, nhanh chóng cắt ra màn đêm. A, một ông già trong lòng hoảng hốt, đột nhiên không kịp chuẩn bị, dựa vào bản năng ý thức, đột nhiên nhấc lên cương khí hộ thể chống đối. Nhưng mà hắn những này cương khí hộ thể ở Lý Thần Long Nguyên trước mặt, liền như đồng đậu hủ nát như thế, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Tại chỗ liền bị ác liệt vô song kiếm ý lấy tồi cổ kéo hủ tư thế, phá hủy sạch sành sanh. Hàng quang điểm điểm mũi kiếm, ở trong nháy mắt liền quán xuyên liễu cổ họng của hắn mệnh môn. Chỉ nghe xì xì một tiếng, máu me đầm địa. Một gã khác ông lão thấy tình thế không ổn, theo bản năng bên trong đã nghĩ hướng về trong bảo khố thối lui. Có điều hắn còn chưa kịp xoay người, thân thể liền đột nhiên cứng đờ. Chợt liền thấy một cái lập lòe hàn mang mũi kiếm từ hắn lồng ngực xuyên ra. Ông lão con ngươi trong nháy mắt đột nhiên mở rộng, tràn đầy khiếp sợ hô: Công bên dưới chủ điện, ngươi tại sao phải làm này khi sư diệt tổ việc? Vấn đề này ngươi vẫn là xuống hỏi ông nội ta đi. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ nói ra câu này lạnh băng băng, liền đột nhiên rút ra trường kiếm. Ông lão nơi ngực tiên huyết dâng trào, cả người cũng thuận theo hóa thành một bãi bùn não, co cắp ngã vào trong vũng máu. Lý Thần xác định này hai lão cũng đã chết, sẽ theo tay đem thi thể của bọn họ thu vào linh sủng trong không gian, quyền làm rác rưởi lợi dụng, đưa cho Giao Long ngày đêm đó tiêu. Trong bảo khố trưng bày đủ loại kiểu dáng bảo bối, một phần trong đó là Đông Doanh Bùn Quốc khai quật, cũng truyền thừa xuống bảo bối. Có điều phần lớn hay là bọn hắn trước thế kỷ từ cái khác quốc gia cướp đoạt mà đến, trong đó lấy Z quốc số lượng nhiều nhất. Chiếc nhẫn chứa đồ không gian đã bị Lý Thần mở ra hai cái sân đá banh lớn như vậy. Trong ngày thường hắn cũng là đi vào trong cất chứa một ít ngọc thạch, phần lớn không gian đều còn giống tuyết. Bởi vậy, mặc kệ là Đông Doanh bản thổ, vẫn là Đông Nam Á các nước, cũng hoặc là Z quốc, chỉ cần là cái bảo bối, hết thảy đều đến trong bắt đến. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ thấy Lý Thần tàn nhẫn như vậy, phải đem bọn họ Đông Doanh vương thất, tích góp ngàn năm bảo bối, tất cả đều cướp đoạt hết sạch, cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Chủ nhân, ngươi sẽ không muốn đem những thứ đồ này đều hoàn toàn mang đi chứ? Lý Thần quay đầu lại nhìn nàng một cái, thuận miệng vấn đạo, làm sao? Nhìn ta cướp nhà ngươi đồ vật, đau lòng. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ lắc đầu liên tục, nói, không có, liền ngay cả nô tỳ chính mình cũng là chủ nhân ngài. Như thế nào sẽ đau lòng những này vật ngoại thân? Hơn nữa, những thứ đồ này là vương thất, cũng không có nô tỳ phần. Thấy mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ như vậy tức thời, Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu, nói, để ở chỗ này không ngươi phần, chờ ta mang đi ra ngoài, sẽ phần ngươi một phần. Muốn cái gì, chính mình nắm là được. Hán Kim Thiên tâm tình không sai, nhân nói vậy cũng là cực kỳ hào phóng. Nghe được Lý Thần nhận lời, mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ sáng sủa trong con ngươi, dần hiện ra một vẻ kinh hỉ đến. Đa tạ chủ nhân. Nhưng mà còn không chờ mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ thoại âm lạc điện, Lý Thần vẻ mặt đột nhiên trở nên âm lãnh lên, còn mạnh hơn địa giơ bàn tay lên hướng nàng đập tới. Mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ trong lòng vạn phần kinh hãi, cả người đều ngốc ở nơi đó. Nàng sở dĩ đối với Lý Thần như vậy khiếp cùng, không hề bảo lưu nói gì nghe nấy, ngoại trừ chỗ mi tâm nhiếp hồn ở ngoài, còn có chính là nàng đã ở trong lúc vô tình bị mắc bệnh sờ tọc khẩm bệnh trạng, ở sâu trong nội tâm hoàn toàn ỷ lại Lý Thần, đưa nàng coi là đỉnh đầu của mình một mảnh trời. Chú một, có thể bạn bạn không nghĩ tới chính mình dựa vào trên đỉnh đầu Lam Thiên, dĩ nhiên muốn giết mình diệt khẩu. Tâm tư bắt chuyển, nàng thậm chí đều quên chống lại, trực tiếp liền nhắm mắt lại, một bộ thản nhiên nhận lấy cái chết vẻ mặt. Nhưng mà chờ đợi tử vong vẫn chưa xuất hiện. Tránh ra! Lý Thần chợt quát một tiếng, một cái tay kéo lại nàng cái kia mềm mại bay, cái tay còn lại giống như Thái Sơn núi lớn như thế, hướng phía sau nàng trực tiếp đánh tới. Ầm! Đinh Hai nhức óc, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, khói thuốc súng tràn ngập. Một người mặc cổ đại âm dương đạo bảo, hạt phát đồng nhan ống lão, như ẩn như hiện. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ thấy Lý Thần cũng không phải là ghét bỏ mình đã vô dụng, muốn giết mình diệt khẩu, mà là muốn cứu mình thì trong lòng đại hỉ. Có điều, làm nàng nhìn thấy cái kia tóc bạc ông lão bộ mặt thật sau, vẻ mặt lại đột nhiên kinh hãi. Bắc Thần Thần Sư, đối với ở trước mắt vị lão giả này, mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ có thể không có chút nào xa lạ. Hắn tên là Bắc Thần Thiên Phong, Bắc Thần một đao lưu tiền nhiệm trưởng môn nhân, sau đó chủ động tiến vào Nhật Chiếu Thần Cung, đảm nhiệm Nhật Chiếu đại thần ở nhân gian thần thị. Liền ngay cả nàng cổ dưới anh hoa tế, chính là này Bắc Thần Thần Sư tự tay loại. Nàng chưa từng gặp Bắc Thần Thiên Phong từng ra tay, bởi vậy cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Chỉ là biết ra ra mỹ dạ mộ tổ tạ kỳ ổ đối với mình vị lão hữu này tôn sùng đầy đủ, đồng thời còn nhiều thứ biểu thị chính mình kém xa hắn. Bởi vậy có thể thấy được, này Bắc Thần Thiên Phong công lực còn xa hơn ở gia gia mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ bên trên. Bắc Thần Thiên Phong thấy đúng là mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ, nham hiểm giống như trong con ngươi, đầu tiên là dần hiện ra một vẻ kinh ngạc, chợt liền hóa thành sắc bén chớp giận, phẫn nộ quát hỏi lên: "Mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ, ngươi thân là vương thất công chúa, mị dạ mổ tổ gia tộc nữ, y gạ ố mị dạ hiện nhâm trưởng môn, nhưng cấu kết người ngoài, làm này khi sư diệt tổ, dẫn sói vào nhà tai họa, liền không sợ thiên chiếu đại thần trách tội sao?" Chương 561, Bắc thần một đao chém. Nguyên bản mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ đối với này Bắc thần thiên phong có rất sâu hoảng sợ, có điều làm nàng nhìn thấy Lý thần liền ở bên người thì phấn chấn tâm thần. Nàng dứt khoát vung lên đầu, cùng Bắc thần thiên phong ánh mắt đối diện, không cam lòng yếu thế về đối một câu: "Bắc thần thần sư, ta nếu là không làm như vậy, e sợ hiện tại mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ đã sớm trở thành trên tế đàn tế phẩm chứ." Bắc thần thiên phong thấy mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ thật giống đã biết rồi cái gì, vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra. Có điều hắn rất nhanh sẽ như biểu hiện tự nhiên, đại nghĩa lâm nhiên nói: "Ừ, thân là đông doanh công chúa, mỹ dạ mổ tổ gia tộc nữ, vì đế quốc cùng gia tộc hiến thân, lẽ nào này không phải ngươi chuyện nên làm sao?" Thấy Bắc thần thiên phong thừa nhận hắn cùng mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ trong bóng tối liên thủ, đem chính mình cho rằng tế phẩm sự tình, mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy lên. Có điều còn không chờ nàng nói nữa, Lý thần liền lên trước một bước, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng: "Lão này khó đối phó, ngươi lui về phía sau, để cho ta tới." Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ cung kính nói rằng: "Vâng, chủ nhân." Nghe được mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ xưng hô Lý thần là chủ nhân, Bắc thần thiên phong không khỏi giận tí mặt. "Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ, trong thân thể ngươi chạy xôi vương thất cao quý dòng máu, dĩ nhiên xưng hô đê tiện Z quốc nam nhân là chủ nhân, quả thực chính là đại đông doanh đế quốc sỉ nhục." Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ không cam lòng yếu thế đến trả lời một câu: "Vậy ngươi dù sao cũng hơn làm các ngươi tế phẩm, mơ mơ hồ hồ chết đi mạnh hơn." "Tốt lắm, đã như vậy, ta sẽ đưa các ngươi cùng nhau lên đường, đến Nhật chiếu đại thần nơi đó chuộc tội đi." Nói xong, Bắc thần thiên phong liền trở tay rút đao. Làm chen, lăng liệt lưỡi đao, giống như tuệ tinh tập nguyện, cầu vồng nối đến mặt trời, đem âm trầm địa khố đều chiếu rọi thành trắng bệnh một mảnh. Nhìn thấy đập vào mi mắt lưỡi đao, bị dạ mổ tổ xạ cụ dạ thân thể mềm mại không khỏi đánh tới dùng mình đến, mặt cười cũng thảm bạch như xương. Tuy rằng Lý thần thể hiện ra kinh người thần thông, có thể nàng vẫn là không khỏi vì đó lo lắng. Phải biết, hắn đối thủ lần này, nhưng là Bắc thần tiên phong, là so với đông doanh kiếm thánh mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ còn muốn nhân vật cứng hãn. Hơn nữa, vẫn là Nhật chiếu đại thần thần thị, cũng có quỷ thần khó lường thần lực. Nhưng mà trái lại Lý thần, vẻ mặt vẫn không có chút rung động nào. Tựa hồ xưa nay cũng không có đem này cái gọi là Bắc thần thần sư cho để ở trong mắt. Đối với người như vậy, trong tình huống bình thường chỉ có hai loại: một loại là ngông cuồng tự đại ngu xuẩn, khác một loại nhưng là có mạnh mẽ tự tin, có thể không nhìn tất cả vương giả. Hiển nhiên, từ Lý thần các loại biểu hiện đến xem, hắn tuyệt đối không phải loại người thứ nhất. Lý thần khẽ miệng bên trên bung lên một vẻ xem thường đến ý cười, một tay nhanh chóng rút kiếm, phiên thiên như dao long ra biển, hướng về Bắc thần thiên phong liền đến đón. Làm chen, đao kiếm va chạm, vạn ngàn tinh hỏa theo gió thưa thớt, va chạm vào nhau khí tức cuồng bạo, hướng bốn phía bắn mạnh, đánh ở trên vách tường, trên giá gỗ, thủng trăm ngàn lỗ. Này một cái va chạm qua đi, Bắc thần thiên phong thân thể không bị khống chế, đạp đạp chừng lui về phía sau ba bước. Lại nhìn Lý thần, dĩ nhiên vẫn như đồng nguy nga thái sơn như thế đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nhận ra được tình cảnh này, dù là Bắc thần thần sư, vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Hắn nhiều năm ở chỗ này cái hoàn toàn tách biệt với thế gian lòng đất, không màng thế sự. Bởi vậy cũng không biết liên quan với Lý tiên sư các loại truyền kỳ. Ở trong ấn tượng của hắn, hoa quốc cao thủ võ đạo cũng là Lý Kim Lương, ông tổ nhà họ Viên như vậy rất ít mấy vị mà thôi. Trẻ tuổi bên trong, miễn cưỡng có thể vào mắt, cũng chỉ có Đường Phong Dương, Lý Lăng Cù Mò, Lý Lăng Thiên huynh đệ. Có điều những người này, coi như trẻ trung nhất Lý Lăng Cù Mò, cũng đều đã qua tuổi 40. Mà trước mắt vị này, nhưng tuổi trẻ kỳ cục, nhiều nhất cũng là chừng 20. Nghĩ tới những thứ này, hắn trong ánh mắt dần hiện ra một vẻ khen ngợi vẻ. Quả nhiên có vài thủ đoạn, không trách có thể làm cho mỹ lệ công bên dưới chủ điện thần phục. Nói tới chỗ này, hắn câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Đáng tiếc, ở ta Bắc Thần Thiên Phong trong mắt, còn có chút không đáng chú ý. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí thế liền như thủy triều như thế, liên tiếp tăng lên trên. Lên. Nguyên bản cổ điện tự nhiên minh ngao, đột nhiên nứt ra như mạng nhện như thế, lít nha lít nhít quang ngân. Chính phản lưỡi đao trên, mỗi người có 8 đóa màu đỏ sẫm hoa cúc, dưới lại điêu có hình một chữ văn. Nhìn thấy đao này bộ mặt thật, bị dạ mổ tổ xạ cụ dạ trong lòng đột nhiên hồi hộp một hồi. Cúc một văn tự. Cúc một văn tự, tên đầy đủ Cúc một văn tự thì lại tông. Có người nói là Liêm Kho thời đại sau, điều vũ thượng hoàng bội đao. Lưỡi dao do thật dài, thân đao tế bạc, có thể lực phách sơn nhạc, cũng có thể đâm thủng hoa tuyết, là sắc bén vô song thượng cổ thần binh. Chú một, Bắc thần thiên phong thấy mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ một chút liền nhận ra trong tay mình tên thần binh, khoe miệng bên trên liền vung lên một vệ đắc ý cười gằn. Không hổ là công bên dưới chủ điện, nhãn lực phi phàm. Không sai, đây chính là Cúc một văn tự. Năm đó điều vũ thượng hoàng, tăng dùng đao này lực chiến bảy tên mông cổ tát mãn mà bất bại, nhấc lên thần phòng, để ngông cuồng tự đại mông cổ đại quân, toàn quân bị diệt. Các ngươi có thể ở này thánh đao bên dưới chết, cũng đủ để tự tiêu. Một câu lời còn chưa nói hết, hắn nham hiểm giống như ánh mắt, liền bắn ra hùng hổ dọa người hàn mang, khô gầy như que tuổi mắm ướt, đột nhiên nắm chặt lưỡi đao. Hắn tay trái cầm ngược chuôi đao, tay phải nâng đao tề lông mày. Lưỡi đao trên lập lòe yêu dị đỏ như máu ánh sáng, đem Lý Thần chặt chẽ bao phủ trong đó. Đối phương đao, tuy rằng vẫn đỉnh ở giữa không trung, có thể Lý Thần nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, lưỡi đao mặt trên lan tràn ra ta hoa nở sau bách hoa giết túc sát tâm ý. Chú hai, nhận ra được những này, Lý Thần lông mày vẻ mặt cũng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Trong lòng hắn rất rõ ràng, mình bây giờ đã đánh mất tiên cơ. Chỉ cần mình hơi động, liền tất rảnh rỗi môn lộ ra, mà Bác Thần Thiên Phong này phải giết một chiêu kiếm, sẽ trong nháy mắt chém xuống. Chính mình tuy nói có thể né nhanh qua đi, có thể nếu nói như thế, phía sau mị dạ mộ tổ xạ cú dạ, tất nhiên sẽ liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Bác Thần Thiên Phong tựa hồ đã sớm liệu định điểm này, đột nhiên chợt quát một tiếng, giống như vạn cân lôi đỉnh, hướng Lý Thần chém qua khứ. Bác Thần một đao chém. Đây là bọn hắn Bác Thần một đao lưu phải giết được kỹ, nhìn như tử bình không có gì lạ, nhưng kiếm đạo nhưng như đồng sông lớn giang xuyên, ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Có thể nói hiện thế rất nhiều võ công tinh hoa, tất cả đều hòa vào này một trong đao. Nhìn ánh mắt đỏ như máu, điên phát như điên Bác Thần Thiên Phong, mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ sắc mặt bá một hồi, liền thảm bạch như xương. Nàng con ngươi nghiêm nghị, tràn đầy lo lắng gợn sóng, hướng về phía Lý Thần hoán một câu, "Chủ nhân." Lý Thần ánh mắt trùng khoát tay áo một cái, nói, "Không có chuyện gì, lui về phía sau." Âm cuối chưa rơi xuống đất, Lý Thần bấm tay gảy liên tục, giống như ca sĩ nữ đánh đàn. Lưu quang chiếu dọi dưới, chỉ thấy hắn mục như lăng tinh, lấp lánh có thần. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không dính một hạt bụi, liền như từ trên 9 tầng trời buông xuống ngân hà. Phiên như giao long, khắc nào trên trời trích tiên. Chú một, cúc một văn tự trạch tông, đông doanh danh đao, không phải biểu đạt. Cổ đại Mông Cổ hai lần tiến công đông doanh, cũng đều là ở liêm kho mạc phủ trong lúc. Chú hai, ta hoa nở sau bách hoa giết, xuất từ hoàng xảo thơ, vị cúc, phi thường thích hợp cúc một văn tự cây đao này. Chương 562, nhân kiếm hợp nhất. Giang giác. Cúc một văn tự về bao bọc vạn cân lôi đỉnh, đột nhiên chém về phía Lý Thần. Lý Thần cương khí hộ thể, vẹn vẹn chỉ là chống đỡ một chớp mắt, liền ầm ầm đổ nát. Ngay ở cúc một văn tự, lấy tồi cổ kéo hủ tư thế, chuẩn bị đem Lý Thần cho bêu đầu, tại chỗ chém thành hai khúc thì, đột nhiên chỉ thấy trên người hắn quanh quần ra hào quang năm màu. Chúng nó lẫn nhau liên kết, sinh sôi liên tục, hình thành một cứng rắn không thể phá vỡ hình tròn quan thuẫn. Đêm này phải giết một chiêu kiếm, mạnh mẽ cho giang đi. Một trận mãnh liệt va chạm sau, cúc một văn tự liền thành cung dương hết đà, cũng không còn cách nào đi tới nửa tấc. Cái kia bóng ánh lóa mắt quang hoa, cũng như đồng ngã xuống lưu tinh như thế, nhanh chóng âm ú hạ xuống. Thấy mình phải giết một chiêu kiếm, bị Lý Thần trên người chiến giáp cho cản lại. Bác Thần Tiên Phong cả kinh mục thử đều đức, đầy mặt không dám tin tưởng. Đây là cái gì chiến giáp, dĩ nhiên có thể đỡ được Bác Thần một đao chém. Lý Thần ngưng nhiên nở nụ cười, nói, tiếp ta một chiêu kiếm, ngươi mới có tư cách biết. Tiếng nói thượng ở giữa không trung đồng bền, liền thấy hắn đột nhiên đưa tay thăm dò vào trong hư không. Kiếm, đến. Long Nguyên Thần Kiếm cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, ngửa mặt lên trời phát sinh một trận nhiếp tâm hồn người long âm, ngay lập tức bay vào Lý Thần trong tay. Lý Thần trở tay cầm kiếm, ngang trời vẽ ra nhất đạo kinh hồng, giống như lưu tinh như thế, cắt ra phía chân trời. Mà bản thân của hắn cũng theo kiếm ảnh mà đi, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt hòa làm một thể. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, hướng Bác Thần Thiên Phong kéo dài mà đi. Chiêu kiếm này, như tuệ tinh tập nguyệt, cầu vồng nối đến mặt trời, kho ứng kích với điện trên. Này kiếm nhất ra, thế gian vạn ngàn kiếm đạo, mọi cách thần thông đều sẽ ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy Lý Thần dĩ nhiên chém ra như vậy kinh diễm một chiêu kiếm, dù cho là Bác Thần Thiên Phong, cũng là vạn phần kinh hãi. Khoảng cách song phương quá gần, Lý Thần xuất kiếm tốc độ vừa nhanh như chớp giật. Hắn nếu là né tránh, hoặc là lùi về sau, đều sẽ không thể tránh khỏi lộ ra cái hở. Đối với bọn hắn cái này đẳng cấp cao thủ mà nói, dù cho là một chút xíu cái hở, cái kia đều là chí mạng chỗ yếu. Thấy mình không đường tối lui, Bác Thần Tiên Phong đột nhiên chợt quát một tiếng, chân nguyên như đồng dòng chảy xiết như thế, nhanh chóng thông suốt toàn thân. Rộng lớn giả cổ trường bào, bị cuồng bạo bình phong, thổi đến mức căng phồng, toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Nhật chiếu thiên lôi chém. Đây là Bác Thần Tiên Phong, ở Nhật chiếu thần cung ngồi bất động 30 niên, mới ngộ ra đến tuyệt sát một đao, đồng thời cũng là hắn cuối cùng lá bài tẩy. 10 năm trước, này một đao chỉ có tiểu thành thì, hắn liền có thể dựa vào này một đao, trong nháy mắt đánh bại kiếm thánh mỹ dạ mộ tổ Tạ Kỳ Ổ. Bây giờ đã qua 10 năm, hắn này một đao đã hướng tới đại thành, hầu như đã là hoàn mỹ vô hạ không tì vết. Ầm. Này một đao chém xuống, như thái dương rơi xuống đất, đem toàn bộ địa khố đều chiếu rọi ra trắng bệnh một mảnh. Hơn nữa, này luân thái dương trung gian, còn có sấm sét cuồn cuộn mà đến, bao phủ thiên địa, như thế giới tận thế. Cong. Đao kiếm ở giữa không trung, đột nhiên đụng vào nhau. Cuồng bạo chân nguyên vận sóng, liền như đồng đá tảng kích thủy, nhanh chóng hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Lý Thần hai tay cầm kiếm, lấy môi tức 1080 tần suất nhanh chóng xoay tròn, mũi kiếm hóa thành mũi quan, hình thành nhất đạo siêu cấp súng kích xuyên, hóa thành nhất đạo quán triệt tiên địa bạch hồng, trong nháy mắt xuyên thủng thái dương. Bác Thần Tiên Phong vẫn là hai tay cầm đao, giơ lên thật cao tư thế, có điều hắn trên lồng ngực đã bị kiếm ý xuyên qua, lộ ra một nhìn thấy mà giật mình hô máu. "Này, này, sao có thể có chuyện đó? Ta này một đao gần như hoàn mỹ, làm sao có khả năng sẽ bại?" Lý Thần nhẹ nhàng xoa xoa máu me đầm địa thân kiếm, lạnh lùng nở nụ cười, "Ha ha, liền ngươi cái kia một đao trăm ngàn chỗ hở, vẫn còn có mặt nói là hoàn mỹ. Ngươi liền không sợ chuyện đi, bị người ta cười đi đại nhà sao? Đáng ghét, ngươi." "Xì xì." Bác Thần Tiên Phong một câu còn chưa có nói xong, liền bị lửa giận công tâm, đột nhiên phun ra một khẩu tiên huyết, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, ầm ầm ngã xuống đất. Thấy Lý Thần chém giết đông doanh thần thoại Bác Thần Tiên Phong, mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ treo ở cuống họng tâm, rốt cục một lần nữa trở xuống trong bụng đi. Nàng tràn đầy vẻ mừng rỡ, kích động hô một câu, "Chủ nhân." Lý Thần gật gật đầu, không phản ứng nàng, mà là trực tiếp hướng đi Bác Thần Tiên Phong trước mặt, liên đối thi thể của hắn, cùng với cúc một văn tự thì lại tông, đồng thời thu vào không gian chứa đồ bên trong đi. Địa trong kho bảo bối, bị hắn bao phủ hết sạch, liền điểm cặn bã đều không có còn lại. Lúc gần đi, hắn còn ở bên trong thả một cây đuốc. Nhìn cháy hừng hực hỏa diễm, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới chủ nhân thừa dịp cháy nhà hối của, cũng là như thế sạch sẽ lưu loát. Xem cái kia thông thạo động tác, tuyệt đối là trong này tay già đời. Này, nhìn ta làm gì, đi mau. Lý Thần âm thanh, đánh vỡ Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ suy tư. Nàng vội vàng vàng trả lời một câu, liền chuẩn bị cùng Lý Thần rời đi. Đi ra 5-6 bước sau, nàng lại quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đại hỏa đã từ lòng đất thiêu lên, do dưới cùng trên, trong nháy mắt liền thôn vệ toàn bộ 9 tầng lầu gỗ. Hơn nữa nhìn tình cảnh này, hỏa thế còn ở ra bên ngoài lan tràn. Nhìn dáng dấp, quá đêm nay hơn một nửa cái Đông Doanh Vương cùng cũng đem lùi tàn theo lửa. Không biết Chiêu Hóa Thân Vương bọn họ biết được chuyện này sau sẽ có phản ứng gì. Chiêu Hóa Thân Vương là nàng cậu, cũng là đời tiếp theo vương thất người thừa kế. Có điều, nàng vị này thân vương cậu, đối với mẹ con các nàng cũng không thế nào thân mật. Đặc biệt là đối với nàng vị này ở ngoài thất công chúa, trong bóng tối các loại xa lánh chèn ép, kiêng kỵ nàng quật khởi mạnh mẽ, sẽ uy hiếp đến hắn vương chưa địa vị. Lý Thần vừa chém giết Bắc Thần Tiên Phong, đồng thời cũng là vị này Chiêu Hóa Thân Vương lão sư. Cái kia tàng bảo khố người phụ trách, cũng đúng là mình vị này thân vương cậu. Hiện tại Bắc Thần Tiên Phong chết rồi, tàng bảo khố bị cướp sạch hết sạch, trực tiếp lùi tàn theo lửa. Chính mình vị này thân vương cậu, mất đi to lớn nhất dựa vào, trên căn bản đã là không có dễ lục bình. E sợ cuộc sống sau này, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thậm chí là vương chữa vị trí, đều tràn ngập nguy cơ. Nhớ tới ở đây, bị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ khỏe miệng bên trên, không khỏi hiện ra một vẻ trả thù vui vẻ. Vào giờ phút này, nàng sâu trong nội tâm, phi thường chờ mong nhìn thấy Chiêu Hóa Thân Vương, quá độ lôi đỉnh dáng vẻ. Cái kia nhất định có thể làm cho nàng cười càng thêm hài lòng. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Lý Thần ánh mắt, cũng càng thêm tràn ngập cực nóng cùng sùng bái. Có điều khi nàng nghĩ lại nhớ tới, Lý Thần triển khai các loại thủ đoạn thì, lại không khỏi giật cả mình, cảm giác được sởn cả tóc gáy. Ngày sau chính mình nếu là phản bội cho hắn, kết cục e sợ còn muốn so với này thảm trên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ta công bên dưới chủ điện, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như thế. Đang lúc này, Lý Thần cái kia như tử thần giống như thanh âm lạnh như băng, đột nhiên ở vang lên bên tai, đem Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ cho sợ hết hồn. "Không, không, không nghĩ cái gì?" Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ thân thể mềm mại khẽ run, lơm lớm lo sợ đáp. Lúc nói chuyện, nàng thấy Lý Thần cái kia như đồng tinh thần đại hải giống như thâm thúy con mắt, vẫn ở nhìn mình chằm chằm, trong lòng liền không tên cảm giác được hoảng sợ cùng bất an. Chỉ có thể cường thành tơi thần, tận lực duy trì trên thân thể cân bằng, không dám lại có thêm bất kỳ nhúc nhích. Lý Thần khẽ miệng bên trên vung lên một vẻ cân nhắc đủ cười, như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, không có tốt nhất. Đi thôi, cũng đã liên tục giàn vật mấy ngày, thật là có chút mệt mỏi, đi về trước ngủ một giấc lại nói. Nghe được Lý Thần nói phải đi về ngủ một giấc, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ thân thể mềm mại lại không tự chủ được run rẩy lên. Lúc này, tâm tình của nàng phi thường phức tạp. Có một loại bị cổ đại đế vương phiên nhắn hiệu, chờ đợi bị Lâm Hạnh Tần phi như thế, không tên kích động chờ mong, đồng thời cũng thấp thỏm bất an. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng mặt cười bên trên, liền lại đang trong lúc lơ đãng, hiện ra hai mặt mê người đỏ ửng. Cùng màu vỏ quýt thiên không, cùng sáng tôn nhau lên, có vẻ đặc biệt cảm động. Chương 563, Ôn Tuyển Mỹ Nhân. Vương cung đại hỏa, đốt dòng dã một ngày một đêm. Hơn nữa, bởi cung đình quần thể kiến trúc là phòng theo thịnh đường tiểu giang kiến, bên trong có không ít một thức kiến trúc, lúc này cũng tất cả đều bị đốt cháy sạch sành sanh. Trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là một vùng đất cằn cỗi, ngói vỡ tường đổ, tàn tạ khắp nơi. Quả như Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ dự liệu, Chiêu Hóa Thân Vương khi biết vương thất kho báu cháy sau, tại chỗ liền lăng ở tại chỗ. Sau đó quá độ lôi đình, không để ý tự thân nguy hiểm, lập tức chạy đi kiểm tra. Trên mặt đất 9 tầng lầu gỗ, từ lâu không còn tồn tại nữa. Lòng đất kho báu cũng là một vùng phế tích. Chờ một trận rối ren qua đi, Chiêu Hóa Thân Vương mặt tâm trầm, tức giận vấn đạo, bên trong tình huống thế nào? Hôn lại vương, bên trong đều đã bị đốt cháy sạch sẽ. Có điều vẫn chưa phát hiện, Bác Thần Thần Sư cùng Giá Vĩ, cùng hai vị thượng sư hình bóng. Báo, hồi bẩm Thân Vương, ở phía sau viện phát hiện 12 cụ tiêu thi. Bọn họ yết hầu mệnh muôn nơi, đều có đồng dạng vết thương chí mệnh. Từ tình huống trước mắt đến xem, nên đều là bị người một kiếm đứt cổ. Nghe được tin tức này, Chiêu Hóa Thân Vương thân thể run lên bần bật, suýt chút nữa té xỉu quá khứ. Trông coi ở tàng bảo khố thị vệ tuy nói không nhiều, có thể từng cái đều là đỉnh cấp cao thủ, thị vệ Trường Bắc Xuyên, càng là Bắc Thần Thiên Phong đệ tử đắc ý, hóa cảnh hậu kỳ đỉnh cao thủ, dĩ nhiên cũng bị người một kiếm đứt cổ. Điều này nói rõ, người đến chí ít là vị cường giả thần cấp. Có thể này cũng không phải à, Bắc Thần Thiên Phong chính là Nhật Chiếu Đại Thần ở nhân gian thần thị, có quỷ thần khó lường lực lượng. Hai vị khác thượng sư cũng đều là cường giả thần cấp. Đối phương chí ít cần một lần đến 5 vị cường giả thần cấp mới có thể đối phó bọn họ. Một vị cường giả thần cấp đều đủ để trấn áp một quốc gia. 5 vị cường giả thần cấp, quả thực chính là khủng bố như vậy. Nhớ tới ở đây, Chiêu Hóa Thân Vương liền ngay đầu tiên bài trừ cái này hoang đường ý nghĩ. Có thể tình huống bây giờ như là kho báu bị cướp sạch hết sạch, Bắc Thần Tiên Phong, Giá Vĩ, cung cùng bọn họ 3 vị cường giả thần cấp mất tích bí ẩn. Thị vệ Trường Bắc Thần chờ 12 tên tử sĩ bị người một kiếm đứt cổ. Loại này trường hợp cũng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Coi như vắt hết óc, vị này thông minh có tới 120 Chiêu Hóa Thân Vương cũng không nghĩ ra cái giải thích hợp lý đến. Đang lúc này, cao cấp phụ tá Mị Dạ Dạ Kỳ Thật Lang tựa hồ là nhìn ra chủ tử mình suy nghĩ trong lòng, liền đi lên phía trước, lớn mặt suy đoán lên. Thân Vương, Bắc Thần Thần Sư cùng Giá Vĩ, cùng hai vị thượng sư, khả năng cũng không ở nơi này. Lúc này mới để tập nhân có cơ hội thừa lúc vắng mà bảo. Nghe được lời giải thích này, Chiêu Hóa Thân Vương cảm giác còn có chút có lý. hắn vẫn nằm ở sợ hãi bên trong, chăm chú banh lên thần kinh, cũng mới tùy theo lòng xuống. Chỉ cần Bắc Thần Thiên Phong vẫn còn, liền không ai dám động chính mình vương chữ vị trí. Đồ vật mất rồi, sẽ tìm trở về chính là. Có điều, hắn sâu trong nội tâm, luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Bắc Thần Thiên Phong xác thực không phải thường thường ở lại đây, có thể giám vĩ, cũng cùng hai vị thượng sư, nhưng là nhiều năm chấn thủ với này. Ba người bọn họ làm sao đều sẽ, trong cùng một lúc rời đi nơi này. Hơn nữa, liền ngay cả hắn vị này thân vương, vương thất vương chữ cũng không biết sự tình, cái kia tặc nhân lại là từ đâu biết được. Bị dạ dạ kỳ thật lang lại thấp giọng hoán một câu, thân vương. Chiêu hóa thân vương phục hồi tinh thần lại, khoát tay áo một cái, ra lệnh, bị dạ dạ kỳ quân, đem mọi người tay, tất cả đều phái ra đi. Truy tìm tặc nhân cùng bảo vật tam tích. Nói xong, hắn đột nhiên lại nghĩ đến chuyện quan trọng gì, liền lại mau mau căn dặn một câu, nhớ kỹ, việc này không muốn lộ ra, tuyệt không thể dò gì nửa điểm phong thanh, nhất định phải bí mật tiến hành, hiểu chưa? Bị dạ dạ kỳ thật lang chờ người, không người đáp, này, thuộc hạ rõ ràng. Cùng lúc đó, kẻ cầm đầu Lý Thần Chính đắc ý ngâm phao ô tuyển. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ ăn mặc áo lót, như là hầu gái như thế, cho nàng tiến hành các loại xoa bóp, luôn luôn đều là bị người khác hầu hạ công chúa, khi nào như vậy hầu hạ quá người khác. Bởi vậy vừa mới bắt đầu, động tác của nàng có vẻ rất làng ốc, xoa bóp đương thời tay cũng có chút không nhẹ không nặng. Có điều nàng tiên tư thông minh, mặc kệ là món đồ gì, đều là một học thức biết. Ở Lý Thần tỉ mỉ dạy dỗ dưới, nàng rất nhanh sẽ thích ứng công việc này. Lý Thần nghiêng người dựa vào ở ôn tuyền ao bên trong, lười biếng sưởi thái dương. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ thì lại nửa quỳ ở trước mặt của hắn, cẩn thận từng ly từng tí một phụ dưỡng. Nàng tay như nhu đề, da như mỡ đông. Theo, đè ở trên lưng, như giang nam tơ lụa giống như chân mềm, nước chảy dòng chơi, khoái hoạt như tiên. Lý Thần hơi mở mắt ra, nhìn trước mắt vị này cảnh vàng lá ngọc đại mỹ nhân nhi, mặt như tháng ba hoa đảo, vầng trán nga mi, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hề khiến người ta vui thai vui mắt. Hiện tại tình huống bên ngoài thế nào rồi? Tựa hồ đã sớm đoán được Lý Thần sẽ hỏi do những này, bị dạ mộ tổ xạ cụ dạ trước đó tiểu di làm chuẩn bị. Chỉ thấy nàng đơn giản thu dọn tâm tư, liền rõ ràng mười mươi báo cáo lên. Thánh Sơn phun trào, đệ 13 chỉnh biên sư đoàn, trên căn bản toàn quân bị diệt, sư đoàn trưởng dạ mạ mộ tổ nghĩa nam đêm đó mổ bụng tự sát. Lý Thần gật gật đầu, nói, cũng thật là tiện nghi hắn. Quên đi, dung dế như thế nhân vật, không cần phải để ý đến hắn. Đi dạ ra tộc đây, bọn họ bên kia có gì hướng đi? Dạ mạ mộ tổ nghĩa nam nhưng là lục quân trung tướng, có điều 40 tuổi, tiểu dĩ là giáp loại chỉnh biên sư đoàn trưởng, vẫn luôn được khen là trong quân chi long. Thậm chí đồn đại, hắn còn có vọng ở 60 tuổi thì trở thành lục quân nguyên soái, trưởng quản toàn bộ phủ đại tướng quân. Nhưng dù là như vậy một tiên tri tiêu tử, đến Lý Thần trong miệng, dĩ nhiên thành không đáng nhắc tới dung dế. Không biết hoàng tuyển bên dưới hắn, nghe đến việc này sau, có thể hay không lại khí sống lại. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ ở trong lòng cảm thán sau một lúc, liền lại tiếp tục nói, nhẫn nhịn trong gia tộc kim ảnh nị dạ bị thương không nhẹ, thủy ảnh cùng hổ cả hai vị nị dạ. Thì lại mang theo hắn trở về hộp cải đồ nị dạ gia tộc, đời đời ẩn cư nơi, ẩn giả thôn. Lý Thần trầm ngâm chốc lát, vấn đạo, ừ, vậy ngươi có biết, nị dạ thôn vị trí cụ thể? Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ cung kính nói đáp, biết, ở lòng xuyên phía sau thác nước. Có điều, ta xưa nay cũng không đi bảo. Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, vậy ngươi có muốn hay không đi vào nhìn một cái? Nghe được Lý Thần câu này bất thình lình câu hỏi, Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ trong lòng đột nhiên cả kinh. Chủ nhân, ngươi cũng không phải là muốn đi nhị dạ thôn chứ? Lý Thần cười híp mắt phản vấn đạo, có gì không thể? Ta nói muốn giết sạch bọn họ, sẽ sát quan bọn họ. Người trong giang hồ trên hỗn, này cơ bản nhất thành tín, hay là muốn có? Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ yên lặng, cả kinh miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày đều nói không ra lời. Ngay ở nàng trợn mắt ngoác mồm thời khắc, Lý Thần lại hứng hở hỏi một câu. Quân đội bên kia có động tĩnh gì sao? Đặc biệt là hoành điền bên kia Mỹ đế hướng đi. Sau đệ nhị thế chiến, nước đồng minh đã từng tổ chức quân liên hiệp đội phân biệt chiếm lĩnh đông doanh bốn đảo. Sau đó cái khác quốc gia đều từng cái rút đi, chỉ để lại Mỹ đế một quốc gia. Bọn họ tuy rằng chỉ có 35.000 người, nhưng lại phân phối trên tinh cầu này cao cấp nhất vũ khí. Thậm chí còn có vân bạo đạn, cao ly tử súng laser, thậm chí là loại nhỏ hạch vũ những này siêu cấp đại sát khí. Cũng là hiện nay ở toàn bộ đông doanh, duy nhất có thể làm cho Lý Thần cảm thấy uy hiếp tồn tại. Bởi vậy, bọn họ hướng đi. Lý Thần phải cẩn thận lưu ý hiện tại hắn tuy nhưng đã xây thành hoàn mỹ căn cơ, ngũ hành chiến giáp cũng đã luyện chế thành công. Tuy nhiên chỉ có thể gánh vác được thường quy đạn tháo, liền ngay cả tốc độ siêu âm đạn đạo đều có thể đem trọng thương. Chớ nói chi là vân bạo đạn cùng hạch vũ, những này siêu cấp đại sát khí. Muốn mạnh mẽ chống đỡ hạch vũ, phải ngưng tụ kim đan mới được, cũng chính là cái gọi là lục địa tiên nhân. Hiện tại lên cấp trúc cơ kỳ, đều cần dẫn thiên lôi câu địa hỏa, trải qua ngàn tân vạn hiểm, mới miễn cưỡng xem như là thành công. Mà ngưng tụ kim đan khó khăn kia, lại là trúc cơ gấp trăm lần ngàn lần. Nếu là không có mạnh mẽ cơ duyên, chỉ sợ là tiêu hao hết trên địa cầu hết thể tài nguyên, đều không nhất định có thể thành công ngưng tụ ra song USD đan. Xem ra qua một thời gian ngắn, còn phải đi hải ngoại tiên môn đi tới một lần mới được. Chương 564, hôm nay, trợ ngươi nhập thần. Chủ nhân, Mỹ đế bên kia tạm thời còn không có động tĩnh. Chỉ là chú đông doanh tổng tư lệnh Johnson, phái người cùng lục quân nguyên soái giả mà mổ tổ di bên trong tiếp xúc qua một lần, còn nói chuyện nội dung, ta liền không thể nào biết được. Vương cung bên kia, chiêu hóa thân vương đem cướp sạch kho báu sự tình, cho áp chế đi. Hắn hiện tại đã thành phong cầu, đem hết thể chó săn tất cả đều gắn đi ra ngoài, truy tìm mất đi bảo vật tung tích. Bởi vì Thánh Sơn phun trào, thôn vệ ỷ ga ô mỹ dạ, cứ thế ba chủ vị trí chỗ trống. Bắc thần một đao lưu, tân thần âm một môn lưu, vũ hạ tình lưu, bảo viện, Liêu Xanh Tân Âm Lưu, Lộc Đạo Thần Đạo Lưu, này lục đại lưu phái đều đối với vị trí này mắt nhìn chằm chằm. Toàn bộ Đông Doanh giang hồ đã là quần quật sóng ngầm. Bị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ sắp xếp thật tâm tư sau, liền đem chính mình bản thân biết tin tức, rõ ràng mười mươi đối với Lý Thần làm báo cáo. Lý Thần khẽ hất cằm, khép mắt lại xem Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ. Nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại ủy gia Ô Mị Dạ trưởng môn nhân, nên chính là ngươi chứ? Hừm, chính là nô tỳ. Có điều hiện tại ủy gia Ô Mị Dạ đã chỉ còn trên danh nghĩa, trưởng lão, chấp sự, 10 đi 6, 7. Hơn nữa người may mắn còn sống sót, phần lớn đều đã bị Mị Dạ Mộ Tổ quạ. Lạp Long, ta người trưởng môn này người, đã là chỉ huy một mình. Nói đến chỉ huy một mình thì Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ khẽ miệng bên trên, không khỏi hiện ra một vẻ cay đắng ý cười. Lý Thần tựa hồ nhìn thấu nàng suy nghĩ trong lòng, thuận miệng vấn đạo, vậy ngươi muốn một lần nữa đoạt lại ủy gia Ô Mị Dạ sao? Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, nô tỳ hiện tại chỉ nguyện tùy tùng chủ nhân, hầu hạ hai bên. Hơn nữa, ủy gia Ô Mị Dạ đã hủy, lòng người tận tán, coi như là một lần nữa đoạt lại, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, kiến trúc phá hủy, có thể trùng kiến. Lòng người tản đi, có thể đoàn tụ. Chỉ muốn đoạt lại ủy gia Ô Mị Dạ, ngươi chính là Đông Doanh võ đạo bá chủ, lại há có thể nói là không có ý nghĩa đây? Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ con ngươi lưu chuyển, nói, nhưng là nô tỳ công lực thấp kém, không nói cái khác lục đại võ đạo của chủ, chính là Mị Dạ Mộ Tổ gia tộc, còn có một vị cường giả thần cấp tòa chấn, e sợ. Còn không chờ nàng nói hết lời, Lý Thần liền khoát tay áo một cái, nói, cái này không sao, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nếu là vào thần cảnh, có thể nắm chắc được bao nhiêu phần trở thành Đông Doanh võ đạo bá chủ? Nghe được lời này, Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ vui mừng khôn xiết. 5/10, có điều ta có thiên chiếu thần kiếm, còn có thể tăng cường 2/10, có chừng 7/10 đi. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, ta lại chuyển cho ngươi một bộ kiếm pháp, bù đắp cái kia còn lại 3/10. Nghe được Lý Thần không chỉ muốn trợ chính mình như thần cảnh, hơn nữa còn muốn truyền thụ chính mình kiếm pháp, Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ mừng rỡ tỉnh, lộ rõ trên mặt, mau mau chắp tay hành lễ. Đa tạ chủ nhân. Lý Thần khẽ bước cằm, ra hiệu nàng đứng dậy. Chợt, hắn liền thân cái chẳng ngang, đánh cái đại đại ngáp, nói, ngày hôm nay khí trời tốt, ngay ở hôm nay trợ ngươi vào thần cảnh đi. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ vạn phần kinh ngạc, ngay ở hôm nay? Nhưng ta cái gì đều không chuẩn bị a. Lý Thần nhàn nhạt nói, không cần chuẩn bị, tất cả có ta. Chủ nhân, vậy cần ta làm thế nào? Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ thấp thỏm bất an hỏi. Cái gì đều không cần, liền ở ngay đây đứng là được. Lý Thần lấy ngón tay viết hay, trên đất tìm một vòng sáng. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ liếc mắt nhìn vòng sáng, liền bẽ ngoan đi tới. Nàng lúc này, trên người chăm chú chỉ có thiếp thân nội ý điệp, che khuất không thể miêu tả vị trí. Khuôn mặt đẹp đẽ, trắng như tuyết cổ, ngạo nghệ đứng thẳng ngọn núi, thon dài thẳng tắp chân dài to, còn có cái kia vô cùng mịn màng da thịt, quả thực chính là một trận tú sắc bữa tiệc lớn. Lý Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, sẽ không ánh mắt của hắn tinh khiết như nước, lại như là nghệ thuật gia đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, mà không nửa điểm ý nghĩ tà ác. Ngày hôm nay, ta trợ ngươi nhập thần. Lời còn chưa dứt, Lý Thần mánh mà tiến lên, ngón tay vẽ ra một vệt ánh sáng điểm, như đồng như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, như thế, điểm ở Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ mi tâm bên trên. Rào. Chỉ thấy một ánh hào quang phóng lên trời. Ngưng. Lý Thần chợt quát một tiếng, bố định trực vào vân tiêu ánh sáng, nhất thời liền ngưng tụ ở Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ trên đỉnh đầu. Tiếp theo, liền thấy điểm ấy ánh sáng bắt đầu hiện ra nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Vừa mới bắt đầu tốc độ mắt trần có thể thấy, có điều rất nhanh sẽ hình thành nhất đạo năm màu vòng xoáy. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ có thể sáng tỏ cảm ứng được bốn phương tám hướng linh lực, lại như là bách xuyên hối hải như thế, quần quần không ngừng hội tụ ở trong nước xoáy, đồng thời thông qua chính mình thiên linh cái rót vào trong cơ thể. Nàng thân thể mềm mại lại như là tao ngộ điện giật như thế, có một loại tô tô cảm giác từ bên hai, đồng thời không bị khống chế run rẩy lên. Chủ nhân, ta. Còn không chờ nàng nói hết lời, Lý Thần liền nói đánh gãy, thấp giọng quát lên, đừng phân tâm, hiện tại là thời khắc mấu chốt, có thể sẽ có chút khó chịu, ngươi kiên nhẫn một chút. Đồ không bằng sơ, ngươi muốn dùng ý niệm dẫn dắt những này ngoại giới linh lực, tuyệt đối không nên có bất kỳ chống cự tâm lý. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ nhiều năm đều được anh hoa tế giàn vặt, cái kia vạn trùng tê cắn thống khổ, làm cho nàng sống không bằng chết. Bởi vậy ở phương diện này, nàng sự nhẫn nại cực cường. Nghe xong Lý Thần quát lớn sau, nàng liền cắn chặt hàm răng, ôn nguyên thủ quyết, tâm thần quý nhất, dùng ý niệm của chính mình, nỗ lực dẫn dắt ngoại giới linh lực vào thể. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ miệng bên trên vung lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Đúng, chính là như vậy, chịu đựng. Ta hiện tại mở ra ngươi kỳ kinh bát mạch, thông suốt đại tiểu tam 16 chu thiên, giúp ngươi xây thành căn cơ. Nói xong, lòng bàn tay của hắn bên trên lại đột nhiên thêm ra 8 cây ống dài ngân châm, phân biệt đâm hướng về Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ trên thân thể, công tôn, nội quan, lâm khốc, ở ngoài quan, thân mạch, sau khề, liệt quyết, chiếu hải 8 đại thiên huyệt bên trên, giúp mở rộng mặt trò, lốc, trùng, mang, âm kiều, dương kiều, âm duy, dương duy 8 mạch. Mỗi mở rộng mở nhất mạch, Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ sẽ cảm giác được một loại tan nát cõi lòng thống khổ, để ngươi thậm chí cũng hoài nghi chính mình có hay không đã chết đi. Có điều chờ kinh mạch hoàn toàn thác triển khai, nàng liền lại sẽ có một loại sung sướng đê mê trước nay chưa từng có thoải mái cảm. Liền chết đi như thế mà đến, qua lại tuần hoàn 8 lần sau, nàng kỳ kinh bắt mạch trên căn bản tiểu dĩ hoàn toàn thác triển khai. Lý Thần thấy Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ Dạ sự nhẫn mại cường hãn như vậy, trong con ngươi hiện ra một vẻ khen ngợi vẻ. Rất tốt, hiện tại cho ngươi kim châm quán đỉnh, trợ ngươi độ kiếp. Được. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ có một chữ, có thể mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ nhưng cảm giác dùng hết toàn thân khí lực mới đưa nó nói ra. Lý Thần Lăng không nhảy lên, ngón tay hóa thành kim châm, đột nhiên điểm hướng về mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ đỉnh đầu tiên tuyên huyệt. A, mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ không thể chịu được thống, đột nhiên phát sinh một trận kêu sợ hãi. Thời khắc sống còn, nhất định phải nhìn xuống. Lúc này mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ đã nói không ra lời, nàng cảm giác đầu óc của chính mình lại như là nhanh chóng bành trướng khí cầu, lúc nào cũng có thể nổ tung. Thân thể từ lâu đau đến không có bất kỳ chi giác, hoàn toàn không phải là mình như thế. Mở. Lý Thần Lăng không quát lớn, ngón tay hóa thành lưỡi dao sắc, trực tiếp liền hóa hướng về phía mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ cổ phía dưới anh hoa tế. A. Mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ bị đau, lại phát sinh một trận kêu sợ hãi. Chợt, cũng chỉ thấy ồ ồ tiên huyết, ào 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 chảy xuôi mà ra, đi ngược dòng nước, tràn vào mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ trên đỉnh đầu thanh mang trong nước xoáy. Nguyên bản nhạt vòng xoáy màu xanh, thoáng qua liền đã biến thành màu đỏ nhạt, màu sắc từ từ sâu sắc thêm, cho đến trở thành như hoa hồng như thế đỏ như màu sắc. Tiếp theo, liền thấy thanh nha dưới đất trồi lên, thôn vệ tiên huyết chất dinh dưỡng, nhanh chóng trưởng thành, cho đến trưởng thành lên thành một gốc cây cao chừng 3 mét, thành nhân cánh tay giống như tráng kiện cây anh đào. Chặt cây trên mọc ra nụ hoa, phóng ra tươi đẹp anh hoa đến. Anh hoa trung gian có một con quanh quẩn lửa chim nhỏ. Đột nhiên chớp cánh, ngửa mặt lên trời hí dài. Một lát sau, cây anh đào cùng phượng hoàng đều hóa thành nhất đạo bóng mờ, theo gió tung bay. Anh hoa huyết tế, phượng hoàng niết bàn. Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ, chúc mừng ngươi thành công trúc cơ, chứng đạo thần cảnh. Nghe được Lý Thần, mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ tràn đầy kinh hỉ mở mắt ra. Nàng lúc này, ngọc cốt băng cơ, trắng non cánh tay, như đồng trong suốt giọt sương, tràn ngập sáng quắc tiên hoa. Đa tạ chủ nhân. Có điều câu này lời còn chưa nói hết, nàng liền kinh ngạc phát hiện, áo quần trên người mình, chẳng biết lúc nào đã bị đốt cháy sạch sẽ, toàn thân không mặc gì cả, liền ngay cả thế ngoại đạo nguyên, đều hoàn toàn hiện tại Lý Thần trước mặt. Nhất thời, nàng liền mắc cỡ đỏ cả mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Có thể Lý Thần không lên tiếng, nàng lại không dám mạo muội rời đi. Cả người đứng tại chỗ, khép hai chân lại, đầu buông xuống, có vẻ rất không tự nhiên. Lý Thần cũng cảm giác thấy hơi lung túng, liền nhẹ nhàng khạc hai lần, khoát tay áo một cái nói, khạc khạc, được rồi, ngươi đi xuống trước xuyên bộ quần áo đi. Chuyện kiếm pháp của ngươi, liền gọi anh hoa tế. Ta đã rót vào ngươi trong óc, ngươi trở lại tự mình tìm hiểu đi. Tạ chủ nhân. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ do dự một chút, lại đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, nằm dạp ở Lý Thần dưới chân, như là tiểu chó mẹ như thế hôn môi mũi chân của hắn. Thấy tình cảnh này, Lý Thần trong lòng giật mình. Đây là cổ đại hôn chân lễ, ý tứ là hoàn toàn thần phục, đem chính mình hoàn toàn dâng hiến cho chủ nhân. Chương 565, bức cung. Từ khi Thánh Sơn phun trào, Y Ga Ô Mị Dạ diệt sau, Mị Dạ Mộ Tổ Quạ liền bắt đầu bắt tay trùng kiến lấy hắn làm chủ đạo, tân Y Ga Ô Mị Dạ. Ngoại trừ Lạp Long còn lại trưởng lão, chấp sự ở ngoài, Mị Dạ Mộ Tổ Quạ còn phải đến nhà tộc mặt khác một vị thần cảnh, Mị Dạ Mộ Tổ Ba Phu chống đỡ. Chờ hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi sau, hắn liền mang theo cả đám các loại, đi vào công chúa phủ bức cung. Newton lấy này bức mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ nhường ra vị trí trưởng môn, đồng thời giao ra thiên chiếu thần kiếm. Khí trời mặc dù có chút không được, mờ mịt, có thể mị dạ mổ tổ quạ tâm tình nhưng là đặc biệt vui sướng. Hắn trưởng quản toàn bộ mị dạ mổ tổ gia tộc cùng ý gạ ô mị dạ, to lớn nhất cản trở cũng chính là lao ra tử mị dạ mổ tổ tạ kỳ ổ, đã bị Lý Tiên Sư một chiêu kiếm chém giết. Sơn thần lại đặc biệt quyến luyến chính mình, khiến cho thánh sơn phun trào, khiến cái kia Lý Tiên Sư chôn thây trong biển lửa, liền mảnh xương mục cha đều không có còn lại nửa điểm. Hiện tại che ở hắn hướng đi nhân sinh đỉnh cao trên đường, chỉ có mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ một người. Hơn nữa, hắn cũng đã sớm nhận được tin tức, chính mình vị này cháu gái bị Lý Tiên Sư đả thương sau, sợ đến liền ra cũng không dám về, liền vẫn trốn ở công chúa trong phủ, đóng cửa không ra. Chính mình chuyến này, trên căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Chờ chính mình trùng kiến ỷ gạ ô mị dạ sau, liền cẩn thận mà bảo chế một hồi, vị này trong ngày thường đối với mình bênh báo tự đắc cháu gái. Đem nàng theo, đè ở trên người, cầm roi ra tàn nhẫn mà quật nàng cái kia vô cùng mịn màng da thịt, dùng sức ma sát, lại ma sát. Trước nhâm trưởng môn, vương thất công chúa kêu thảm thiết, nói vậy sẽ là trên đời này tươi đẹp nhất âm nhạc. Nghĩ đến chính mình biến thái ham mê, mị dạ mổ tổ quạ liền làm nóng người, một trận không tên hưng phấn. Đang lúc này, mị dạ mổ tổ quạ một tên thân tín tiến lên bẩm, mị dạ mổ tổ đại nhân, công chúa phủ đã đến. Mị dạ mổ tổ quạ tâm tư bị kéo trở lại, hắn ngẩng đầu nhìn công chúa phủ môn biển, liền bãi làm ra một bộ đại gia tư thái, trùng thủ hạ người phất phất tay, ra lệnh đi gọi môn. Cùng lúc đó, mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ giống như là tỷ nữ như thế, cho Lý Thần pha trà, bích lục lá trà chính đun sôi mở trong nước qua lại lan lộn, tràn ngập ra thấm ruột thấm gan hương vị. Ngay ở trà sắp luộc thật thời khắc, một hầu gái vội vội vàng vàng chạy tới, hướng về mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ báo cáo, mị dạ mổ tổ qua chờ người thế tới hung hăng tình huống. Mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng, phất phất tay để hầu gái đi đầu lui ra. Chủ nhân, mị dạ mổ tổ qua đến rồi. Lý Thần khẽ bước cằm, nhàn nhạt nói, nếu hắn cố ý muốn chết, vậy ngươi liền đi tiễn hắn một đoạn đi. Nói xong, hắn liền đưa mắt nhìn sang pha trà từ lô. Này nước trà còn cần một hồi thời gian mới có thể luộc được, ngươi trước tiên đi làm đi. Vâng, chủ nhân. Mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ trả lời một câu sau, liền nâng kiếm đi ra cửa. Ai ở chúng ta trước kêu la? Mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ thân phận cao quý, mà cựu chức vị cao, nàng này hét một tiếng, không giận tự uy. Y gạ ố mị dạ một ít trưởng lão, chấp sự, tất cả đều bản năng tính vì đó run lên, theo bản năng bên trong đưa mắt tìm đến phía Mị Dạ Mộ Tổ Quạ. Mị Dạ Mộ Tổ Quạ thì lại đưa ánh mắt nhìn về phía một vị vóc người không tới năm thước, tóc bạc trắng ông lão. Tam thúc. Ông lão khẽ bước cằm, liền bước nhanh hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy người đến, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trong lòng giật mình. Mị Dạ Mộ Tổ Ba Phu. Mị Dạ Mộ Tổ Ba Phu là ngoại trừ Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ô ở ngoài, Mị Dạ Mộ Tổ gia tộc mặt khác một vị cường giả thân cấp. Có điều hắn một đời đều si mê võ đạo, rất ít hỏi đến thế sự. Không nghĩ tới Mị Dạ Mộ Tổ Quạ, vì bức cung, dĩ nhiên đem hắn đều cho mời đi ra. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ, ngươi là một người phụ nữ, tìm người đàn ông gả cho, giúp chồng giáo tử, mới là chức trách sở tại của ngươi. Iga O Mị Dạ trước trưởng môn, không thích hợp ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan đem trưởng môn ấn tín cùng thiên chiếu thần kiếm giao ra đây đi. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ lạnh lùng cười nhạo, ta dựa vào cái gì giao ra đây, chỉ bằng ngươi một câu nói à? Mị Dạ Mộ Tổ Ba Phu thấy một tên tiểu bối, dĩ nhiên hoàn toàn không đem mình cho để ở trong mắt, không khỏi giận tím mặt. Không sai, chỉ bằng lão phu câu nói này. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn thiết trượng liền đánh mạnh mặt đất. Nhất thời, dùng đá cẩm thạch lát thành sàn nhà, liền nứt ra như mạng nhện như thế, lít nha lít nhít vết rạn nứt. Cái kia cuồng bạo khí tức, đem người chung quanh đều chấn động đến mức đầu váng mắt hoa. Một ít thực lực yếu kém giả, còn tưởng là chàng bất tỉnh đi. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là một trận kinh hãi. Cường giả thân cấp, quả nhiên khủng bố như vậy. Có điều, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ vẻ mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, khoe miệng bên trên thậm chí còn bung lên một vẻ xem thường cười nhạo. Cùng Lý Thần so với, hắn điểm ấy thủ đoạn, quả thực chính là như gặp sư phụ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Từng trải qua mênh mông giang hải người, như thế nào sẽ đem sông nhỏ lưu để ở trong mắt? Mị Dạ Mộ Tổ Ba Phu thấy Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ không chỉ không có bị khí thế của chính mình cho uy hiếp trụ, trái lại còn mặt lộ vẻ cười nhạo vẻ, nhất thời liền thẹn quá thành giận. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ, xem ra không cho ngươi một điểm mẫu sắc nhìn. Ngươi liền không biết này cửa cung gia tộc, đến cùng do ai định đoạt? Còn chưa dứt lời điệu, hắn coi như không quá lớn, trong tay huyền thiết gậy nhanh chóng xoay tròn, lấy hoành tạo thiên quân tư thế, quét về phía Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ. Cậy ra lên mặt lao thất phu, khi ta sợ ngươi hay sao? Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ không cam lòng yếu thế, thiên chiếu thần kiếm phá không ra khỏi vỏ, vẽ ra nhất đạo hào quang màu vàng nóng, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Làm chen, mũi kiếm cùng thiết quải giữa trời chạm vào nhau, vạn ngàn tinh hỏa theo gió thưa thớt. Giao chiến xong phương mặt, cũng bị này lúc sáng lúc tối tinh hỏa chiếu rọi chính là lúc sáng lúc tối. Mị Dạ Mộ Tổ Ba Phu trong lòng hoảng hốt, con ngươi kịch liệt co rút lại, đầy mặt không dám tin tưởng. Ngươi lúc nào vào được thần cảnh? Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ cười không đáp, nàng lăng không nhảy lên, kiếm ảnh giống như kinh hồng, xẹt qua phía chân trời. Anh hoa chạm. Trong phút chốc, cũng chỉ thấy mạn thiên anh hoa theo gió bay xuống. Mà Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ cả người thì lại như đồng bách hoa tiên tử như thế, ở vân không chi trùng, huyền chuyển nhảy múa. Mị Dạ Mộ Tổ Ba Phu đối với này anh hoa chạm, đương nhiên sẽ không xa lạ. Hắn cường thành tơi thần, cao giọng quát lớn. Hừ, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ, coi như ngươi đã vào thần cảnh, cũng có điều mới mấy ngày mà thôi. Mà lão phu cũng đã vào 10 năm, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Không giống nhau, không chờ âm cuối rơi xuống đất, trong tay hắn huyền thiết vậy, liền hóa thành một cái màu đen cự long, đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ thôn phệ mà đi. Thấy tình cảnh này, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ đại lông mày cao lại, nàng con ngươi lưu chuyển, tụ tập linh lực với mũi kiếm bên trên. Rào. Mũi kiếm kim quang lấp lóe, một con quanh quần lửa phượng hoàng, ngửa mặt lên trời hí dài, hướng về phía Hắc Long liền tiến lên liên tiếp. Đối diện cái miệng lớn như chậu máu Hắc Long, hỏa phượng không ý kỵ tí nào, trực tiếp liền trước cánh, từ nó tràn đầy lưỡi dao sắc trong miệng xuyên qua. Nhìn thấy Hắc Long cắn nuốt mất hỏa phượng, Mị Dạ Mộ Tổ Quạ, chờ người đều làm mừng rỡ như điên. Có điều Mị Dạ Mộ Tổ Ba Phu vẻ mặt nhưng là dị thường nghiêm nghị, vận đục trong con ngươi còn có mấy phần vẻ hoảng sợ. Ầm, hỏa phượng đột nhiên bạo phát, hào quang chói lọi, lại như là thái dương xua tan ô vân như thế, đem Hắc Long hết mức đốt cháy hầu như không còn. Không được. Nhìn thấy tình cảnh này, Mị Dạ Mộ Tổ Ba Phu cả kinh mục tử đều đức, xuất phát từ bản năng cầu sinh, theo bản năng bên trong liền muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, cũng đã chậm. Hỏa phượng trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên qua, ở hắn lồng ngực nơi, lưu cái kế tiếp máu me đồng địa, nhìn thấy mà giật mình hố máu đến. Chương 566, Lý Dạ thôn. Nhìn thấy cường giả thần cấp Mị Dạ Mộ Tổ Ba Phu, có điều hai cái đối mặt giao chiến, liền bị Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ một chiêu kiếm chém giết. Trong phút chốc, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm, toàn trường tử vong giống như yên tĩnh. Đặc biệt là Mị Dạ Mộ Tổ Quạ, tại chỗ liền sợ đến co quắp ngồi ở địa, đầy mặt khó có thể tin. Cái này không thể nào, không thể, ngươi làm sao có khả năng giết đến cường giả thần cấp? Kỳ thực, đối với kết quả này, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ chính mình cũng cảm giác phi thường bất ngờ. Từ khi vào thần cảnh, này vẫn là bản thân nàng một lần triển khai ra. Không nghĩ tới uy lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, hơn xa bình thường cường giả thần cấp. Có điều khi nàng nghĩ lại nhớ tới, Lý Thần chưa vào thần cảnh, là có thể đánh bại thần cấp trung kỳ Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ. Mới vừa chứng đạo thần cảnh, là có thể lực chiến tứ đại phong hào Mị Dạ mà bất bại, còn có thể cường giết một người, trọng thương một người. So với hắn, chính mình điểm ấy tiểu tiểu thành tựu, quả thực chính là không đáng nhắc tới. Kỳ thực nàng không biết chính là, tương tự xây thành căn cơ, chứng đạo thần cảnh. Trong này chênh lệch cũng là có khác biệt một trời một vực. Trúc cơ đại thể chia làm 5 cái đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hoàn mỹ. Người bình thường coi như có thể chứng đạo thần cảnh, cũng chỉ có thể là hạ phẩm mà thôi, liền nói thí dụ như vừa chết đi Mị Dạ Mộ Tổ bà phu, coi như là ngang dọc Đông Nam Á, bắt chiến mà bất bại Đông Doanh Kiếm Thánh Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, cũng miễn cưỡng có thể xem như là trung phẩm mà thôi. Hạ phẩm, trung phẩm này hai cấp bậc, thần cảnh cửu dĩ là cực hạn của bọn họ, nếu là không có cơ duyên lớn, trên căn bản rất khó tiến thêm một bước nữa. Thượng phẩm căn cơ, lại có rất lớn tỷ lệ ngưng tụ kim đan, cũng chính là trên địa cầu cái gọi là lục địa thiên nhân. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ căn cơ, liền thuộc về thượng phẩm. Mà Lý Thần nhưng là đẳng cấp cao nhất hoàn mỹ căn cơ. Thu hồi tâm tư sau, Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ liền đưa mắt tìm đến phía Mị Dạ Mộ Tổ quả. Lúc này Mị Dạ Mộ Tổ quả, sợ đến cả người run cầm cập, đang định thừa dịp Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ phân thần thời khắc, lén lút rời đi nơi này. Mị Dạ Mộ Tổ quả, ngươi còn muốn hướng chạy đi đâu? Nghe được Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ quát lạnh, Mị Dạ Mộ Tổ quả đột nhiên một cái giật mình, căn cứ thức thời vụ vì là tuấn kiệt nguyên tắc, hắn chút nào đều không để ý đến thân phận, tại chỗ liền túi đầu chịu thua. Công bên dưới chủ điện, chuyện này là ta làm sai, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh, tham đồ trưởng môn quyền bị. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta bảo đảm sau đó chắc chắn sẽ không lại có ý nghĩ gian dối, sẽ tận tâm tận lực, trung thành với ngài. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt như đồng ngàn năm hàn băng, chặt chẽ khóa chặt lại Mị Dạ Mộ Tổ quả. Làm sai chuyện, nên chịu đến trừng phạt. Mị Dạ Mộ Tổ quả thấy đối phương trong ánh mắt sắc ý lâm liệt, trong lòng hoảng hốt. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ, ta là thúc thúc ngươi, ngươi lẽ nào nghĩ vậy? Còn không chờ Mị Dạ Mộ Tổ quả nói hết lời, kiếm ảnh liền như đồng cầu vồng nối đến mặt trời, trong nháy mắt liền xuyên qua cổ họng của hắn mệnh môn. Hiện tại ngươi nhớ tới, ngươi là thúc thúc ta. Vừa nãy ngươi có thể từng nghĩ tới, ta là ngươi cháu gái. Hỏi xong câu nói này sau, Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ liền đột nhiên rút kiếm. Xì xì. Mị Dạ Mộ Tổ quả hai tay bưng ổ ổ phun máu cái cổ, tràn đầy vẻ thống khổ. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ, ngươi thật là độc ác. Một câu còn chưa có nói xong, thân thể hắn mềm nhũn, liền hóa thành một đống bùn nhão, đột nhiên co quắp ngã vào trong vũng máu. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ vung lên còn ở thần kiếm sắc bén, chỉ vào Mị Dạ Mộ Tổ quả, cùng Mị Dạ Mộ Tổ ba phu thi thể, nhìn chung quanh mọi người. Phàm là dám to gan người phản bội, chính là bực này kết cục. Những người khác sợ đến sợ vỡ mật nước, dồn dập quỳ xuống đất xin tha, biểu thị đối với công bên dưới chủ điện cống hiến cho. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ trên mặt hiện ra một vệt nụ cười thỏa mãn, liền xoay người cửa trước bên trong đi đến. Nàng khi trở về, luộc nước trà vừa vặn, trà hương tỏa khắp, thấm ruột thấm gan. Lý Thần thuận miệng vấn đạo, giải quyết. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ gật đầu liên tục, giải quyết. Lý Thần nhìn một chút nước trà, hứng hờ nói, nước trà được rồi. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ vốn cho là Lý Thần sẽ tiếp tục hỏi thăm đi, không nghĩ tới câu chuyện của hắn, đột nhiên liền chuyển tới nước trà trên. Nàng trong lúc nhất thời không có quay lại, tại chỗ liền sững sờ ở tại chỗ. Lý Thần tiện tay vỗ một cái nàng đầy đặn mà giàu có co giãn mông mẩy, cố ý nghiêm mặt quát lớn nói, còn lo lắng cái gì, châm trà. Nghe được Lý Thần quát lớn, Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt cười một trận đỏ bừng, mau mau đi tẩy trà cụ. Nếu để cho bên ngoài đám người kia nhìn thấy, bọn họ cao quý vô song công bên dưới chủ điện, lúc này giống như khiêm tốn hầu gái như thế, hầu hạ một Z quốc nam nhân, nhất định sẽ đem con ngươi đều kinh lạc một chỗ. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ ngược lại tốt nước trà, xác định không thế nào năng miệng sau khi, liền cung cung kính kính đưa tới Lý Thần trước mặt. Chủ nhân, mời uống trà. Lý Thần nhấp một miếng, nói với Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai đi nghỉ dạ thôn. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ nghe vậy ngẩn ra, chủ nhân, nghỉ dạ thôn ngoại trừ ba vị phong hào nghỉ dạ ở ngoài, còn có một vị lao rùa thần, pháp lực vô biên. Hiện tại mạo muội đi bảo, e sợ biết. Không giống nhau, không chờ Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ nói hết lời, Lý Thần liền nói ngắt lời nói, không sao, chỉ cần hắn dám cản đường, ta không ngại đến một trận ô quy nổi lầu. Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ thấy Lý Thần chủ ý đã định, cũng là đem đến miệng một bên, đều cho nuốt trở vào, cung kính nói đáp, vâng, chủ nhân. Ngày mai, ngày mới vừa tờ mờ sáng, Lý Thần rồi cùng Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ đồng thời đi tới ở vào hộp cái đồ nghỉ dạ thôn. Hộp cái đồ tây nam núi biển nơi có nhất sơn, tên là Long Xuyên. Long Xuyên cũng là một ngọn núi lửa, có điều nhưng là một ngọn núi lửa không hoạt động, đã hôn mê ngàn năm. Thế núi chót vót, giống như đao phách dịu đủ. Dòng sông chảy xiết, mãnh liệt quần quần đổ thẳng, huyền nhược tuyết bạch thắt lưng ngọc, huyền quải núi sông. Đây chính là Đông Doanh tiếng tăm lừng lấy Long Xuyên thác nước. Mà phía sau thác nước chính là uy chấn Đông Doanh, nghe tên toàn cầu nghỉ dạ gia tộc trụ sở, nghỉ dạ thôn. Làng hoàn toàn tách biệt với thế gian, duy nhất có thể cùng liên lạc với bên ngoài, chính là cái kia Long Xuyên thác nước, có thể nói là chân chính thế ngoại đảo nguyên. Nị dạ gia tộc đời đời đều tại đây địa ẩn cư, trong đó tổng cộng chia làm vì là kim, mục, thủy, hỏa, thổ năm cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc có người viên 1.000 đến 3.000 không giống nhau, tổng số người ở vạn người trở lên. Ở đây định cư thôn dân, bất luận nam nữ già trẻ đều sẽ mấy tay nhất thuật. Nếu là vứt ở bên ngoài, mỗi người đều là cao thủ nhất lưu. Có điều hiện tại bọn họ mỗi người đều là như cha mẹ chết, toàn bộ đại bộ lạc đều là âm vũ đầy tử khí, đặc biệt là thổ ảnh bộ lạc cùng một ảnh bộ lạc, trong đó không ít người đều đã khóc cũng một mảnh. Làng mặt sau có một núi thẳng đại hải hồ nước, trong đầm nước có một gốc cây cần năm sáu cái thành niên nam tử phương có thể vây quanh ngàn năm cổ thụ. Phi giờ đang sở bị giờ sang hoa, còn có Jin ba vị phong hào lý dạ, lúc này chính cung cung kính kính đứng này quả dưới cây cổ thụ diện. Ba người bọn họ không biết đợi bao lâu, cổ thụ trung gian mở ra nhất đạo cửa gỗ, tùy theo liền thấy một trên người có lấy loang lổ mai rùa, chống gậy râu bạc tiểu lão đầu ra hiện tại trước mặt bọn họ. Nhìn thấy ông lão đi ra, Phi Giờ Đan Sở, Mị Giờ Sa Hoa, Jin đều mau tới tiến lên lễ, lão rùa thần. Lão rùa thần híp mắt lại, nhìn quét mấy người bọn họ một chút, nói, làm sao liền các ngươi ba người trở về, thủ ảnh cùng một ảnh đây. Phi Giờ Đan Sở vẻ mặt trầm trọng, nói, lão rùa thần, hai người bọn họ cũng đã chết rồi. Lão rùa thần sắc mặt ngưng lại, uống vấn đạo, hai người bọn họ công lực đều tương đương với cường giả thần cấp. Ai lớn như vậy năng lực, có thể giết đến bọn họ. Jin tiếp nhận phải đến, đắc, là Z quốc một tên gọi là Lý Tiên Sư thiếu niên, có điều Thánh Sơn phun trào thì, hắn đã thân tử đạo tiêu. Nghe được cựu người đã chết rồi, lão rùa thần sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn lại. Ừ, thực sự là tiện nghi hắn. Nếu không, tiểu lão nhi ta định muốn đích thân xuống núi, cầm hắn trở về nuôi cá. Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, lại đột nhiên nghe được một trận cười gần truyền đến. Ừ, thật sao? Nghe được âm thanh này, Jin, Phi Giờ Đan Sở, Bị Giờ Xạ Họa ba người vẻ mặt đều là đại biến. Lý Tiên Sư, ngươi không phải chết ở bên trong ngọn thánh sơn mà, làm sao còn sống sót? Ngươi đến không phải người khác, chính là Lý Thần. Các ngươi đều hoạt cẩn thận mà, ta làm sao có thể chết trước đây? Nói xong, hắn con ngươi sắc bén như kiếm, chặt chẽ khóa chặt lại lão rùa thần, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi muốn bắt ta đi nuôi cá. Cũng thật là đúng dịp, ta cũng muốn bắt ngươi đi đồn thang. Ngàn năm vương bắt thang, nhất định sẽ lớn vô cùng bù đi. Nói xong lời cuối cùng thì, hắn còn dùng sức bẹp bẹp hai lần miệng, một bộ dư vị vô cùng dáng vẻ. Nghe được Lý Thần ăn nói ngông cuồng, muốn bắt chính mình đi đồn thang. Lão rùa thần nhất thời liền giận tím mặt, quát lên, đáng ghét, ngông cuồng tiểu nhi, ngươi muốn chết. Chương 567, lão rùa thần. Lão rùa thần trong tay quyền trượng ngang trời quét qua, nương ra nhất đạo luyện không, chém về phía Lý Thần. Lý Thần không né không tránh, trực tiếp lấy thân thể đón lấy. Làm chen, quyền trượng nện ở Lý Thần cương khí hộ thể bên trên, như đồng sấm sét nổ vang, chấn động đến mức chu vi hư không đều hết mức vặn vẹo biến hình. Lão rùa thần chân mày cao lại, vẻ mặt có vẻ hơi nghiêm nghị. Thật là cường hãn phòng ngự, không trách một ảnh cùng thổ ảnh hai người sẽ ở thủ hạ của ngươi chết. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, vậy ngươi có tin hay không? Ngươi cũng sẽ ở trong tay ta chết. Ngâm cùng, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tiểu lão nhi thủ đoạn chân chính. Lão rùa thần giận tí mặt, quyền trượng đâm người trong đầm nước, giống như thanh long hấp thủy như thế, nhấc lên nhất đạo khủng to lớn của nước, quán triệt thiên địa, hướng Lý Thần bao phủ mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Mị Giờ Xạ Họa tại chỗ liền cả kinh há to mồm. Đây là thủy hệ trung cực nhất thuật, Long Quyền. Hắn tuy rằng cũng có thể triển khai, có điều ngưng tụ dòng nước khí thế, nhưng không kịp lao rùa thần này đạo cột nước một nửa. Thấy tình cảnh này, Lý Thần con ngươi hơi co rút lại, dần hiện ra một vẻ nghiêm nghị. Chợt, liền thấy hắn trở tay rút kiếm, giữa trời bay ra nhất đạo kinh hồng kiếm mang. Vừa mới bắt đầu kiếm hồng có điều dài ba thước, thế nhưng trong nháy mắt, liền bành trướng gấp 10 gấp trăm lần. Giống như một tòa trực vào vân tiêu ngọn núi, đột nhiên chém về phía cột nước. Ào ào ào. Cột nước bị kiếm hồng tại chỗ chém thành hai khúc, cuốn lên tiên trọng lãng, xung kích đánh vách đá. Lão rùa thần thấy thế kinh hãi, lăng không hư độ, một thoáng hiện, liền trốn vào ngàn năm cổ thụ bên trên. Bá, bá, bạch. Trong phút chốc, cổ thụ lại như là có ý thức như thế, thân ra ngàn vạn cây mây, giống như phun ra nuốt vào xà tín độc xà, đánh về phía Lý Thần. Đây là một hệ trung cực nhất thuật, che trời. Ở trong cung điện dưới lòng đất, một sinh liễu cũng từng dùng tới một lần. Có thể bất luận uy lực, vẫn là hình thể, đều không thể cùng lão rùa thần đánh đồng với nhau. Lý Thần hai tay triển khai, giống như bạch hạc lưỡng xí, nhanh chóng lui về phía sau đi. Những này vụn vặt cây mây thì lại như là rồi bâu lấy mật như thế, theo sát không nghỉ. Lý Thần huyền phù ở giữa không trung, ở mũi kiếm bên trên, ngưng tụ ra một đám lửa. Hỏa diễm theo mũi kiếm xoay tròn, hình thành nhất đạo quất vòng xoáy màu đỏ. Vừa mới bắt đầu, vòng xoáy này chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, vòng xoáy thể tích cũng là càng lúc càng lớn. Có điều thời gian mấy hơi thở, tiểu dĩ bành trướng đến có tới mấy chục tầng lầu cao như vậy hỏa diễm lốc xoáy. Chu vi hoa cỏ cây cối, tất cả đều trong nháy mắt bị đốt cháy, triệt để khô héo. Liền ngay cả một ít bể nước, bên trong thủy cũng bắt đầu sùng sục sôi trào lên. Không ít không kịp đào tẩu cá tôm, tất cả đều nổi lên bạch cái bụng. Nhìn thấy như vậy khó mà tin nổi tình cảnh, Phi Giờ Đan Sở trong lòng hoảng hốt. Đây là hệ lửa trung cực nhất thuật, Phi Giờ Đan Sở toàn phong. Tuy nói nàng tu luyện Phi Giờ Đan Sở toàn phong đã không xuống thời gian 20 năm, có thể tự hỏi tuyệt đối không thể có kinh khủng như thế vì thế. Ngay ở Phi Giờ Đan Sở chấn động trong ánh mắt, hỏa diễm lốc xoáy lấy bao phủ thiên địa tư thế, hướng ngàn năm cổ thụ quét ngang mà đi. Trong phút chốc, cái kia như đồng độc xạ như thế vụn bạc cây mây, tất cả đều bị thiêu đến phích lịch dầm văng vọng, nhanh chóng rụt trở lại. Lão rùa thần cũng là đầy mặt chấn động, vẫn đục con mắt trừng thành kim ngư mắt. Đáng ghét, ngươi làm sao sẽ hệ lửa nhất thuật? Lý Thần ánh mắt nhìn lướt qua Phi Giờ Đan Sở, lạnh lùng đáp, nhìn nàng từng dùng tới một lần, liền học được chứ? Làm sao? Ngươi có ý kiến? Nghe được Lý Thần trả lời, Phi Giờ Đan Sở thân thể mềm mại run lên bần bật. Chỉ là xem chính mình triển khai một lần, hắn liền có thể học được. Hơn nữa triển khai ra uy lực, còn có thể làm cho mình hít khói, này chính là cỡ nào nhân vật khủng bố. Lão rùa thần thấy cây mây không cách nào trả tiền mặt Lý Thần, liền lại làm không chợt quát một tiếng. Bạo quả. Hắn còn chưa dứt lời điện, liền thấy trên cây bắn ra số lượng hàng trăm trái cây, mỗi một cái cũng như sầu riêng lớn như vậy. Lít nha lít nhít, giống như mùa hạ mưa đá. Ầm ầm ầm. Phích lịch rầm. Sầu riêng trái cây banh tạc hạ xuống, lại như là pháo cối đạn như thế, ầm ầm nổ tung. Này như một mấy trăm môn pháo cối đồng thời nã pháo, dù cho là mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ, Bắc Thần Thiên Phong như vậy lâu năm thần cảnh, cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn. Có điều Lý Thần không chỉ không có lùi bước, thâm thúy trong con người, trái lại còn hiện ra một luồng liên tục tăng lên chiến ý có chút ý nghĩa. Ngũ hành chiến giáp, hiện. Đương theo Lý Thần lăng không quát lớn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại không giống nguyên tố linh châu, ở tại quanh thân đột nhiên xuất hiện. Hai hai liên kết, hình thành nhất đạo cứng rắn không thể phá vỡ khiên phòng vệ. Sầu riêng đạn pháo rơi vào khiên phòng vệ bốn phía, liền ầm ầm nổ tung, liên tiếp, liền thành một vùng. Có điều, nhưng căn bản liền không phá ra được Lý Thần phòng ngự, chỉ là phía bên ngoài nổ vang mà thôi. Lý Thần một tay cầm thuẫn, một tay vung kiếm, giống như anh hùng liên minh tử vong kỵ sĩ gà rèn, đi đầu xung phong, ngày càng ngạo nghễ. Lão rùa thần thấy Lý Thần vào tới, trong lòng kinh hãi, vừa đội thanh quát lớn. Sơ nhạc, đây là thổ hệ trung cực nhất thuật, sơ nhạc, có thể để cho tự thân phòng ngự, có thể so với nguy nga núi lớn như thế, cứng rắn không thể phá bỡ. Lý Thần đột nhiên vung kiếm, nhanh chóng chen qua thứ. Giang giác, nguy nga trên núi, lúc này liền dần hiện ra nhất đạo vết kiếm. Chợt, cũng chỉ thấy này đạo kiếm ngân nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn nước ra, hình thành mạng nhện như thế, lít nha lít nhít với rách. Ầm ầm ầm, một trận đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, nguy nga cao sơn cũng thuận theo ầm ầm đổ nát. Nguyên lai Lý Thần này chiêu kiếm này trực tiếp xuyên qua cả ngọn núi, giống như phá bom như thế, từ trung gian nổ tung. Tại sao lại như vậy? Jin, phi giờ đang sở, bị giờ xạ hỏa trong lòng vạn phần kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình. Phá khai sơn nhạc phòng ngự sau, Lý Thần tiếp tục lấy tồi cổ kéo hụ tư thế, nhằm phía lão rùa thần. Ngay ở hắn kiếm thứ hai nhanh chóng chém xuống thì lão rùa thần ố quy đầu, ngay lập tức co vào trong vỏ rùa. Làm chen, kiếm ảnh chém ở mai rùa bên trên, phát sinh như kim loại âm thanh lanh lảnh, bắn tóe ra vạn ngàn tinh hỏa, giống như dao thừa tiết khói hoa như thế, bóng ánh loa mắt. Lão rùa thần khắp nơi dữ tợn, tức giật quát, ngông cuồng tiểu nhi, ta này mai rùa vững như thành đồng bách sát, kim cương không phá. Chỉ bằng ngươi, đừng hòng phá tan tà phòng ngự. Ừ, thật sao? Vậy hôm nay ta liền muốn để hảo hảo nhìn một cái, ta là làm sao đánh vỡ ngươi vương bát sát. Lý Thần nói xong, liền bỏ quên Long Nguyên kiếm, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Lưu Tinh Quyền. Một quyền này của hắn giống như lưu tinh cắt ra màn đêm, huế bao bọc cuồng bạo thiên thạch lực lượng, đột nhiên đánh về loang lổ mai rùa. Ầm. Mai rùa đột nhiên rung động lên, không khí chung quanh đều trong nháy mắt bặm mẹo, giữa trời đổ nát. Có điều lại đi xem mai rùa, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Lão rùa thần phát sinh một trận cười gằn, hê hê, ta nói rồi, ta này mai rùa kim cương không phá, ngươi là không đánh tan được. Lý Thần không đáp, mà là lần thứ hai vung quyền đón nhận. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Chờ Lý Thần oanh đến đệ ngũ quyền thì mai rùa rốt cục không chịu nổi kịch liệt oanh kích, bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Lần này lão rùa thần triệt để hoảng hồn, cùng loạt quát, đáng ghét, ta đều đã nói, ta này mai rùa kim cương bất hoại, ngươi là không đánh tan được, còn uổng phí này khí lực làm gì? Chương 568, tương lai nữ đế. Lý Thần khoe miệng bên trên vung lên tử thần giống như lạnh lẽo ý cười, lần thứ hai vung lên đạn pháo như thế năm đấm, mạnh mẽ đánh về mai rùa. Giang giác. A, mai rùa ầm ầm đổ nát, xuất ở bên trong lão rùa thần phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Không được, lão rùa thần gặp nguy hiểm. Phi giờ đan sở gấp giọng quát lớn, ngưng ra nhất đạo hỏa diễm, liền hướng Lý Thần bắn tới. Cùng lúc đó, bị giờ xa hoa cũng nhấc lên một cột nước đánh về Lý Thần. Trọng thương chưa lành gìn, do dự một chút, cắn chặt hàm răng, đột nhiên vung lên hoàng kim chiến phủ, định hướng Lý Thần bổ tới. Nhưng mà hắn chiến phủ vừa mới vung lên, cả người lại đột nhiên cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Jin cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái như là quanh quần thái dương ánh sáng trường kiếm, chẳng biết lúc nào đã đâm xuyên liều thân thể của hắn. Nhật chiếu thần kiếm, đâm ra chiêu kiếm này người không phải người khác, chính là Mị Dạ Mộ Tổ Sạ Cụ Dạ. Nhìn thấy tình cảnh này, Mị Dạ Sạ Họa cùng Phi Dạ Đan Sở hai người tất cả đều là cả kinh mục thử đều đức, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Mị Dạ Mộ Tổ Sạ Cụ Dạ. Công bên dưới chủ điện, ngươi điên rồi sao? Mị Dạ Mộ Tổ Sạ Cụ Dạ không đáp, mà là đột nhiên đem nhật chiếu thần kiếm từ Jin trong thân thể hút ra đi ra. Xì xì. Jin ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết, chợt liền thấy thân thể của hắn như là bị lấy sạch như thế, hóa thành một bãi bùn não, đột nhiên co quắp ngã vào trong vũng máu. Lý Thần hoàn toàn không thấy Phỉ Dở Đan Sở cùng Mị Dở Xa Họa công kích, liều lĩnh luân hướng về phía lão rùa thần đầu. A, không muốn. Một trận tiêu thảm còn chưa rơi xuống đất, lão rùa thần cả người liền thành một đống thịt vụn, thượng chưa hoàn toàn chết thân thể còn ở co giật lúc đích. Nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người trong dạ dày buồn nôn. Jin bị Mị Dạ Mộ Tổ Sạ Cụ Dạ một chiêu kiếm xuyên tim, lão rùa thần càng thảm hại hơn, trực tiếp bị Lý Thần một trận loạn quyền nổ nát vương bát xác, nện thành nát bét thịt vụn. Phỉ Dở Đan Sở cùng Mị Dở Xa Họa hai người nhưng là hoàn toàn ngốc ở tại chỗ. Liền ngay cả bị bọn họ coi là không gì không làm được lão rùa thần, đều bị Lý Thần loạn quyền đánh chết. Thử hỏi, bọn họ nơi nào còn có nửa điểm dũng khí chống cự? Lý Thần vỗ tay một cái, ánh mắt khóa chặt Phỉ Dở Đan Sở cùng Mị Dở Xa Họa hai người, lạnh lùng vấn đạo, ta Kim Thiên Tâm Tình không sai, cho các ngươi hai con đường tuyển, hoặc là hàng, hoặc là chết. Chính các ngươi nhìn tuyển đi. Phỉ Dở Đan Sở cùng Mị Dở Xa Họa hai người liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy hoảng sợ cùng do dự. Mị Dở Xa Họa ánh mắt lại nhìn một chút đã thành một đống thịt vụn lão rùa thần, lòng vẫn còn sợ hãi, trực tiếp quỳ xuống đất xin hàng. Mị Dở Xa Họa nguyện hàng. Phỉ Dở Đan Sở do dự chốc lát, cũng theo quỳ trên mặt đất. Phỉ Dở Đan Sở nguyện hàng. Thấy tình cảnh này, Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu. Chợt, hắn liền bấm tay gậy liên tục, dò ra nhất đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm, ánh hiện tại Phỉ Dở Đan Sở cùng Mị Dở Xa Họa trước mặt. Nếu nguyện hàng, vậy thì ký xuống phần này linh hồn khế ước đi. Phi giờ đan sở cùng mị giờ xạ hỏa lại liếc mắt nhìn nhau, thân là phong hào lý dạ, hai người bọn họ trong lòng đều phi thường rõ ràng, ký rồi phần này linh hồn khế ước, bọn họ sẽ triệt để không mất đi tự do, vĩnh viễn bị trở thành lý thần nô lệ. Nhưng nếu là không tiêm, sẽ như lão rùa thần bọn họ như vậy, liền như vậy chết, thậm chí là hồn phi dập tắt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lý thần nhìn ra trong lòng bọn họ lo lắng, đứng chắc tay, nhàn nhạt nói, này linh hồn khế ước kỳ hạn là 20 niên, chờ 20 niên kỳ mãn sau, các ngươi sẽ lần nữa khôi phục tự do. Nghe được Lý thần câu nói này, mị giờ xạ họa cùng phi giờ đan sở trong lòng đều không khỏi hiện ra một vẻ kinh hỉ đến. Được, thiêm. Nói xong, bọn họ liền cắt ra ngón tay, đem tiên huyết nhỏ ở màn ánh sáng màu đỏ ngỏ bên trên, ký kết linh hồn khế ước. Lý thần thấy các nàng hai người đã quy hàng, liền chỉ về mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ, nói, rất tốt, sau đó ta nếu là không ở đông doanh, các ngươi liền đều nghe theo mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ mệnh lệnh, phục tùng vô điều kiện, không thể có bất kỳ cãi lời, hiểu chưa? Phi giờ đan sở cùng mị giờ xạ và hai người nhìn mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ một chút, hai người bọn họ đều không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ trong lòng không tên hiện ra một dòng nước ấm, thấp giọng hoán một câu, chủ nhân. Lý thần liếc mắt nhìn nàng một cái, thuận miệng vấn đạo, hả? Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ lắc lắc đầu, nói, không, không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên cảm giác chủ nhân danh xưng này phi thường tươi đẹp, muốn hô mà thôi. Lý thần lắc lắc đầu, một mặt không nói gì. Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ, sau đó đông doanh chư đạo liền giao cho ngươi đến trấn thủ, nô tỳ rõ ràng. Nói xong, nàng liền lại ngẩng đầu nhìn Lý thần, cẩn thận từng ly từng tí một nói, chủ nhân, sau đó ngươi không muốn lại gọi ta mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ, nghe cảm giác phi thường mới lạ. Lý thần nhíu nhíu mày, hỏi, cái kia gọi ngươi cái gì, sẽ không là công bên dưới chủ điện chứ? Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ mau mau buông xuống đầu, nói, nô tỳ không dám, chủ nhân ngài gọi ta anh tử là được, đây là ta nhũ danh, nghe sẽ thân thiết một ít. Lý thần gật gật đầu, nói, được, vậy thì anh tử đi. Anh tử, cho ngươi ngũ ngày, nhất thống đông doanh võ đạo, có thể làm được hay không? Ngươi nếu như có thể làm được, ta lại đưa ngươi một phần đại lễ, làm khen thưởng. Được. Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ trong con ngươi dần hiện ra một vẻ kinh hỉ cùng chờ mong. Ngày 21 tháng 4, mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ trở về Thánh Sơn, lấy thủ đoạn lôi đỉnh, chém giết ngỗ nghịch bọn đạo trích, tuyên bố một lần nữa tiếp quản mị dạ mộ tổ gia tộc cùng ý gạ ổ mị dạ. Ngày 22 tháng 4, mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ đi tới bốn quốc đảo, đánh bại tân thần âm một môn lưu trưởng giáo. Ngày 23 tháng 4, mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ đi tới bảo viện, đánh bại bảo viện viện trưởng. Ngày 24 tháng 4, mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ đi tới bắc thần một đao lưu, chém giết đại trưởng môn bắc thần hùng. Đồng nhất, tràn trọc đến liêu xanh tân âm lưu, đánh bại liêu xanh gia chủ, liêu xanh nhưng mã thủ. Ngày 25 tháng 4, mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ đã tìm đến đảo kỳ ủ sủ, đại bại lộc đảo thần đạo lưu trưởng giáo. Cũng ở cùng ngày, nị dạ thôn hổ cả cùng thủy ảnh hai vị phong hào nị dạ công khai biểu thị nị dạ gia tộc quy phụ ỷ gà ô mị dạ. Ngày mai, thiên hoàng đột nhiên phế bỏ chiêu hóa thân vương vương chữ vị trí, cải lập ở ngoài thất công chúa mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ vì là tân vương chữ, trở thành đông doanh tương lai nữ đế. Thậm chí còn có người nói nàng là tương lai hoàng cấp thiên hoàng. Chú một, đến đây, mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ danh tiếng vang xa, uy chấn đông doanh, thậm chí là toàn bộ đông nam á đông doanh một ít không rõ chân tướng ăn qua của chúng, còn đem mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ tăng lên tới thiên tiêu thánh nữ độ cao, cùng rét quốc yêu nghiệt thiếu niên Lý Tiên Sư sánh vai. Thậm chí còn ngông cuồng phỏng đoán, nếu là mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ cùng Lý Tiên Sư một trận chiến, cuối cùng hiệu chết vào tay ai, vẫn đúng là không biết được. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, lúc này trong lòng bọn họ đánh đâu thắng đó thánh nữ, tương lai nữ đế. Giờ khắc này chính ăn mặc người hầu gái trang, phi thường cung thuận hầu hạ Lý Thần. Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ nhẹ nhàng cho Lý Thần đấm lưng, vấn đạo, chủ nhân, cải lập ta vì là vương chữ sự tình, hẳn là ngươi trong bóng tối thao tác kết quả chứ? Lý Thần khoát tay áo một cái, không phản đối nói, cũng không có gì, chính là đi thủ tướng phủ cùng phủ đại tướng quân đi rồi một chuyến, còn tiện đường bái phòng mấy vị đại tài phiệt, cùng bọn họ uống chút trà mà thôi. Nói xong, hắn hay dùng ngón tay làm nổi lên mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ cằm, cười vấn đạo, đối với ta phần lễ vật này, ngươi còn hài lòng không? Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ gật đầu liên tục, đáp, đa tạ chủ nhân, nô tỳ nguyện là chủ nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Lý Thần nặn nặn mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ khuôn mặt, hờ hững cười nói, không cần ngươi chết, chỉ cần đem ta cần tài nguyên tu luyện chuẩn bị kỹ càng là được. Vâng, chủ nhân, nô tỳ rõ ràng. Lý Thần chi sở dĩ như vậy đại phí hoàng hốt, nâng đỡ mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ xưng bá đông doanh, thậm chí là trở thành tương lai nữ đế, chính là để cho tiện tụ tập toàn bộ đông doanh tài nguyên tu luyện cùng hắn sử dụng. Cùng văn phú vũ, phổ thông người tập võ đều biết, võ đạo một đường cần đại lượng tài lực chống đỡ, huống chi là tu tiên vấn đạo. Không có khổng lồ tài nguyên chống đỡ, dù cho lại là thiên tài yêu nghiệt, cũng sẽ long du trốn nước cạn, không một đấu gột nên hồ. Lý Thần lại cùng mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ có không xả vài câu sau, liền đưa mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, hứng hờ nói, ta ngày mai dự định về nước, những ngày qua khổ cực ngươi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Nghe được Lý Thần phải đi, mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ sáng sủa trong con ngươi hiện ra một vẻ không muốn gợn sóng. Chủ nhân, ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi chưa? Lý Thần gật gật đầu, đáp, thừng, nơi này không có chuyện gì, một mình ngươi liền có thể giải quyết. Nếu là gặp phải phiền phức, thông báo tiếp ta chính là. Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ thấy Lý Thần đi ý đã quyết, cũng là không nói thêm gì nữa, nàng môi thơm khẽ cắn, thấp giọng nói rằng, chủ nhân, vậy tối nay liền để nô tỳ cẩn thận mà hầu hạ ngươi đi. Nói xong, nàng mặt cười bên trên liền lại hiện ra hai mặt mê người đỏ ửng, thanh như mỗi rồi bổ sung một câu: nô tỳ thân thể không bị bất luận người nào chạm qua, vẫn là song bích thân thể đây. Lời còn chưa dứt, nàng liền khinh giải sợi tơ, quần áo lướt xuống, lộ ra trắng như tuyết đây đà, vô cùng mịn màng da thịt, ở lạnh lạnh lẹt cổ chiếu dọi dưới dạng lời rực rỡ, quanh quần da mê người bừng sáng. Chú một, ở Đông Doanh trên từng xuất hiện 8 vị nữ tính thiên hoàng. Tiểu Nhạc cẩn thận so sánh một chút này 8 vị nữ đế công lao, phát hiện hoàng cấp thiên hoàng khá là thói xấu. Vì vậy, có người xưng mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ vì là tương lai hoàng cấp thiên hoàng. Có thể hay không được cầu một tâm phiếu a, đã lâu đều không cầu phiếu. Chương 569, Tú Sắc Khả San. Tú Sắc Khả San. Chẳng biết vì sao, nhìn mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ như hoa như ngọc thân thể, Lý Thần trong đầu liền không tên hiện ra bốn chữ này đến. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không thế nào đói bụng. Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn cổ, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, đêm nay viện cổ không sai. Mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ trong lòng ngẩn ra, mỉm cười cười nói, hửm, là không sai. Ngày tốt mỹ cảnh, chủ nhân đúng hay không? Nói xong, nàng liền ngẩng đầu lên, chớp trong veo con mắt, tràn đầy chờ mong nhìn Lý Thần. Lý Thần suy nghĩ một chút, hứng hở vấn đạo, ngươi có phải là muốn cùng ta làm một ít chuyện kích thích, lưu lại điểm mỹ hảo hồi ức? Mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ gò má đỏ chót, nhất thời liền buông xuống đầu, một bộ mặc cho quân hái e thẹn dáng dấp. Lý Thần khoe miệng bên trên phát họa ra một vẻ cân nhắc đủ cười. Một mình ngươi không được, lại đi gọi một nữ hài lại đây. Tối hôm nay ba người đồng thời làm chuyện kích thích. Nghe được Lý Thần câu nói này, Mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ trong lòng đột nhiên cả kinh. Lại đi gọi một mình ngươi nữ hài lại đây. Nàng tuy rằng vẫn là chưa qua xử lý nữ hài, có thể ở tiểu điện ảnh độ cao phát đạt đảo quốc, đối với chuyện này ít nhiều gì vẫn là biết một ít. Chủ nhân dĩ nhiên muốn. Nghĩ tới những thứ này, Mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ trong lòng không tên hiện ra một vẻ thất lạc đến. Nàng muốn cùng Lý Thần quá hai người thế giới, dù cho là chỉ có ngăn ngắn một đêm. Bởi vì như vậy, ở buổi tối đó, chủ nhân mới thật sự là thuộc về nàng. Có thể hiện tại, nàng nhưng phải cùng một nữ nhân khác, cùng chung phần này vinh hạnh. Lý Thần mang theo tà mị nụ cười, nói với mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ, bên cạnh ngươi cái kia nữ quan gọi mai con rủ cô đi, nàng nhìn liền không sai, đem nàng cũng cùng nhau gọi đến đây đi. Mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ khẽ cắn môi, một trận do dự sau, vẫn là gật đầu cho đồng ý mai con rủ cổ là công chúa phủ nữ quan, tương đương với mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ thiếp thân nha hoàn. Nàng biết được bị công chúa xưng là chủ nhân nam nhân, đêm nay khả năng muốn đồng thời lâm hạnh nàng cùng công chúa thì cũng là một mặt viết kép một bức. Công chúa, ngài là cành vàng lá ngọc thân thể, đế quốc tương lai nữ đế, làm sao muốn như vậy, thảo được lắm rét quốc nam nhân, thậm chí còn như vậy lãng phí chính mình, muốn cùng nô tỳ đồng thời. Mai con rủ cổ không có đem lời còn lại đầu nói ra, có điều trong lời nói ý tại ngôn ngoại, đã không cần nói cũng biết. Mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ trợn mắt nhìn, quát lên, cơ miệng, rủ cổ, chủ nhân sự tình, cũng là ngươi dám chê trách sao? Mai con rủ cổ sợ hết hồn, mau mau quỳ xuống bồi tội. Nhìn run lẩy bẩy rủ cổ, mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ tâm có không đành lòng, tiến lên đem đỡ lên đến. Rủ cổ, chủ nhân chính là trên trời trích tiên chuyển thế, là thần linh. Nếu là không có hắn, lúc này ta, khủng sợ sớm cũng đã hương tiêu ngọc vẫn, lại càng không có ngày hôm nay. Hắn có thể vừa ý ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngươi nhất định phải quý trọng, hiểu chưa? Mai con rủ cổ tuy nói vẫn là đầu góc mơ hồ, có điều vẫn là dùng sức gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Nàng thở nhỏ hay cùng mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ, hai người quan hệ cùng với nói là chủ tớ, chẳng bằng nói là tỉ muội. Ở trong ấn tượng của nàng, mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ là thiên chi tiểu nữ, là các nam nhân trong lòng ngưỡng mộ nữ thần. Mặc kệ là ngàn tỷ tài phiệt quý công tử, vẫn là vương công quý tộc, nếu có thể cùng công chúa nói câu nói trước, đều là đáng giá nói khoác ba ngày ba đêm sự tình. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, tâm tính kiêu ngạo như thế công bên dưới chủ điện, dĩ nhiên sẽ khuất phục với một người đàn ông, thậm chí không tiếc dùng chính mình bằng thanh ngọc khiết thân thể, đi làm hắn vui lòng. Này nên là một làm sao nam nhân ưu tú, mới có thể làm cho cao quý vô song công bên dưới chủ điện, thả xuống tự thân kiêu ngạo cùng tự tôn. Dù cô, ngươi đi đổi thân quần áo đi. Đổi ngươi hầu gái phục, chủ nhân yêu thích này một khoản. Ngay ở mai con rủ cổ tâm tư bách chuyển thời khắc, vị dạ mổ tổ xạ cụ dạ âm thanh đem nàng từ trong ảo tưởng một lần nữa kéo đến trong hiện thật. Được, du cổ rõ ràng. Mai con rủ cổ trả lời một câu, cũng thay đổi một thân tinh xảo người hầu gái trang, vẽ nhạt trang cùng mắt ảnh, vai đẹp hơi lộ ra, yểu điệu vóc người, lồi ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chủ nhân, du cổ đến rồi. Vào đi. Nương theo Lý Thần thanh âm vang lên, cửa phòng tự động mở ra. Vị dạ mổ tổ xạ cụ dạ không tên có chút sốt sắng, thấp giọng tuân vấn đạo, chủ nhân, có muốn hay không trước tiên đi tắm? Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, không cần. Cờ tỷ phú mà thôi, hỡi cái gì táo. Nghe được cờ tỷ phú ba chữ, mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ cùng mai con rủ cổ vẻ mặt đều là ngẩn ra. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc gợn sóng. Cờ tỷ phú, đây là cái gì quỷ, em mở tân chơi pháp sao? Lý Thần lộ ra câu đố như thế nụ cười, như là ảo thuật như thế, lấy ra một bản bài bù cơ. Chính là Texas bài tụ lờ khờ, các ngươi là không phải sẽ không chơi. Không liên quan, ta có thể dạy các ngươi. Mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ cùng mai con rủ cổ, tuy rằng không biết cờ tỷ phú là có ý gì, nhưng lại nhận thức bài bù cơ. Nhất thời, các nàng hai người đều là mặt sầm lại. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải muốn cùng chơi bài chứ? Lý Thần một mặt người hiền lành đơn thuần nụ cười, nói, đúng vậy, làm sao, các ngươi nếu như muốn chơi mặt trược cũng có thể. Có điều đến bốn người. Nói xong, hắn liền nhìn về phía mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ, nói, nếu không, ngươi lại đi gọi một lại đây. Bị dạ mồ tổ xạ cụ dạ xạ mặt lại, một mặt không nói gì. Chủ nhân, chính ngươi chơi đi, ta đột nhiên cảm giác thấy hơi mệt mỏi, hãy đi về trước ngủ. Lý Thần cười cợt, nhìn về phía Mai Con Rủ Cổ, nói, ngươi cũng đi xuống đi. Mai Con Rủ Cổ đầu góc mơ hồ, không người thi lễ một cái, liền phẫn nộ lui xuống. Trong ngay mắt, to lớn gian phòng, cũng chỉ còn sót lại Lý Thần một người. Dạ phong, gió đêm, lướt nhẹ qua mặt mà đến, thổi đến mức bóng người của hắn qua lại chập chờn. Đột nhiên, hắn nhớ tới Triệu Vũ Tình. Không biết, nàng hiện tại có hay không đã đến Nguyệt Thần Cung. Ở bên kia, có thể hay không không thích đứng. Ngay ở Lý Thần đối với Nguyệt suy ngâm thời khắc, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện, Diệp Sơ Tuyết. Tiểu Tuyết Nhi, muộn như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Không giống nhau, không chờ Lý Thần thoại âm lạc điện, đầu điện thoại kia liền chuyển đến Diệp Sơ Tuyết thanh âm dễ nghe. Đến cha cưng A, nhìn người nào đó có phải là lại con lấy ta, hồng hạnh xuất tượng, ngoại tình. Lý Thần một mặt thẹn thùng, hắn hiện tại hoàn toàn không dám nhìn thẳng hồng hạnh xuất tượng, ngoại tình, bốn chữ. Ý ý, ta làm sao ngửi được một luồng mùi nước hoa, vẫn là ché nổ năm. Không. Lúc nói chuyện, còn nương theo tủng mùi âm thanh. Lý Thần không khỏi một cái giật mình, đây chính là cách xa nhau vạn dặm, trung gian còn cách một đông hải, nàng dĩ nhiên cũng có thể ngửi được mùi nước hoa. Khanh khách, xem đem ngươi cho sợ hãi đến, đậu ngươi chơi đây. Ngay ở Lý Thần run rẩy một hồi thời khắc, đầu điện thoại kia lại đột nhiên chuyển đến Diệp Sơ Tuyết tiếng cười như chuông bạc. Lý Thần ca ca, ngươi ngũ sắp tới mà, nhân gia rất nhớ ngươi a. Hừm, ta ngày mai sẽ trở lại. Nghe được Diệp Sơ Tuyết âm thanh, Lý Thần lập tức thì có nỗi nhớ nhà tự tiễn cảm giác. Nếu là luận ưu tú, Diệp Sơ Tuyết e sợ không kịp Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ, luyện hồng thường. Thậm chí ngay cả Mai Nhược Hoa, Trình Kha cũng không bằng. Có thể nàng nhưng là duy nhất một, có thể làm cho hắn nhớ nhung đến trong xương nữ hải. Chương 570, bên đường trần truồng mà chạy. Mấy ngày gần đây, nghệ thuật hệ chủ nhiệm Lưu Hâm có thể nói là đường làm quan rộng mở. Điều này là bởi vì nàng vừa cám dỗ Hoa Ngữ Giải Trí phó tổng tài Long Tiểu Ưng. Hơn nữa, đối phương đã đáp ứng, làm cho nàng trên nóng nhất hoa quả đài Z Quốc thật tâm thanh, đi làm bình ủy khách quý. Nói không chắc còn có thể mượn cơ hội này bước lên thế giới giải trí. Nếu như có thể được Hoa Ngữ Giải Trí lực phụng, hơn nữa thực lực bản thân rất có thể trở thành như bướm phỉ, cái kia anh như thế Hoa Ngữ ngày sau. Từ đó về sau, tinh đổ quang minh, phong quang vô hạn. Vương Bí Thư, ngươi ở sảng gì là khách sạn 301 phòng riêng à? Ân, tốt, ta tối hôm nay nhất định đến đúng giờ. Ngươi nói cái gì? Muốn ta mang mấy cái nghệ thuật hệ nữ học sinh đến, Long tổng buổi tối muốn kiểm tra các nàng tài nghệ. Ừ, tốt, ngươi yên tâm, Giang đại nghệ thuật hệ nữ sinh, mỗi người đều là tài mạo song toàn, nhất định sẽ làm cho Long tổng thỏa mãn. A, Lưu Hâm đến tham giảng điện thoại, không có xem đường, trực tiếp liền đụng vào một tên tay nâng chân châu trà sữa nữ sinh trên người. Ngươi mắt mù đúng không? Bước đi làm sao không có mắt? Đem y phục của ta đều cho làm bẩn. Lưu Hâm đụng vào nữ sinh, không phải người khác, chính là Lan Hoa Khê. Vũ một tới gần, Diệp Sơ Tuyết là giáo đoàn bí thư chi bộ, vẫn luôn đang bận dạ hội tập luyện sự tình, thậm chí ngay cả cơm đều không lo được ăn. Lan Hoán Khê nhìn đau lòng, liền đi ra cho nàng mang một chén, nàng thích nhất uống chân châu trà sữa. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Lưu Hâm dĩ nhiên trực tiếp liền đánh tới, còn đem trà sữa tợ lật tiệp chén cho đánh bỡ. Bên trong trà sữa cùng hát chân châu, gắn một chỗ. Lan Hoán Khê là cá tính tử đơn thuần nữ hải, hơn nữa bởi vì xuất thân nông gia, có chút nhát gan, mặc kệ là không phải là mình sai, nàng đều sẽ ngay đầu tiên đi chịu nhận lỗi. Lưu lão sư, xin lỗi, ta. Nhưng mà còn không chờ nàng thoại âm lạc địa, Lưu Hâm liền vừa giống như là dội phụ chửi đồng như thế, chỉ vào mũi của nàng một trận luận mắng. Ngươi cái gì ngươi, biết ta bộ y phục này nhiều quý à? Đây chính là hương xa lệ ảnh, giá trị hết mấy vạn đây. Nàng đêm nay muốn đi tham gia một phi thường trọng yếu tiệc rượu, ngoại trừ Hoa Ngữ Giải Trí phó tổng tài Long Tiểu Ưng ở ngoài, cũng không có thiếu nổi danh đạo diễn, người chủ trì cùng một đường minh tinh. Vì có thể thu được mời tiêu chuẩn, nàng nhưng là trăm phương ngàn kế đi đút lót Long tổng thư ký, thậm chí còn hy sinh nhiều lần nhan sắc. Có thể hiện tại ngược lại tốt, này còn chưa có đi tham gia sao? Liền đem giá trị hơn bạn nguyên lễ phục cho làm bẩn. Nghe được Lưu Hâm nói y phục của nàng hết mấy bạn, Lan Hoán Khê sắc mặt bá một hồi liền trắng. Nàng bởi vì gia đình điều kiện nguyên nhân, sinh hoạt quá phi thường túng quẫn. Lý Thần cho nàng tiền, nàng trên căn bản đều không muốn. Coi như là tình cờ đỡ lấy, phần lớn cũng đều chuyển đến nhà. Dù sao cha mẹ thân thể không được, còn có một đệ đệ muốn lên học, khắp nơi đều cần tiền. Lưu Hâm biết Lan Hoán Khê là nông thôn đi ra học sinh nghèo, không đền nổi y phục của nàng, chính tức giận, nàng lại đột nhiên vang lên, vừa nãy Vương Bí thư căn dặn, muốn dẫn mấy cái đẹp đẽ nữ sinh tham gia dạ hội, trao buổi tối để Long tổng kiểm tra. Cái gọi là kiểm tra, nói trắng ra chính là quy tắc ẩm. Chỉ cần mình đưa lên nữ sinh chất lượng đủ dai, có thể làm cho Long tổng thỏa mãn. Chính mình tiến vào thế giới giải trí sự tình, trên căn bản kiểu dĩ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Các nàng nghệ thuật hệ nữ sinh tuy rằng chất lượng cũng không tệ, có thể cùng Lan Hoán Khê so với, vẫn là chênh lệch mấy phần. Hơn nữa, Lan Hoán Khê trên người có các nàng không có đơn thuần mô tả. Ở yêu diễm đồ đê tiện thành đồng thế giới giải trí bên trong, quả thực chính là một luồng thanh lưu, tin tưởng nhất định sẽ được Long tổng yêu thích. Nhớ tới ở đây, Lưu Hâm con ngươi xoay một cái, nói: "Lan Hoán Khê, ta biết nhà ngươi đỉnh điều kiện không được, liền không chấp nhặt với ngươi. Có điều, ngươi đến giúp ta làm một việc." Lan Hoán Khê nghe được Lưu Hâm, không truy cứu nữa chính mình làm bẩn nàng quần áo sự tình, không khỏi vui mừng khôn xiết. "Cảm ơn Lưu lão sư, không biết ngài muốn cho ta hỗ trợ cái gì?" Lưu Hâm một mặt ngạo nghễ nói: "Tiện nghi ngươi, ta nghĩ dẫn ngươi đi tham gia một xa hoa tiệc rượu." Lan Hoán Khê tuy rằng đơn thuần, nhưng lại không đốc, nàng mơ hồ cảm giác thấy hơi bất an. "Lưu lão sư, ta sẽ không uống rượu." rượu này sẽ hay là không đi đi. Lưu Hâm thấy Lan Hoán Khê lại dám từ chối chính mình, sắc mặt tại chỗ liền chìm xuống, nước đóng thành băng. Không đi có thể, bồi thường y phục của ta tiền đi, tổng cộng là 60.800. A. Nghe được Lưu Hâm tới liền dở công phu sư tử ngoạm, Lan Hoán Khê bị sợ hết hồn, bản năng tính lui về phía sau đi. Đang lúc này, một rộng rãi mạnh mẽ bàn tay lớn, đột nhiên đỡ lấy bờ vai của nàng. Làm sao, Hoán Khê? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lan Hoán Khê tròng mắt trong suốt, nhất thời liền hiện ra một vẻ kinh hỉ đến. Ca ca, ngươi lúc nào trở về? Có thể bị Lan Hoán Khê như vậy thân mật gọi là ca ca người, tự nhiên chỉ có Lý Thần một người. Hừ, mới vừa trở về. Nói xong, hắn khỏe mắt dư quang, liền nhìn lướt qua Lưu Hâm. Cùng với trên người nàng chân châu trà sữa, trong lòng tiểu di hiểu rõ. Lưu lão sư, ngươi y phục này bao nhiêu tiền, ta bồi cho ngươi. Lưu Hâm đầy mặt xem thường nói, đây là Hương Sa Lệ Ảnh năm nay mới nhất khoản, tổng cộng là 60.800, ngươi thường nổi sao? Ha ha. Lý Thần một trận cười gằn, như là ảo thuật như thế, rút ra một sấp tiền mặt, liền quăng tới. Đây là 10 vạn đồng, đủ chưa? Lưu Hâm không nghĩ tới Lý Thần dĩ nhiên như vậy hào xa, ra tay chính là 10 vạn đồng, tại chỗ liền bị kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, nếu như không tính bổng lộc loại hình màu xám thu vào, này trên căn bản chính là nàng một năm tiền lương. Trong trường học thích nhất khoe khoang những kia con nhà giàu, một lần ra tay mấy ngàn hơn bạn, cũng đã rất đáng ngưỡng. Nào giống Lý Thần như vậy, tùy tùy tiện tiện liền bước ra 10 vạn đồng, hơn nữa liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Vây xem những kia mê gái các nữ sinh, cũng đều bị Lý Thần bùng tiền như rác bá đạo tổng giám đốc Phạm Chính Phụ, nổi lên tinh tinh mắt. Được rồi, Lưu Hâm tiếp nhận tiền mặt, định xoay người rời đi. Nhưng mà, còn không chờ nàng rời đi, Lý Thần bá đạo âm thanh lại đột nhiên vang lên. Chấm đã. Lưu Hâm trong lòng giật mình, rụt rè vấn đạo, ngươi còn có chuyện gì sao? Ở Lan Hoán Khê như vậy không có bất kỳ bối cảnh gì học sinh trước mặt, nàng có thể vênh váo tự đắc tự cao tự đại. Có thể ở Lý Thần như vậy, động một chút là vung tiền như rác cường hào trước mặt, nàng nhưng là kiên cường không đứng lên. Lý Thần chỉ Lưu Hâm y phục trên người, nói, ngươi nhận tiền, y phục này chính là quần áo là các ngươi. Lưu Hâm còn không phục hồi tinh thần lại, liền kinh ngạc phát hiện, chính mình y phục trên người, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nàng khắp toàn thân, vẹn vẹn mặc một bộ, nhìn liền phi thường kiêu gợi, nửa trong suốt màu đen lầy nội y ở đây là đặc biệt vì lòng tổng hoặc là nghiệp bên trong một vị đại đạo diễn, dùng tới kiểm tra nàng tài nghệ chuẩn bị. A. Đột nhiên, Lưu Hâm lại như là ban ngày như là gặp ma, phát sinh một trận cao quãng tám kinh ngạc tốt lên. Theo bản năng bên trong dùng hai tay che không thể miêu tả vị trí, rít gào liên tục. A, Lưu chủ nhiệm vóc người đẹp gợi cảm. Ngay, màu đen lầy, vẫn là nửa trong suốt, nhìn là tốt rồi tính phúc a. Má ơi, ta nhìn thấy gì, nghệ thuật hệ Lưu Hâm lão sư lại muốn bên đường trần truồng mà chạy. Một ít nam sinh còn dồn dập lấy điện thoại di động ra, răng rắc tiến hành chụp ảnh, chuẩn bị trên chuyện mạng lưới, cho Trạch Nam những đồng bào phát phúc lợi. Lưu Hâm triệt để tan vỡ, cũng không cố trên cái khác, vui chơi như thế chạy đi. Mấy ngày gần đây đều ở bệnh viện, tâm tình có chút hỗn loạn, có chút thẻ băn. Mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai hảo hảo. Cảm tạ, ngủ ngon. Chương 571, kinh nguyệt trước bên trong sau. Kaka, ngươi khoảng thời gian này đều đi nơi nào? Sơ Tuyết tỷ tỷ, nàng vẫn luôn rất nhớ ngươi. Mấy ngày trước nàng nói mơ, còn niệm tên của ngươi đấy. Lan Hoán Khê chớp mắt to, tràn đầy kinh hỉ nhìn Lý Thần. Chẳng biết vì sao, chỉ cần thấy được Lý Thần, mặc kệ nhiều tâm tình hỏng bét, đều sẽ trong nháy mắt chuyển biến tốt. Cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên tươi đẹp. Hả, thật sao? Cái kia Hoán Khê ngươi có hay không nhớ ta a? Lý Thần nhìn Lan Hoán Khê, thuận miệng trêu nói. Nghe được Lý Thần hỏi dò, Lan Hoán Khê khuôn mặt nhỏ bá một hồi liền đỏ lên. Khá giống là mê người hồng phụ gì, tràn đầy thanh xuân khí tức. Cầu thang trong phòng học, An Cẩn đang cùng Diệp Sơ Tuyết các nàng giảng giải chính mình đi núi Phú Sĩ lữ hành xuôi sẹo trải qua. Sơ Tuyết, vẫn là ngươi có dự kiến trước, không có đi núi Phú Sĩ xem anh hoa. Ngươi là không biết, ta lần này lữ hành có bao nhiêu xui xẻo. Vừa mới chuẩn bị đi leo núi, Đông Doanh bên kia liền cho giới nghiêm, nói là cái gì quân liên hiệp diễn, sẽ không lên sơn. Cũng không lâu lắm, núi Phú Sĩ dĩ nhiên phun trào. Các ngươi là không thấy, cái kia trùng thiên hỏa hạt hí ra mạ, thực sự là muốn nhiều đồ sộ thì có nhiều đồ sộ, so với trên TV thế giới tận thế, còn muốn chấn động gấp 10 gấp trăm lần. An Cẩn nói, còn dùng tay qua tay lên, phối hợp rất khuyết đại tứ chi vẻ mặt, khiến người ta cũng hoài nghi. Nàng này có phải là quá mức bảo hí, đang tiến hành biểu diễn. Người khác bán tín bán nghi, có điều Diệp Sơ Tuyết nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì người nào đó ở lâm trước khi rời đi, đã từng cùng nàng đã nói, hắn muốn đi hủy đi núi Phú Sĩ cái kia vì trường kiến trúc. Không nghĩ tới thật sự bị hắn cho hủy đi. Nói cái gì đó, vui vẻ như vậy. Người nói chuyện, thình lình chính là Lý Thần. Lý Thần, ngươi có biết hay không núi Phú Sĩ phụ trào? Ta lúc đó ngay ở Tokyo Đông Kinh, cái kia tình cảnh quá đồ sộ, quá chấn động. An Cẩn nhìn thấy Lý Thần, lại đem trước cùng Diệp Sơ Tuyết các nàng nói, lại nói một lần. Có thể thấy, núi Phú Sĩ phun trào, cho tâm linh của nàng, mang đến cỡ nào chấn động. Lý Thần cố ý giả vờ ngây ngốc, rất là phối hợp nói, ừ, thế à, ta không biết ta. Diệp Sơ Tuyết thì lại trùng nàng phiên một đại bạc tiểu gặng, hai tay ôm bài, một bộ xin mời tiếp tục ngươi biểu diễn dáng vẻ. Có một người nữ sinh thấy An Cẩn từ khi núi Phú Sĩ trở về, liền thần kinh hề hề, liền chuyển hướng đề tài. An Cẩn, nghe nói ngươi gần nhất nộp người da đen bạn trai, vẫn là A Lạc Khuê Vương từ đây. A Lạc Khuê là châu Phi một tiểu quốc thổ diện tích không lớn, chỉ có 2000 bình phương ngàn mét, cũng là Z quốc một thị trấn lớn như vậy. Nhân khẩu cũng ít, chết no 50 vạn. Có điều nơi đó sản xuất nhiều dầu mỏ, hơn nữa phần lớn đều lũng đoạn ở lấy vương thất làm chủ quý tộc giai tầng trong tay. Ngươi nói là Mạc Cáp à, cũng là cái kia sự việc đi, dài đến quá đen, mỗi lần tắt đèn sau đều không nhìn thấy người. Bất quá đối với ta ngược lại thật ra rất hào phóng, chính là không quá sẽ tặng quà. Các ngươi nhìn hắn đưa ta kim cương dây xích tay, tiểu dáng phi thường thổ khí. Tối khổ rồi chính là mặt trên kim cương quá to lớn, lạc ta thủ đoạn đều đau. An Cẩn mặc dù là dùng oán giận giọng điệu, có điều trong lời nói tất cả đều là xích quả quá khoe khoang. Một đám nữ sinh nhất thời liền bị An Cẩn cái kia tràn đầy kim cương dây xích tay cho hấp dẫn tới, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, các loại ước ao ghen tị. Hoa, không nghĩ tới bạn trai ngươi xa hoa như vậy, dĩ nhiên đưa ngươi lễ vật quý trọng như vậy, đến mấy chục vạn chứ. Nơi nào, cũng mới hơn 90 vạn mà thôi, vẫn chưa tới 1 triệu đây, không tính là xa hoa. An Cẩn lòng hư vinh được cực cường thỏa mãn, mà lại nói thoại thì, ánh mắt của nàng còn thỉnh thoảng quét về phía Diệp Sơ Tuyết. Nàng trước cũng yêu thích quá Lý Thần, có điều bị Diệp Sơ Tuyết cho nhanh chân đến trước, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ tìm đến một so với Lý Thần càng tốt hơn bạn trai, hơn nữa còn là Châu Phi vương tử, đương nhiên phải lấy ra khoe khoang một phen. An Cẩn, nghe nói người da đen đồ chơi kia đều cùng lang nha bổng như thế, có phải là thật hay không? An Cẩn cố ý đỡ cái chán, ai thán một tiếng, ai, không để cập tới, khổ không thể tả. Loại quá to lớn, hơn nữa một tháng cũng không thể yên tĩnh. Không thể nào, ngươi đến kinh nguyệt thì, hắn cũng không cho ngươi yên tĩnh mà, đây cũng quá cái kia chứ. An Cẩn thăm thẳm nói, đến kinh nguyệt trước, không đóng lại được chân. Đến kinh nguyệt thì, không ngậm mồm vào được. Ế? Lý Thần nghe được có chút há hốc mồm, hiện tại đại học nữ sinh đều như thế mở ra mà, này tán gẫu chừng mực, cũng quá hơi lớn chứ. Diệp Sơ Tuyết thì lại trùng hắn phiên một đại bạc tiểu gặng, lầm bầm lầu bầu đoán giận lên. Ai, ta thế nào cảm giác chính mình tìm cái giả bạn trai? Lý Thần thẹn thùng, một mặt tiện hề hề đủ cười, tiểu Tuyết Nhi, vậy ngươi là muốn không đóng lại được chân, vẫn là muốn không ngậm mồm vào được? Lan, ngươi tên lưu manh. Còn không chờ Lý Thần nói hết lời, Diệp Sơ Tuyết giơ lên chân dài to, liền hướng hắn đã tới. Chật, liền thấy nàng mắt hạnh trợn tròn, nói, ta tháng này sinh nhật, ngươi cũng không biết đưa ta lễ vật. Ngươi sinh nhật không phải còn sớm đến mà, còn có thời gian nửa năm đến đây đi. Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gặng, rất là ngạo kiểu nói, ta sớm nửa năm quá, không được à? Lý Thần mau mau nhấc tay đầu hàng, nói, được, đương nhiên hành. Chỉ cần Tiểu Tuyết Nhi ngươi tình nguyện, mỗi ngày đều có thể sinh nhật. Nghe được Lý Thần nói như vậy, Diệp Sơ Tuyết lúc này mới khanh khách nở nụ cười. An Cẩn thấy Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết hoàn toàn không thấy chính mình, lại vẫn đang nói lặng lẽ thoại, liếc mắt đưa tình, tại chỗ thì có chút không tên khó chịu. Chợt liền thấy nàng đổi người hiền lành vui tươi nụ cười, nói, Sơ Tuyết, Lý Thần, các ngươi đang nói chuyện gì đây, vui vẻ như vậy? Không nói gì. Diệp Sơ Tuyết cũng trở về chi nụ cười vui vẻ, hơn nữa mỹ lệ trong con ngươi còn có mấy phân thần bí. Lý Thần cũng phi thường phối hợp, báo lấy mê bình thường nụ cười. An Cẩn trong lòng có chút khó chịu, con ngươi xoay một cái, kế thượng tâm đầu. Ngày hôm nay đại gia thật vất vả tập hợp, không bằng cùng đi ra ngoài liên hoan hát đi. Mặc Cấp là sáng gì là kim cương viết, hắn quanh năm suốt tháng cũng đi không được mấy lần, một năm đến mấy chục vạn hội phí đây, không đi đều lãng phí. Nghe được An Cẩn, một đám nữ sinh cũng bắt đầu ồn ào lên, còn nói muốn cho nàng đem Châu Phi vương tử cũng đồng thời mang về, làm cho các nàng tỷ muội nhìn. An Cẩn nói Mặc Cấp trăm công nghìn việc, không nhất định có thời gian, ta thử một lần đi. Nói xong, nàng liền lấy điện thoại di động ra, cho nàng Châu Phi vương tử gọi điện thoại. Sau đó liền đầy mặt đắc ý nói, Mặc Cấp cố ý đẩy đi một mười mấy ước hợp đồng, chuyên môn lại đầy cùng nàng. Sau đó, một đám nữ sinh liền lại là các loại ước ao ghen tị tinh tinh mắt, mọi người vờn quanh như thế quay trùng quanh An Cẩn chuyện. An Cẩn đường làm quan rộng mở, liền đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần. Sơ Tuyết, Hoán Khê, Lý Thần, các ngươi cũng cùng đi a. Lan Hoán Khê không có người tâm phúc, xưa nay đều là Lý Thần quyết định. Nói chung, Lý Thần làm cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Bởi vậy, làm An Cẩn câu hỏi thì, nàng theo bản năng bên trong, liền đưa mắt tìm đến phía Lý Thần. Diệp Sơ Tuyết nhìn một chút Lý Thần cùng Lan Hoán Khê, liền nhuyễn miệng cười, nói, tốt, vừa bạn dạ hội tập luyện cũng đã kết thúc, buổi tối cũng không có chuyện gì. Chương 572, để tổng tài các ngươi lại đây thấy ta. Sáng gì la nhất là khách sạn nghiệp Long Đầu, bên trong trang sức có thể nói là đỉnh cấp xa hoa. Xa hoa. Ở đây không thiếu nữ sinh, đều là lần đầu tiên tới cao như vậy đương nơi, mỗi người đều là chố mắt ngoan mồm, đối với An Cẩn càng là các loại ước ao. Có điều như vậy trường hợp, Diệp Sơ Tuyết từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt không có chút rung động nào. Liền ngay cả Lan Hoán Khê, trên mặt cũng không bao nhiêu kinh diễm vẻ. Điều này làm cho An Cẩn không khỏi có chút tiểu phiền muộn. Đại gia muốn ăn cái gì, muốn uống gì, đều tùy tiện điểm, coi như ta chưa ngủ. Lúc nói chuyện, An Cẩn liền đem nơi này vàng chói lọi với thẻ cho lấy ra. Khách sạn quản lý nhìn thấy An Cẩn trong tay thẻ, liền hùng hục tiến lên liên tiếp, các loại định hót thuốc ngựa, đưa các nàng đám người kia cho nên tiến vào 302 quý khách phòng. Nơi này tuy nói là khách sạn, có thể diện tích nhưng thực tại không nhỏ, có tới hơn 300 mét vuông, bên trong phân phối các loại giải trí phương tiện. Cùng 302 như thế, sát vách 301 cũng ở cử hành tụ hội. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, so với các nàng muốn cao hơn vài cái đẳng cấp đến. Bởi vì ở đây, chẳng những có công ty giải trí cao quản, cũng không có thiếu nổi danh người chủ trì, đạo diễn. Liền ngay cả thường thường sinh động ở trên màn ảnh một đường minh tinh, đều có thể nhìn thấy vài cái. Có thể nói, thế giới giải trí một nửa giang sơn, tất cả đều tụ tập với này. Lưu chủ nhiệm, ta vừa nãy nhìn thấy vài cái các ngươi giang đại nghệ thuật hệ nữ sinh, nên đều là ngươi mời tới đi, làm sao không làm cho các nàng tới nơi này, cũng làm cho Long tổng cẩn thận mà kiểm nghiệm một hồi các nàng tài nghệ. Nếu là có ưu tú mầm, nói không chắc tại chỗ sẽ thiêm tiến vào hoa ngữ giải trí đây. Vương bí thư đẩy một cái chính mình mắt kiếng gọt vàng, cười híp mắt nhìn về phía Lưu Hâm. Hắn vừa nãy ở cửa gọi điện thoại thì nhìn thấy không ít đẹp đẽ nữ sinh tiến vào sát vách 302 gian phòng. Trong đó có mấy nữ sinh, nhan trị đều không thua gì một đường nữ tinh. Long tổng một người, buổi tối khẳng định hưởng dụng không xong. Thân là thiếp thân thư ký, chính mình cũng vừa hay giúp hắn chia sẻ một phần. Hơn nữa, hắn thấy cái này Lưu Hâm càng ngày càng trên đạo, cũng muốn nhân cơ hội dẫn nàng một phen. Nhưng mà, Lưu Hâm nhưng là một mặt một bước. Trước khi tới, nàng không hiểu ra sao bên đường trần truồng mà chạy, tâm tình gay go tới cực điểm. Bởi vậy vì để tránh cho lung túng, nàng một thân một mình đến đây mà thôi, cũng không có gọi những nữ sinh khác đồng thời. Đương nhiên, những câu nói này nàng tuyệt không có thể phó chi với khẩu. Nếu không, nhất định sẽ để Vương bí thư tiến thoái lưỡng nan. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ thật theo Vương bí thư tiếp theo. Những nữ sinh kia các nàng quá nháo, ta lo lắng ảnh hưởng các vị tâm tình. Vì lẽ đó cũng là không làm cho các nàng lại đây, mà là ở sát vách khác mở ra một căn phòng nhỏ. Người trẻ tuổi mà, hoạt bát hiếu động, tràn ngập thanh xuân khí tức, đây là thiên tính gây ra. Lần này người nói chuyện là Long Tiểu Ưng. Hắn là Long Tiểu Điệp đệ đệ, ở Long gia thuộc về bảng chi tồn tại, vẫn luôn không được coi trọng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Lý tiên sư chém giết lao tổ sau, tỷ tỷ mình dĩ nhiên được trọng dụng, tiếp nhận toàn bộ hoa ngữ giải trí, trở thành hết sức quan trọng tư bản cá sấu lớn. Mà hắn trải qua đối với tỷ tỷ chết mài ngạch thao, cũng là thuận thế trở thành một vị trên danh nghĩa phó tổng. Tuy nói hắn cái này phó tổng, trong tay không có bao nhiêu thực quyền. Có điều ỷ vào cùng Long Tiểu Điệp cạp váy quan hệ, cái gì đạo diễn, người chủ trì, ít nhiều gì cũng phải cho hắn một bộ mặt. Nhân vì chính mình khuôn mặt này duyên cớ, hắn đã vì là không ít người mới, tranh chấp ra kính cơ hội. Đương nhiên, hắn không phải là cái gì hoạt lôi phong. Những kia không có bối cảnh, nhưng muốn vào thế giới giải trí người mới. Nếu muốn hắn hỗ trợ, phải trước tiên lên giường của hắn. Thấy Long Tổng đều lên tiếng, Lưu Hâm tại chỗ thì có một loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Nàng chần chờ chốc lát, liền chuẩn bị đi chạm ngữ khí. Thực sự không được, liền lâm thời gọi điện thoại, gọi mấy nữ sinh lại đây. Bất luận làm sao, ngày hôm nay cũng phải leo lên hoa ngữ giải trí đường dây này. Lưu Hâm mang theo tâm tình thấp vọng, gõ gõ 302 cửa lớn. Người mở cửa là An Cẩn. Nàng vốn cho là gõ cửa người là nàng hy vọng đã lâu Châu Phi Vương tử Mạc Cát, có thể vạn bạn không nghĩ tới dĩ nhiên là Lưu Hâm. Lưu lão sư, tại sao là ngươi? Lưu Hâm nhìn thấy An Cẩn, trong lòng một trận mừng rỡ. An Cẩn, là các ngươi a, lại đây giúp lão sư một chuyện. Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt lại trong chiều nhìn lướt qua, thấy các nàng nghệ thuật buộc chặt mấy cái cao nhan trị nữ hài đều ở nơi này, càng là vui mừng khôn xiết. Có điều, làm ánh mắt của nàng nhìn thấy Lý Thần dĩ nhiên cũng ở bên trong thì lại như là nhìn thấy quỷ như thế, không khỏi một cái giật mình. Ai nha, này không phải Lưu chủ nhiệm mà, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Lý Thần chính ở bên trong buồn bực ngán ngẩm, nhìn thấy Lưu Hâm sau, đã nghĩ tìm điểm việc vui. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Lưu Hâm thấy Lý Thần hướng phía bên mình đi tới, sợ xanh mặt lại, theo bản năng bên trong lui về phía sau hai bước, hai tay ôm ngực, chỉ lo đối phương lại sẽ làm nàng trần truồng mà chạy như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người vẻ mặt đều không khỏi mở ra, hoàn toàn không làm rõ được bọn họ hệ chủ nhiệm vì sao như thế sợ hãi một học sinh. Đang lúc này, Vương bí thư đi tới, mặt âm trầm, thấp giọng quát lớn Lưu Hâm. Lưu chủ nhiệm, ngươi xảy ra chuyện gì để Long tổng bọn họ chờ lâu như vậy? Lưu Hâm thấy Vương bí thư đến đây, sức lực cũng là ngạnh lên. Nàng mau mau chỉ vào Lý Thần, tức giận nói rằng: Vương bí thư, vị này chính là trường học học sinh, hắn cần phải chặn ở cửa, không cho ta đi vào. Vương bí thư trên dưới đánh giá Lý Thần một chút, theo thói quen đem danh thiếp đưa tới. Vị này đồng học, ta là Hoa ngữ giải trí tổng giám đốc thư ký. Hoa ngữ giải trí muốn ký kết mấy cái người mới, ngươi chặn ở cửa, đây là mấy cái ý tứ? Lý Thần đại thể nhìn lướt qua danh thiếp, tiếp đều không tiếp, trực tiếp liền cho đánh rơi ở địa. Để tổng tài các ngươi lại đây thấy ta. Vương bí thư thấy Lý Thần một học sinh, càng dám như thế không nhìn chính mình, trong lòng có chút tức giận. Đồng học, nhưng là Hoa ngữ giải trí, ngươi biết mình đang làm gì đấy? Lý Thần mặc kệ hắn, lại dùng lời lạnh như băng âm, đem lời nói mới rồi cho lặp lại một lần. Để tổng tài các ngươi lại đây thấy ta, tính tình của ta không được, không muốn lại một lần nữa lần thứ ba. Còn chưa dứt lời điệu, hắn liền lên trước một bước, trực tiếp liền đánh gãy Vương bí thư cánh tay. Vương bí thư tại chỗ liền ôm cánh tay, phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Ai gan to như vậy, chán sống rồi đúng không, lại dám đánh ta người. Lúc nói chuyện, Long Tiểu Ưng ngay ở cả đám chen trúc bên dưới, ra 301 cửa phòng. Trước hắn liền ỷ vào Long gia quyền thế, thu không ít tiểu đệ, tuy nói không ra gì, có thể cũng coi như là hàng châu một bá. Nhân nói vậy bước đi, giang hồ khí thế mười phần. Có điều, khi hắn nhìn thấy Lý Thần thì, con cọp tại chỗ dây biến lao thử. Nguyên bản còn có mấy phần men say hắn, mãnh địa giật mình tỉnh lại. Cái kia tràn đầy giữ tận mặt, cũng bám một hồi liền trắng. Vương bí thư chưa từng thấy Lý Thần, nhưng hắn từng thấy, hơn nữa còn là thấy hai lần. Lần thứ nhất, là Lý Thần chém giết ông tổ nhà họ Long sau, sức lực của một người ép cho bọn họ toàn bộ Long gia không nhấc nổi đầu lên, đem bọn họ bức hàng. Lần thứ hai, hắn là nhấc theo nhị ca Long Vô Cương đầu người đến nhà, suýt chút nữa bức tử đại ca Long Vô Hận. Long tổng, người học sinh này, không biết trời cao đất rộng. Ta cùng hắn lý luận, hắn một lời không hợp liền động thủ, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Vương bí thư thấy chủ tử nhà mình đến đây, tới chính là một trận cấp tố, thậm chí còn từ mắt kiếng gọng vàng phía dưới bỏ ra hai giọt nước mắt đến. Lưu Hâm cũng là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, nàng trước đó liền hiểu rõ quá Long Tiểu Ưng bối cảnh. Cái này Long tổng trước đây nhưng là hỗn quá hắc giang hồ, có người nói vẫn là một luyện gia tử. Đừng xem hắn hiện tại kiên trì tướng quân đỗ, bước đi đều có chút lao lực. Có thể một người đánh 10 cái 8 cái, căn bản là không thành vấn đề, là Hàng Châu bên kia danh xứng với thực giang hồ đại ca. Hiện tại Lý Thần đánh hắn người, cái kia chẳng phải là ông cụ thắt cổ, hiểm mệnh quá dài kiểu sao? Cùng Lý Thần đồng thời đến nữ sinh, nghe được đối phương là Hoa Ngữ Giải Trí Long Tổng, cũng đều bị dọa cho phát sợ. Bất quá bọn hắn cũng không phải vì Lý Thần lo lắng, mà là vì mình tiền đồ lo lắng. Cái nào nữ hài không có minh tinh ngộng, đặc biệt là các nàng học nghệ thuật biểu diễn. Hoa Ngữ Giải Trí hiện tại phát triển thế dị thường mãnh liệt, tư bản phi thường hùng hậu, phùng hồng không ít một đường minh tinh, là toàn bộ thế giới giải trí bá chủ. Nếu như Lý Thần đắc tội Hoa Ngữ Giải Trí, các nàng cũng khó tránh khỏi gặp vạ lây. Nếu là thật chịu đến hắn liên lụy, ngày sau như muốn vào thế giới giải trí, tất nhiên là bước đi liên tục khó khăn. Nhớ tới ở đây, không thiếu nữ sinh đều tận tình khuyên nhủ đi khuyên Lý Thần, để hắn cho Long Tổng chịu nhận lỗi. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Thậm chí còn có một chút thế lực nữ sinh tự giác lui về phía sau đi, làm hết sức rời xa Lý Thần. Lấy này đến biểu thị mình và hắn không quen. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, ngạo nghễ nói rằng, để ta cho người mập mạp kia xin lỗi, ngươi đi hỏi một chút hắn, có dám hay không tiếp thu. Lưu Hâm thấy Lý Thần dĩ nhiên như vậy tìm đường chết, liền đầy mặt vẻ đắc ý, căm giận hừ một câu. Hừ, người trẻ tuổi chính là không biết đạo thiên cao điểm dạy. Đừng coi chính mình có chút năng lực, là có thể làm sằng làm bậy. Ta cho ngươi biết, có mấy người nhưng là ngươi cả đời đều không đắc tội được chủ. Chương 573, tàn nhẫn mà làm mất mặt. Lưu Hâm nói có mấy người là ngươi đời này đều không đắc tội được chủ, câu nói này thì theo bản năng bên trong nhìn về phía Long Tiểu Ưng. Rõ ràng, nàng nghĩa bóng chính là Long Tiểu Ưng là Lý Thần không đắc tội được chủ. Có điều, nàng dự đoán sự tình cũng chưa từng xuất hiện. Long Tiểu Ưng không chỉ không có đi giáo huấn không biết trời cao đất rộng Lý Thần, lại vẫn giơ lên phì đô đô bàn tay lớn, tàn nhẫn mà quăng nàng một vang dội bạc hai. Lưu Hâm bị đánh miệng đầy là huyết, đầy mặt khó có thể tin. Long Tổng, ta... Đúng. Còn không chờ nàng nói hết lời, Long Tiểu Ưng liền lại suý cho nàng một cái vang dội bạc hai. Lưu Hâm thân thể tại chỗ xoay chuyển hai cái quyển, liền tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Vương Bí Thư còn tưởng rằng chủ tử nhà mình uống nhiều rồi tiểu, lại say thước, nhận lầm người, liền mau mau tiến ra đón. Long Tổng, người đánh sai người, đây là bị Lưu Hâm, không phải. Giang giác. Lần này, Long Tiểu Ưng không hề động thủ, mà là nhấc chân liền hướng Vương Bí Thư khố bộ, tàn nhẫn mà đã tới, đau hắn gào gào thét lên. Lao tử đánh chính là tiện nhân này. Một trận gào thét qua đi, hắn liền trồng trên đầy mặt lấy lòng tức định nọ ý cười, giống như chó nhật, trực tiếp liền dầm một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. Lý thiếu gia, những chuyện này đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Vì lắng lại Lý Thần lửa giận, lúc nói chuyện, hắn còn dùng sức quật miệng mình tử. Hơn nữa có thể thấy, hắn đánh còn phi thường dùng sức, lực tay hoàn toàn không thể so vừa nãy phiến Lưu Hâm thì tiểu. Hết cách rồi, Lý Thần giết Long Gia Thiên Tiêu, đều như đồng giết gà làm thịt chó. Nếu như muốn để hắn chết, căn bản cũng không cần tự mình động thủ, hoàn toàn chính là chuyện một câu nói. Lúc này, Diệp Sơ Tuyết từ trong phòng đi ra, nàng mắt hạnh trợn tròn, nhìn về phía Long Tiểu Ưng. Tiểu Ưng cậu, xem ở mợ phân trên, chuyện này thì thôi. Có điều lại có chuyện như vậy, ai cũng không giữ được ngươi, chính ngươi tự lo lấy đi. Nghe được Diệp Sơ Tuyết, Long Tiểu Ưng trong lòng lơ lửng một khối thạch đầu xem như là rơi xuống địa. Hắn biết Lý Thần sủng ái nhất Diệp Sơ Tuyết, đường ra có thể ở Giang Nam nhanh chóng quật khởi, thành vì là đệ nhất thế gia, rất lớn trình độ trên, liền quyết định bởi với này. Có điều chính chủ không lên tiếng, hắn vẫn là không dám đứng dậy, mà là nơm nớp lo sợ nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói: "Cút đi, đừng làm cho ta ở Giang Nam gặp lại được ngươi." Long Tiểu Ưng như mông đại xá, gật đầu liên tục. Cái khác đạo diễn, nghệ nhân cũng không khỏi xem thêm Lý Thần một chút. Ở trong lòng ghi nhớ khuôn mặt này, đem coi là đời này đều không đắc tội được chủ. Nếu không, nhân ra một câu nói, liền có thể đem ngươi triệt để phong giết. Liền hỏi ngươi, có sợ hay không? Chờ bọn họ sau khi rời đi, An Cẩn chờ một đám nữ sinh, đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn về phía Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết. Các nàng tuy rằng trước đó liền biết Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết bối cảnh phi phạm, tuy nhiên chỉ là coi bọn họ là làm phổ thông nhà giàu tử nữ mà thôi, có thể vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ càng có như thế thâm bối cảnh. Vẹn vẹn chỉ là một câu nói, liền có thể làm cho quốc nội giải trí bá chủ phó tổng tài sợ đến kẻ ra quần, quỳ xuống đất xin tha. Không ít tâm tư lung lay nữ sinh, lại đi xem Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết, trong con ngươi đều tràn ngập cực nóng. Nếu như có thể mượn trên đối phương một chút xíu lực, các nàng chí ít có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Trong lúc nhất thời, An Cẩn danh tiếng, tất cả đều bị Diệp Sơ Tuyết đoạt đi, khiến cho nàng là tương đương phiền muộn. Có gì đặc biệt, bạn trai ta vẫn là một cái quốc gia vương từ đây. Nếu là may mắn trở thành vương chữ, ta nhưng dù là danh xứng với thực vương phi. Lần sau trở lại Giang Nam, cái kia cũng phải hưởng thụ quốc khách đãi ngộ, không thể so ngươi Diệp Sơ Tuyết thân phận hiển hách. Nghĩ tới những thứ này, An Cẩn trong lòng thoáng cân bằng một ít. Nàng lại lấy ra điện thoại di động, cho mình Châu Phi vương tử Mạc Cáp gọi điện thoại, dùng hắn mau mau lại đây. Cho mình giữ thể diện, đem Lý Thần cho làm hạ thấp đi. Ở nàng đưa ra buổi tối cho hắn cắn mê người điều kiện sau, vị này Châu Phi vương tử mới xem như là lóe sáng lên sàn. Đặc biệt là cái kia hai hàng rõ ràng nha, thực sự là thiểm chói mắt. Thấy Mạc Cáp đến đây, An Cẩn mau tới trước, giới thiệu chính mình vương tử bạn trai. Các vị, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là bạn trai ta, Á Lạm Khuê vương tử Mạc Cáp. Dép quốc vương tử đã sớm ở trước thế kỷ liền tuyệt diệt. Bởi vậy, các nữ sinh nhìn thấy vương tử, dù cho là Châu Phi hắc vương tử, cũng đều tràn ngập tò mò, dồn dập tiến lên liên tiếp. Diệp Sơ Tuyết cũng cùng hiếu kỳ bảo bảo như thế, kinh ngạc thốt lên lên, hoa, thật hả, không trách An Cẩn nói, một khi buổi tối, ngoại trừ hàm răng cái gì đều không nhìn thấy. Sơ lần gặp gỡ, cho đại gia mang một chút lễ vật nhỏ, hy vọng đại gia đều có thể yêu thích. Mặc Cáp Thao Đông cứng hắn ngữ, nghe được phi thường buồn cười. Nói xong, hắn liền từ tùy tùng trong tay tiếp nhận một tinh xảo quà tặng túi, đưa tới. Có nữ sinh chỉ vào quà tặng túi, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Mặc Cáp hai tay tạo thành chữ thập, nói, là ủ rủ gỗ hệ một ít thổ đặc sản, hy vọng các ngươi có thể yêu thích. An Cẩn tiến lên mở ra quà tặng túi, đập vào mi mắt một màn, đem ánh mắt của nàng đều cho lắc bỏ ra. Chính mình nam phiếu trong miệng châu phi thổ đặc sản, dĩ nhiên là kim cương. Những này kim cương tuy nói không lớn, có thể bất kỳ một viên, giá trị thị trường cũng đến mấy ngàn, hơn bạn. Chỉ riêng này một phần lễ vật nhỏ, giá trị liền tiểu trăm vạn. Ra tay sự xa hoa, làm cho nàng đều kinh sợ đến mức trợn mắt ngất ngụm. An Cẩn đều còn như vậy, những nữ sinh khác càng không cần nhiều lời. Mỗi người đều bị qua lại đến hoa cả mắt, cảm giác con mắt của chính mình đều sắp muốn lượn ngủ. Nhìn những đồng bạn ánh mắt hâm mộ, An Cẩn cảm giác mình lần có mặt mũi, bắt đầu chia khởi sướng lễ vật nhỏ đến. Hắc Vương Tử Mặc Cáp vừa ra trận liền hào quang trăm vạn, bắt đến toàn bộ ánh mắt, có vẻ phi thường đắc ý. Có điều nhìn hắn nhìn thấy còn có một Z quốc nam sinh, khoảng chừng trái phải đều ngồi đại mỹ nữ thì sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Đương nhiên, hắn mặt hắc như than đá, ai cũng xem không nhìn ra hắn đổi sắc mặt. Mặc Cáp đi lên phía trước, dùng đông cứng hắn ngữ, nói, ở ủ rủ gỗ hẹn dự, vị trí tốt nhất nên để cho khách nhân tôn quý nhất. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn không rời Lý Thần, hiển nhiên là muốn cho Lý Thần đem vị trí cho nhường lại. Lý Thần nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, chỉ vào dưới chân, nói, bằng hữu, ngươi phải hiểu rõ, nơi này là Zép Quốc, không phải các ngươi ủ rủ gỗ hẹn dự. Mặc Cáp thấy Lý Thần dám từ chối chính mình, vẻ mặt tại chỗ liền chìm xuống. Nhưng ta là ủ rủ gỗ hẹn dự vương tử, thân phận so với ngươi cao quý. Lý Thần nhún vai một cái, hoàn toàn không thấy vị này hắc nhân vương tử. Mặc Cáp trong lòng tức giận, có thể trong lúc nhất thời lại không thể làm gì. An Cẩn thấy tình cảnh có chút lúng túng, liền mau tới trước quên lơn chính mình bạn trai. Mặc Cáp thoáng lắng lại trong lòng lửa giận, liền đi tới Lý Thần trước mặt, hỏi, vị bằng hữu này, nghe An Cẩn nói, gia tộc của các ngươi ở Giang Nam rất có bối cảnh, ủ rủ gỗ hệ vương thất muốn ở Zép Quốc mở một nhà kim cương cửa hàng châu báu, chẳng biết có được không có cơ hội hợp tác, đại gia cộng đồng phát tài. Lý Thần lạnh nhan nở nụ cười, lời ít mà ý nhiều đáp, muốn hợp tác với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 574, ta cho ngươi bồi tội, ngươi dám tiếp sao? Nghe được Lý Thần, ở đây tất cả mọi người đều là kinh hãi. Mặc Cáp giận tím mặt, vị tiên sinh này, ngươi lời này là có ý gì? Ta nhưng là ủ rủ gỗ hệ vương tử, ngươi dám như vậy đục nhã cho ta? An Cẩn cũng cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, nghiêm mặt quát lên, Lý Thần, Mặc Cáp hắn là một quốc gia vương tử, có thể thả xuống được tư thái hợp tác với ngươi, đó là coi ngươi là bạn, ngươi có thể chớ quá mức. Lý Thần lạnh lùng nở đủ cười, nói, không muốn hợp tác, chính là quá phận quá đáng à? Tốt lắm, ta bồi tội. Nói xong, hắn lại như là ảo thuật như thế, lấy ra một loạt có công sư hàm răng xuyến thành dây xích tay, đưa tới Mặc Cáp trước mặt. Đây là ta bồi tội lễ vật, ngươi dám thu sao? Mặc Cáp nhìn thấy Lý Thần truyền đạt dây xích tay, lông mày của hắn đột nhiên nhảy lên. Sư Vương Xí Liên, có người nói Châu Phi Sư Vương đã từng ở trên Đại Thảo Nguyên săn giết 99 đầu hùng sư, chế tác một dây xích tay, ngày đêm thưởng thức, yêu thích không buông tay. Lý Thần đem chém giết sau, thấy vòng tay này thợ khéo vẫn tính tinh xảo, liền thuận tiện cho lượng trở về. Châu Phi Sư Vương ở Lý Thần trước mặt là gà đất cho sành như thế tồn tại, có thể trên đời trong mắt người, đặc biệt là Châu Phi bên kia, hắn nhưng là hải ngoại hồng môn chấn áp Châu Phi bá chủ một trong. Châu Phi một ít tiểu quốc chính quyền đều thao túng hắn một trong tay người. Nay ủ rủ gỗ hẹn dự chính là một người trong đó. Đừng nói này mà Cáp chỉ là vương tử, dù cho hắn là quốc vương, nhìn thấy Châu Phi Sư Vương cũng đến cung cung kính kính hành lễ. Lý Thần không trả lời, chỉ là liếc mắt nhìn xem Mặc Cáp, xem như là ngầm thừa nhận hắn suy đoán. Mặc Cáp trong lòng thấp vọng, liên quan với Châu Phi Sư Vương đáng sợ hồi ức nhất thời lại như là chiếu phim như thế dũng hiện tại trong đầu của hắn. 3 năm trước bọn họ ủ rủ gỗ hẹn dự vương chữ cũng là bởi vì nói năng lỗ mãng đắc tội rồi vị này thái thượng hoàng, cùng ngày liền bị trục xuất nơi lấy cực hình. Vương chữ còn như vậy, chúng chi hắn còn chỉ là một phổ thông vương tử. Nhớ tới ở đây, Mặc Cáp theo bản năng bên trong giật cả mình, hai chân trực run, trực tiếp liền dầm một tiếng, thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Mặc Cáp có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng sư vương thứ tội. An Cẩn bị Mặc Cáp đột nhiên xuất hiện cử động cho sợ hết hồn, mau tới trước nâng. Mặc Cáp, ngươi làm sao? Có điều, nàng chưa hề đem Mặc Cáp cho đỡ lên đến, trái lại bị hắn phản duệ một hồi, cũng ngã quỵ ở mặt đất. An Cẩn, nhanh quỳ xuống, hướng về sư vương bồi tội. An Cẩn không hiểu ra sao, theo bản năng bên trong đã nghĩ lên. Có điều bị Mặc Cáp thật chặt lôi, tình cảnh có vẻ rất là lúng túng. Lý Thần đi lên phía trước, lạnh lùng nói rằng, ta không phải sư vương. Mặc Cáp nơm nớp lo sợ hỏi, vậy này sư vương dây xích tay, làm sao sẽ tới trong tay của ngài? Bởi vì ta bắt hắn cho giết. Lý Thần nói hời hợt, lại như là hàng ngày tán gẫu dễ dàng như vậy tùy ý Mặc Cáp nhưng là như bị sét đánh, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Lý Thần đưa tay liên mạnh mẽ nhét vào trong tay hắn, nói, ta tối hôm nay chơi rất vui vẻ, vòng tay này sẽ đưa ngươi, coi như làm ba người tiền thưởng đi. Nói xong, Lý Thần liền không tiếp tục để ý Mặc Cáp, mà là mang theo gió xuân ý cười, nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết cùng Lan Hoa Khê. Sơ Tuyết, Hoa Khê, thời gian không còn sớm, trở về đi thôi. Diệp Sơ Tuyết tiến lên, thoải mái dắt Lý Thần tay. Lan Hoán Khê sau khi thấy, nàng rũi rũi tay, theo bản năng bên trong cũng muốn đi khiên. Có điều do dự một chút, lại rụt trở về. Ngay ở nàng có chút lúng túng thời khắc, Diệp Sơ Tuyết đột nhiên đối với Lý Thần hô một câu. Lý Thần ca ca, đường như thế hoạt, giắt muội muội ngươi tay, đừng làm cho nàng quăng ngã. Lý Thần nghe được trực nhíu môi, hắn nhìn Lan Hoán Khê một chút, không lên tiếng, mà là một cái liền giắt nàng cái kia nhu nhược vô cốt tay nhỏ. Lan Hoán Khê mặt cười đỏ bừng, có vẻ rất là quất bách, muốn nói gì, có thể há miệng, nhưng một câu nói cũng không nói ra. Ba người một đường trầm mặc, có vẻ hơi lung túng. Tới trường học thì Lan Hoán Khê đỏ mặt nói, quên cho đại miêu cho ăn, muốn trở về phòng ngủ cho ăn nó. Nói xong, nàng liền tránh ra Lý Thần tay, tiểu bào trở về phòng ngủ. Nhìn Lan Hoán Khê bóng lưng, Diệp Sơ Tuyết môi hơi mím, không biết là ở nói chuyện với Lý Thần, vẫn là ở một cái người tự lẩm bẩm. Hoán Khê là cái thật nữ hải. Lý Thần gật gật đầu, thuận miệng tiếp một câu, "Ừm, nàng là cái tâm địa đơn thuần nữ hải." Diệp Sơ Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thần, chớp chớp con mắt, hỏi, "Ý của ngươi là nói, ta không đơn thuần lạc?" Lý Thần mau mau lắc đầu, thể thốt phủ nhận, "Không có, ta không phải ý này." Diệp Sơ Tuyết tiếp tục hỏi, "Vậy thì là còn có cái khác ý tứ lạc?" "Ta..." "Ngươi cái gì ngươi?" "Ta không nói lời nào, còn không được à?" "Không nói lời nào, vậy thì là ngầm thừa nhận." Lý Thần muốn khóc, thật sự muốn khóc. Hắn có thể ung dung trấn áp một quốc gia, ép giết trăm năm lão quái, để lên tới hàng ngàn, hàng vạn cao thủ, nghe tiếng biến sắc. Có thể đối diện Diệp Sơ Tuyết cái này mài người tiểu yêu tinh, liền triệt để thua trận, hoàn toàn bó tay toàn tập. Hắn con ngươi xoay một cái, đột nhiên chỉ vào thiên không, giả vờ ngạc nhiên hô, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi mau nhìn, trên trời là cái gì?" Diệp Sơ Tuyết không biết là kế, bản năng tính ngẩng đầu đến xem. "Món đồ gì, ta làm sao không thấy?" Một câu lời còn chưa nói hết, nàng liền cảm giác miệng mình bị ngăn chặn. Bốn mắt nhìn nhau thì, nàng giờ mới hiểu được, chính mình lại bị người nào đó động tác võ thuật cho cưỡng hôn. Chờ Lý Thần buông ra sau, nàng liền mắt hạnh trợn tròn, giả vờ cáu giận nói, "Ngươi làm gì thế? Nơi này là cửa trường học, thật là nhiều người nhìn đây." Lý Thần nhìn chung quanh bốn thứ hai mắt, quát lên, "Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy hôn môi a?" Diệp Sơ Tuyết thẹn thùng, "Mặt đây, mặt đây, mặt đây." Nàng một tay bụm mặt, cái tay còn lại lôi Lý Thần, hướng người ở thưa thất rừng cây nhỏ chạy đi. Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, thở phì phò nói, "Ngươi làm gì thế? Không chế mất mặt sao?" Lý Thần nhún vai một cái, một mặt vô tội nói, "Tự mình kỳ bạn gái, làm sao lại không phạm pháp? Có thể ngươi cũng phải chú ý trường học à, nơi đó là cửa trường học, thật là nhiều người nhìn đây. Cái kia nơi nào có thể thân, làm sao cũng đến ở không ai địa phương đi, để người ta nhìn thấy nhiều ngượng ngùng a." Lý Thần hướng nhìn chung quanh một chút, nói, "Nơi này thật giống liền không ai ai." Diệp Sơ Tuyết nghe vậy mở ra, nàng cũng hướng bốn phía nhìn một chút, quả nhiên không ai. Đột nhiên, nàng thật giống ý thức được cái gì, theo bản năng bên trong liền muốn chạy. Có điều, lại bị Lý Thần một tụ đông cho cản trở lại. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi là của ta. Đời này, ta chắc chắn sẽ không lại để ngươi chạy mất." Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạp kiểu gẳng, sáng giọng, "Thiết, nói được lắm như lời trước, để ta chạy mất như thế." Nàng này thuận miệng nói một câu nói, trực tiếp liền làm nổi lên Lý Thần liên quan với kiếp trước các loại hồi ức. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần biểu hiện có chút quái lạ, đại lông mày hơi một túc, ân cần hỏi, "Làm sao, ta lần này không chạy, còn không được sao?" Lý Thần không lên tiếng, mà là đem nàng cho ôm vào trong ngực. Hai người mười ngón liên kết, khẩn quấn quýt. Chương 575, đệ 575 thật là một vùng đốc. Bóng đêm màn mát, Diệp Sơ Tuyết ý ôi tại Lý Thần trong lồng ngực, xem đầy trời sao lốm đốm đầy trời. Khả năng là nằm có chút không thoải mái, nàng mảnh mai thân thể như là cái mèo con như thế. Ở bên trong cùng thay đổi cái tư thế thoải mái, thành thật một chút, chớ lộn xộn. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền thật chặt ôm lấy Diệp Sơ Tuyết. Khả năng là ôm hơi có chút khẩn, trêu đến Diệp Sơ Tuyết một trận kháng nghị. Có điều nàng móng đuốt nhỏ gãi gãi, phát hiện cũng không hiệu quả gì sau, cũng là tiêu dừng lại. Diệp Sơ Tuyết trừng mắt mắt to như nước trong eo, ngẩng đầu nhìn Lý Thần, nói, "Ngươi ôm như thế khẩn, ta lại chạy không thoát." Lý Thần thuận miệng phản hỏi một câu, "Vạn nhất chạy cơ chứ?" "Hừ hừ hừ." Diệp Sơ Tuyết dùng mũi dùng sức hừ mấy lần, liền đem đầu nhỏ lũ qua một bên đi. Thật là một vùng đốc. Nghe được Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần một mặt một bức. Mấy năm qua này, thế nhân đối với hắn đánh giá, khiêm tốn điểm nói hắn là thiên tài, không khiêm tốn nói hắn là yêu nghiệt. Có thể như Diệp Sơ Tuyết nói như vậy hắn là ngu ngốc, cũng thật là đại cô nương lên tiệu đầu một lần. Tin tưởng ở trên thế giới này, cũng chỉ có Diệp Sơ Tuyết một người dám nói như vậy. Những người khác, mặc kệ là Triệu Vũ Tình, Tần Thính Vũ, cũng hoặc là Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ, Mai Nhược Hoa, thậm chí là Luyện Hồng Thường, đối với hắn ít nhiều gì đều có mấy phần sợ hãi tâm lý. Chỉ có Diệp Sơ Tuyết, xưa nay đều không tâm lý này. Nếu như đem nàng nhạ cũng lên, quản ngươi là cái gì tiên sư, tiên đế, như thường dùng tiểu từng quyền nệ ngươi ngực. Nhìn Diệp Sơ Tuyết cái kia lúc từ ngọc gò má, Lý Thần không nhịn được ở phía trên mồm một cái. "Tiểu Tuyết Nhi, ta muốn ở ngươi 24 tuổi năm ấy cưới ngươi." Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, nói, "Ừ, ngươi muốn kết hôn, ta còn không muốn gả đây." Nói xong, hắn liền chớp chớp con mắt, hỏi, "Đúng rồi, tại sao là 24 tuổi?" Lý Thần giả vờ thần bí cười cợt, nói, "Đây là bí mật, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Ta muốn bố 10 dặm hồng trang, để vạn quốc đến hạ, vì ngươi cử hành một hồi thịnh thế tuyệt luân hôn lễ." Nghe xong Lý Thần hứa hẹn, Diệp Sơ Tuyết sáng sủa con ngươi như nước, dập dờn hạnh phúc gợn sóng. Nàng ở ảo tưởng, 10 dặm hồng trang, vạn quốc đến hạ, này nên là cỡ nào lãng mạn cảnh tượng. Vũ vừa qua sau, Lý Thần liền thẳng đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự mà đi. Hiện tại Diệp Sơ Tuyết đã sắp 20 tuổi, nàng tiếp trước là ở 24 tuổi thì sinh mệnh chi hoa vĩnh viễn héo tàn. Bởi vậy ở 4 năm sau, mình nhất định phải cố gắng chống đỡ Thiên Vong chi chủ thực lực. Mặc kệ đối phương là thần phật, vẫn là yêu ma, là kẻ hủy diệt, vẫn là biện hộ giả, chỉ cần dám chạm Diệp Sơ Tuyết một hồi, Lý Thần cũng phải để hắn chết. Ngày 3 tháng 5, Lý Thần chạy tới Tung Sơn. Bây giờ Tung Sơn Thiếu Lâm tự không chỉ là giang hồ Thái Sơn bắt đầu, đồng thời cũng là quốc gia 5A phong cảnh danh thắng khu. Đặc biệt là hiện tại, chính trực ngũ một tiểu nghỉ dài hạn, đến đây ngắm cảnh du ngoạn giả, tháp hương bái Phật giả, nhiều vô số kể. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là tối om bóng đầu. Xem ra cần phải chờ đến tối, du khách đều rời đi mới được. Lý Thần ở nói thầm trong lòng một câu, liền dự định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Vì là đêm khuya xông vào Thiếu Lâm tự, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đang lúc này, một bóng người quen thuộc đột nhiên xông vào trong tầm mắt của hắn. Nguyên Cẩn Nhi. Nguyên Cẩn Nhi là hắn tiểu học đồng học, từ lần trước ở Hạnh Lâm nội vã gặp một lần sau, liền không lại từng thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nàng. Lý Thần nhìn thấy Nguyên Cẩn Nhi thì, Nguyên Cẩn Nhi cũng nhìn thấy Lý Thần. Nàng đầu tiên là khiếp sợ, chợt chính là kinh hỉ, cuối cùng phi thường kích động gọi lên: "Lý Thần!" Nguyên Cẩn Nhi hô lên câu nói này sau, bên người nàng vài cái nam nam nữ nữ đều bản năng tính đưa mắt tìm đến phía Lý Thần. Trong đó có mấy cái nam sinh, trong ánh mắt còn mang theo địch ý: "Lý Thần, như thế sao? Dĩ nhiên ở đây gặp phải ngươi." Nhìn thấy Lý Thần sau, Nguyên Cẩn Nhi liền kích động nói năng lộn xộn. Hai con tràn đầy thịt cảm tay nhỏ, cũng không biết để đầu cho phải. "Nguyên Cẩn Nhi." Lý Thần rất muốn gọi nàng khi còn bé biệt hiệu, Viên Cuồn Cuộn. Có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng, lúc này mới ý thức được đại gia đều đã lớn lên, lại như vậy gọi, có chút không quá thích hợp, liền mau mau đổi giọng. Trước đây Nguyên Cẩn Nhi, chắc hai cái đuôi ngựa biện, khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ tất cả đều là thịt đô đô. Mới tiểu học năm lớp 5, thể trọng liền tiêu quá 100 cân. Viên Cuồn Cuộn cái ngoại hiệu này, danh xứng với thực. Cũng thật là nữ đại 18 biến sau, sau khi lớn lên Nguyên Cẩn Nhi, dĩ nhiên trổ mã như vậy hiểu điệu, dáng ngọc yêu kiều. Nguyên Cẩn Nhi chỉ vào Lý Thần, giới thiệu, vị này chính là ta tiểu học đồng học, Lý Thần. Cái khác mấy cái nữ hải, nghe được Lý Thần danh tự này, liền tiến đến Nguyên Cẩn Nhi trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, "Cẩn Nhi, đây chính là ngươi thường thường nhắc tới tiểu học đồng học, Lý Thần. Dài đến còn xoáy mà, không trách ngươi không lọt mắt Trình Hải, Lý Đống bọn họ." "Oa, Cẩn Nhi, ngươi cũng thật là lợi hại. Trên tiểu học thì cũng bắt đầu đảm luyến ái. Thật ước ao ngươi, ta đều lên đại học, ba mẹ ta còn không cho ta tìm đối tượng đây." Nghe được mấy nữ sinh này, Nguyên Cẩn Nhi tu đỏ mặt, thấp giọng giải thích, "Chuyện không hề có, chỉ là đơn thuần đồng học mà thôi." "Cẩn Nhi, nếu chỉ là đơn thuần đồng học, vậy ngươi mặt đỏ làm gì?" Dưới cái nhìn của bọn họ, Nguyên Cẩn Nhi giải thích, đơn giản chính là che giấu liền chính xác nói rõ xác thực có việc này. Cái kia mấy cái nam sinh, nhìn về phía Lý Thần ánh mắt, sự thù địch rất sâu sắc, nói vậy đều là Nguyên Cẩn Nhi người theo đuổi. Lý Thần đồng học lại có một loại nằm trúng đạn vừa có cảm, này đều là cái gì quỷ? Hắn buổi tối còn có chính sự muốn làm, liền nhẹ nhàng khạc hai lần nói, "Khắc khắc, Cẩn Nhi, ta còn có chuyện đây, trước hết đi rồi, các ngươi chơi vui vẻ điểm." Nhưng mà, còn không chờ hắn xoay người, Nguyên Cẩn Nhi đột nhiên tiến lên kéo lại cánh tay của hắn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm, đặc biệt là cái kia mấy cái nam sinh, con ngươi đều sắp muốn cả kinh rơi ra ngoài. Này hay là bọn hắn trường học hoa khôi của trường sao, dĩ nhiên sẽ đối với một nam sinh như vậy chủ động, lẽ nào bọn họ đúng là từ tiểu học liền bắt đầu thanh mai trúc mã. Nguyên Cẩn Nhi biết mình vừa nãy có chút thất thố, liền mau mau buông tay ra. Nàng mấy cái bạn thân thấy tình cảnh có chút lúng túng, liền đi ra điều đỉnh, nói, "Này cũng đã buổi trưa, đồng thời ăn một bữa cơm đi." "Lý Thần đồng học, lão đồng học mời, ngươi lại bận bịu cũng đến cho cái mặt mũi chứ?" Lý Thần nghĩ thầm chính mình ban ngày cũng không có chuyện gì, hơn nữa nếu là cự tuyệt nữa, có thể sẽ để Nguyên Cẩn Nhi lung túng. Nghĩ tới những thứ này, hắn cũng là cho đồng ý thông qua giới thiệu. Lý Thần biết bọn họ đều là Trung Châu Đại học học sinh, thừa dịp ngũ một kỳ nghỉ, đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự chơi. Mấy nữ sinh kia biết được Lý Thần ở Giang Nam Đại học đọc sách, nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần cực nóng. Trung Châu Đại học tuy nói cũng là trọng điểm đại học, có thể chỉ có thể coi là 211, mà Giang Nam Đại học nhưng là 985, hơn nữa còn là chỉ đứng sau Bắc Thanh tồn tại. Hai người trung gian trên lệnh có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mấy cái nam sinh sắc mặt lại có chút khó coi. "Trinh Hải, cái này Lý Thần lai giả bất thiện à, xem ra muốn cướp đi Nguyên Đại tá hoa tiết tấu." "Ừ, không phải là thi đại học thì thành tích tốt một chút mà, có gì đặc biệt? Phải biết, nơi này là Trung Châu, là địa bàn. Hắn một giang đại, cũng dám chạy nơi này cướp hoa khôi của trường. Thật sự coi bên trong đại nam sinh đều chết hết à?" Mấy cái nam sinh tính toán lên, liền dự định đang dùng cơm thì cho Lý Thần một hạ mã uy. Bọn họ âm thanh tuy nói ép tới rất thấp, có thể vẫn cứ một chữ không rơi tiến vào Lý Thần trong tai. Bất quá đối với những này, Lý Thần căn bản là không coi là chuyện đáng kể. Hắn chẳng muốn cùng này quần phàm phu tục tử tính toán, nếu là bọn họ thật sự đụng vào điểm mấu chốt, hắn cũng sẽ không nói nhiều một câu phí lời, trực tiếp lại như là đánh con rồi như thế, một cái tát đập chết. Chương 576, ta không phải ý này. Trình Hải áp sát tới, hỏi Nguyên Cẩn Nhi, "Cẩn Nhi, đi nơi nào ăn cơm?" Nguyên Cẩn Nhi vẫn chưa trả lời, mà là chim nhỏ nép vào người giống như, nhìn về phía Lý Thần. Hiển nhiên, là muốn cho hắn quyết định. Hắn nói đi nơi nào, cái kia liền đi nơi đó. Một cái khác gọi là Trương Đông nam sinh, nhìn có chút khó chịu, tiếp nhận thoại tới nói, "Đi Đăng Phong tiểu lâu đi." Không giống nhau, không chờ Trương Đông thoại âm lập địa, một người nữ sinh liền kinh ngạc thốt lên lên. "Đăng Phong tiểu lâu, nơi đó nhưng là Thiếu Lâm tự quanh thân rượu ngon nhất lâu, chỉ là một trận tốt món chay, phải hơn bản nguyên." Có người nói, mấy năm trước xa hoàng đại đế, đến đây Thiếu Lâm tự, liền tăng ở đây đi ăn cơm. Có người nói ít nhất phải sớm một tuần, mới có thể dự định đúng chỗ tử. Trương Đông không phản đối nói, đó là người khác, lại không phải Trình đại thiếu. Các ngươi hay là còn không biết đi, Trình Hải thúc thúc, chính là này Đăng Phong tiểu lâu lão tổng, muốn cái gì dạng vị trí không có. Trình Hải trên mặt tuy rằng mang theo khiêm tốn nụ cười, có điều giữa hai lông mày đắc ý, nhưng là hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hắn còn cố ý dùng khoe khoang ánh mắt xem Nguyên Cẩn Nhi cùng Lý Thần. Nhưng mà, Nguyên Cẩn Nhi căn bản là không nhìn hắn, tầm mắt toàn bộ hành trình đều ở Lý Thần trên người. Lý Thần tâm tư thì lại ở trong Thiếu Lâm tự. Lần này, hắn không chỉ phải đem Trần gia yêu khôi bí thuật cho lấy ra, còn dự định đem cái kia 18 đồng nhân cũng cùng nhau mang đi. Căn cứ người nhà họ Trần lời giải thích, Thiếu Lâm tự dùng để trấn tự 18 đồng nhân, chính là dùng yêu khôi bí thuật luyện chế mà thành, là giá trị liên thành bảo bối. Nếu cũng đã vào Bảo Sơn, nếu không cùng nhau mang đi, há không đáng tiếc. An Cẩn thấy Lý Thần thật giống đi rồi thần, liền thấp giọng hỏi một câu, "Lý Thần, đi nếm thử nơi này đặc sắc, Thiếu Lâm thức ăn chay chứ?" Lý Thần bình tĩnh, gật gật đầu nói, "Tùy tiện, ta cái gì cũng có thể." Trình Hải thông qua thúc thúc hắn quan hệ, muốn một thượng hạng phòng riêng. Nơi này trang sức tuy nói không có cái khác khách sạn 5 sao xa xỉ xa hoa, có thể thắng ở trang nhã, ưu tĩnh. Hơn nữa đều là giả cổ thức kiến trúc, khiến người ta có một loại thân ở cổ đại vừa coi cảm. Cũng không lâu lắm, thức ăn tinh xảo liền lên chắc. Vì ở Nguyên Cẩn Nhi trước mặt biểu hiện chính mình xa hoa, Trình Hải điểm một bàn món ăn. Cái gì cá chép khiêu long môn, mẫu đan yến thái, hoa thiếp đậu hũ, phỉ thúy ngư kia, phụ dung hải sâm, nước trái cây vảy rồng tôm, lung ta lung tung một đồng lớn. Đừng xem những thức ăn này tên, đại đa số đều là món ăn mặn. Kỳ thực tất cả đều là dùng sợi, tinh bột chế tác thức ăn chay. Liền ngay cả xào rau dầu đều là nhập khẩu dầu thực vật, không nửa điểm thức ăn mặn. Rượu cũng đều là uống rượu chay, chính là số ghi rất thấp địa, rượu trái cây. Trình Hải thao thao bất tuyệt giới thiệu liên quan với Thiếu Lâm tự các loại, lấy này để biểu hiện chính mình học rộng tài cao. Mấy nữ sinh đều đối với hắn nổi lên tinh tinh mắt, bắt đầu hỏi hết đông tới tây. Có điều, Nguyên Cẩn Nhi chỉ là lễ phép tính mỉm cười. Đại đa số thời gian đều ở cùng Lý Thần đến gần, nói bọn họ trên tiểu học sự tình. Nhưng mà, Lý Thần nhưng lo liệu thực không nói, tầm không nói nguyên tắc, đối với hắn là yêu để ý tới hay không, chỉ là tình cờ ừ một hồi. Có thể ngay cả như vậy, Nguyên Cẩn Nhi vẫn hưng phấn tay chân vũ đạo. Không lộ như thế tương phản, để Trình Hải trong lòng lửa giận vô hình, liền trà sát hướng về trên mạo. Ngươi gọi Lý Thần đúng không? Đừng đến thăm dùng nữa. Ca mấy cái uống một chén, thế nào? Lý Thần biết bọn họ muốn quán chính mình hiểu, có điều cũng không để ý, liền trực tiếp bưng lên trước mặt mình đĩa. Đang lúc này, Trình Hải đột nhiên vươn tay ra, đặt tại Lý Thần trên cánh tay, tựa như cười mà không phải cười nói rằng: "Đừng a, đây là uống rượu chay, hòa thượng cùng đàn bà mới thích uống rượu. Đều là đàn ông, muốn uống thì uống hơn rượu, 60 độ nguyên tương mà rượu, ngươi xem, coi thế nào?" Nghe được Trình Hải, Trương Đông bọn họ đều ý định xem ra Lý Thần chuyện cười. Trình Hải ra chính là làm khách sạn nghiệp, hắn từ liền bắt đầu uống mao đài, ngũ lưng dịch, có thể nói chính là từ cái vỏ rượu bên trong phao đại. Phổ thông nam sinh uống nửa bình bạch tiểu phải phiêu, mà hắn Trình Hải quay về bình thổi cái hai, ba bình, hoàn toàn không thành vấn đề. Đối diện Trình Hải có ý định khiêu khích, Lý Thần là ai đến cũng không cự tuyệt. "Có thể, ta không có vấn đề. Thoải mái, là cái đàn ông, ta đi một kiểu." Nói xong, Trình Hải liền đi ra cửa. Đang Phong tiểu lâu tuy nói chủ doanh là Thiếu Lâm thức ăn chay, có thể cũng không có thiếu bạch tiểu, chuyên môn tiếp đón Đông Bắc cùng chiến đấu dân tộc bên kia du khách. Không bao lâu, Trình Hải liền chuyển về đến một hòm bạch tiểu. Mỗi bình là một cân dung lượng, tổng cộng là 12 bình. Mà bọn họ này chắc tổng cộng chỉ có 9 người, tính cả Lý Thần cũng mới 4 cái nam sinh mà thôi. Xem địa bộ này, Trình Hải là muốn hướng chết bên trong quán Lý Thần, ý định để hắn ra cứu. Trình Hải tránh ra hai bình bạch ỉu, đẩy lên Lý Thần trước mặt một bình, chính mình để lại một bình. "Huynh đệ, ta trước tiên ít tí tí." Còn chưa dứt lời điện, hắn liền trực tiếp đối với bình thổi lên. Chỉ nghe rầm, rầm mấy lần, một bình 500ml bạch ỉu cũng đã thấy để. Nhìn thấy tình cảnh này, không ít nam sinh nữ sinh tất cả đều xem mắt tròn váng. Phải biết đây chính là độ cao mấy bạch ỉu, không phải bia, càng không phải bạch khai thủy. Lý Thần khẽ mỉm cười, cũng đem trước mặt bạch ỉu cho uống sạch sành sanh. Trình Hải sau khi uống xong, rõ ràng có thể thấy được, đã lên đầu, mặt đều rất năng. Trái lại Lý Thần vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, thật giống như người không liên quan như thế. Vẫn là này bạch tiểu uống đã nghiền. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền lại mở ra một bình, uống nước lọc như thế, rầm rầm ít ít. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng có tin, dù cho là Trình Hải cũng bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Liên tục thổi hai bình, này con mẹ nó vẫn là người mà, quả thực chính là tiểu tiên tiết ấu. Lý Thần thấy Trình Hải ngốc ở nơi đó, liền nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi làm sao ngừng, tiếp tục a?" Trình Hải cắn răng một cái, cũng bắt đầu thổi bay đệ nhị bình. Uống đến một nửa thì, hắn liền cảm giác đầu phi thường khó chịu, có một loại muốn nổ tung vừa coi cảm. Có điều ngay cả như vậy, hắn vẫn cắn răng, đem này đệ nhị bình, tất cả đều cũng vào bụng bên trong đi. Chờ để chai rượu xuống một sát na kia, thân thể hắn liền ngã trái ngã phải, suýt chút nữa tại chỗ ngã xuống đất. Trương Đông chờ người thấy thế, mau tới trước nâng. "Trình Hải, Trình Hải, ngươi không sao chứ?" Trình Hải ổn ổn thân thể, liền ngay cả liền xua tay, nói: "Không có chuyện gì, uống có chút manh mà thôi." Trương Đông cùng Lý Đống liếc mắt nhìn nhau, thấy Trình Hải một người, căn bản là uống có điều Lý Thần. Bọn họ ánh mắt tính toán, dự định chơi xa luân chiến. Ba cái xu thợ dày, tái quá ra cắt lượng. "Ta liền không tin ba người, còn uống có điều một mình ngươi." Trương Đông trong lòng nghĩ như vậy. Hắn để mở chai rượu, nói: "Ai nha, anh em, rất có thể uống mà. Đến, ta cùng ngươi uống một bình." "Có điều," Lý Thần vẫn chưa đưa tay đón, thật giống như không thấy hắn người này như thế, hoàn toàn không thấy. Trương Đông trong lòng có chút tức giận, quát lên: "Huynh đệ, ngươi đây là ý gì?" "Không uống, nhưng dù là xem thường ta Trương Đông." Lý Thần lắc lắc đầu, nói: "Không, không, không, ta không phải cái này ý tứ. Ý của ta là, coi như là uống, ta cũng xem thường ngươi. Trương Đông đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền giận tím mặt. Hắn đang muốn lúc phát tác, dưới chân đột nhiên trượt đi, thân thể trọng tâm bất ổn, trực tiếp liền văng ngã cái ngã gục. Nhìn thấy tình cảnh có chút không vui, Nguyên Cẩn Nhi mấy nữ sinh liền mau tới đi và khuyên, để bọn họ uống ít điểm. Trình Hải thấy uống rượu uống có điều lý thần, liền lại kế thượng tâm đầu, nói đến chơi đại mạo hiểm đi. Thiếu Lâm tự giới luật viện có một mảnh quả lâm, quả trong rừng thành công thuộc La Hán quả. Bốn cái nam sinh, ai trước hết đem La Hán quả hái trở về, liền coi như người nào thắng. Các nữ sinh cảm thấy cái này không sai, liền dồn dập phụ họa. Thậm chí còn có một vị nữ sinh đưa ra điểm tốt, ai muốn là thắng, liền để Cẩn Nhi làm ai bạn gái. Đối với cái này lớn mật đề nghị, Nguyên Cẩn Nhi dĩ nhiên không có từ chối, mà là tu đỏ mặt, đối với này biểu thị ngầm thừa nhận. Nàng ở Hạnh Hoa Lâm gặp Lý Thần Thần Uy, đừng nói là La Hán quả, chính là trong tàng kinh các bí tịch, hắn muốn nắm, cũng như đồng dễ như trở bàn tay. Nghe được có hy vọng ôm mỹ nhân quy, Trình Hải mấy người bọn hắn theo đuổi Nguyên Cẩn Nhi nam sinh, mỗi người đều cùng dập đầu dược như thế hưng phấn, làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Lý Thần chẳng muốn cùng bọn họ chơi như vậy ngược trí game, có điều hắn buổi tối vừa vặn cũng muốn đi Thiếu Lâm tự, sẽ theo khẩu đồng ý đương nhiên, mục tiêu của hắn không phải là cái gì La Hán quả, mà là Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các, yêu khôi bí thuật, cùng với cái kia 18 cái, trải qua muôn vàn thử thách xây thành mà thành đồng nhân. Chương 577, đêm khuya xông vào Thiếu Lâm tự. Dạ, lãnh nguyệt treo cao. Ba ngày rộn rộn ràng ràng Thiếu Lâm tự, buổi tối có vẻ cách rẻ an tĩnh. Lý Thần nhìn trên bia đá, đệ nhất thiên hạ cổ tháp, sáu cái viết chữ như rồng bay phượng múa đại tự. Hơi làm chốc lát dừng lại, liền nhanh chân lưu tinh đi vào. Đi tới nửa đường thì, hắn bên thai khẽ động, huyên thanh âm huyền áo, bay vào trong hai. Đây là Trình Hải mấy người bọn hắn, muốn leo tường tiến vào Thiếu Lâm tự thâu trích La Hán quả, bị gác đêm tăng nhân phát hiện, cho chạy ra. Lý Thần cười lắc lắc đầu, tiếp tục trong chiều đi đến. Mới vừa gia nhập cổ tháp cửa lớn, liền nghe đến một trận quát lớn. Người kia dừng bước, nhanh chóng rời đi. Thiếu Lâm tự trong địa, không được tự tiện xông vào. Trận cũng chỉ thấy 5, 6 cái cầm trong tay một côn vũ tăng vây quanh. Hơn nữa, này mấy cái vũ tăng đều là nội kình võ giả. Ở bình thường bên trong gia tộc nhỏ, này có thể đều là cao cấp cung phụng tồn tại. Có thể ở này Thiếu Lâm tự, nhưng dùng để tuần dạng. Thiếu Lâm tự khủng bố gấp gáp, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Có điều liền này mấy cái tạp ngư, ở Lý Thần trong mắt, hoàn toàn không đáng chú ý để cho các ngươi phương trưởng đi ra thời ta. Nghe được Lý Thần, vũ tăng môn vẻ mặt cũng không khỏi cả kinh. Vị thí chủ này, sắp trời đã tối, phương trưởng đã nghỉ ngơi, không khách khí người, ngươi vẫn là mau chóng hạ sơn đi thôi. Lý Thần cười nhạt một tiếng, thuận miệng phản vấn đạo, nhưng ta càng muốn thấy đây. Thiếu Lâm tự là võ đạo 12 tông đứng đầu, võ lâm Thái Sơn bắt đầu, trong ngày thường cũng đều bị khách hành hương cho rằng đại sư cung cấp, tự nhiên cũng là nuôi một thân ngạo khí. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là cứng rắn hơn nữa xông Thiếu Lâm, nhưng là đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Lúc nói chuyện, này vài tên vũ tăng liền bày ra tiến công tư thế. Ngưu Toan lấy này đến đe dọa Lý Thần, ép hắn biết khó mà lui. Lý Thần xem thường liếc bọn họ một chút, nói: "Ta nếu tới nơi này, không có ý định các ngươi có thể khách khí." "Hừ, thật cuồng vọng khẩu khí. Dám đến Thiếu Lâm tự ngang ngược người, ngươi vẫn là đồ bột." Nói xong, cầm đầu vũ tăng, liền trùng mấy cái khác đồng bạn phất phất tay. "Các vị sư minh đệ, cho vị này cùng đồ, một chút giáo huấn nhìn một cái." Nhưng mà, còn không chờ bọn họ phụ cận, Lý Thần chỉ là tùy ý phất tay áo bung lên, liền đem mấy người bọn hắn hết mức đẩy lui. Lúc này, vũ tăng môn mới ý thức tới, trước mắt vị thiếu niên này lang là cái cao thủ võ đạo, hơn nữa xa ở tại bọn hắn bên trên. Lý Thần lại liếc bọn họ một chút, liền nhanh chân lưu tinh hướng trong chùa đi đến. Giang Nam Lý tiên sư, đến đây bái sơn, cầu kiến Huyền Không Phương Trượng. Nghe được Lý Thần tự báo danh hiệu, xưng chính mình là Giang Nam Lý tiên sư, ở đây hết thảy vũ tăng, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Cái khác tăng trong lòng người cũng đều kinh hãi đến biến sắc, Đạt Ma viện, Bát Nhã đường, La Hán đường, người tiếp khách đường, giới luật đường, tất cả đều dâng lên. Ngay ở quanh năm không tiếp khách Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Không đại sư, cũng ở một chúng đệ tử chen chúc dưới, đi ra. A Di Đà Phật, tại hạ Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Không, xin hỏi Lý thí chủ đêm khuya sông ta Thiếu Lâm tự, để làm gì? Lý Thần cũng hai tay tạo thành chữ thập đáp lễ, nghe nói tương Tây Trần gia tổ truyền chí bảo, yêu khôi bí thuật, liền giấu ở quý trong chùa. Thác bằng hữu chi yêu, cố ý tới lấy, mong rằng Phương Trượng có thể tạo thuận lợi, làm cho ta châu về hợp phố. Nghe được Lý Thần, Thiếu Lâm tự một đám tăng nhân, tất cả đều mắt tròn váng. Bọn họ vào tự 10 năm 20 niên, thậm chí là 30, 50 niên, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không người nào dám tới Thiếu Lâm tự đòi hỏi bí tịch. Huyền Không đại sư hai tay tạo thành chữ thập, nói: "A Di Đà Phật, Lý thí chủ có chỗ không biết. Yêu khôi bí thuật chính là tà ác phương pháp, Phật tổ từ bi, tuệ năng tổ sư lo lắng vật ấy nguy hại nhân gian, cố ý đem mang tới, trấn áp ở Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các. Vật ấy nếu là tái hiện võ lâm, định đem một lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, thứ lao nạp không thể tầm mệnh." Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười: "Ha ha, vậy thì là không cho lạc." Giới luật đường đường chủ Huyền Dũng đại sư, là cái nóng nảy tính tình, thấy Lý Thần lớn lối như thế, không khỏi giận tím mặt. "Lý tiên sư, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt hay sao?" Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói: "Không sai, chính có ý đó." Huyền Dũng giống như trợn mắt kim cương, lớn tiếng quát: "Ngông cuồng, Lý tiên sư, ngươi phải biết, nơi này là Thiếu Lâm tự, không phải các ngươi Giang Nam, không thể tìm được ngươi làm sảng làm bậy." Lý Thần nhíu nhíu mày, không phản đối nói: "Vậy thì thử một chút xem lạc." Nói xong, hắn liền nhìn quét một đám Thiếu Lâm tăng nhân, lạnh lùng vấn đạo: "Các ngươi là xa luân chiến, vẫn là cùng tiến lên?" Huyền Dũng giận dữ, quát lên: "Ngông cuồng, bần tăng đến đây lĩnh giáo Lý tiên sư biện pháp hay. Lời còn chưa dứt, hắn liền bước nhanh tiến lên, vung quyền như hổ, hướng về phía Lý Thần Môn bắt chuyện mà đi. Đây là Thiếu Lâm La Hán quyền, mới vừa bên trong có nhu, giản dị tự nhiên, đơn giản thô bạo, không có bất kỳ trò mèo. Hán quyền này vừa ra, giống như hổ gào thâm sơn, chấn động đến mức không khí xung quanh đều phích lịch rầm vang vọng. Cuồng bạo quyền phong hình thành một hình cung quang hổ, gắt gao khóa chặt lại Lý Thần. Trái lại Lý Thần, bất động như tùng, chỉ là hai con mắt mỉm cười, lặng lặng nhìn đối phương quyền ảnh. Làm chen, La Hán quyền đánh vào Lý Thần cương khí hộ thể bên trên, tại chỗ liền phát sinh hoàng trung đại lữ tiếng va chạm. Huyền Dũng bung quyền đấn cốt, hết mức đập vỡ tan, đau hắn một trận nhè răng nết miệng. Lại đi xem Lý Thần, hoàn toàn chính là người không liên quan như thế, thậm chí còn trùng hắn nết miệng nở nụ cười. Đại sư, ngươi cú đấm này tình đạo, còn kém một chút hỏa hầu nha. Lời bình xong sau khi, Lý Thần phất tay áo vung lên, vung quyền đem đẩy lui. Xì xì. Huyền Dũng chỉ cảm giác mình ngực, giống như tao ngộ cao tốc bay nhanh xe lửa đột nhiên va chạm như thế, tại chỗ phun máu. Thiếu Lâm tăng nhân thấy bọn họ giới luật đường đường chủ Huyền Dũng đại sư, dĩ nhiên không phải Lý tiên sư một chiêu chi địch, tất cả đều kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, như đồng phong hóa điêu khắc. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Phương Trượng Huyền không trước hết phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Lý Thần hai tay tạo thành chữ thập, nghe tiếng đã lâu Lý tiên sư, đạo pháp thông thiên, chính là trăm năm bất thế gia võ đạo kỳ tài. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, lão nạp đến đây linh giáo một, hai. Nói xong, hắn liền bước nhanh tiến lên, chấn động đến mức đá cẩm thạch lắt thành sàn nhà, đều nứt ra mạng nhện dạng dấu vết, hướng Lý Thần kéo dài mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần hơi híp lại con mắt. Không sai, cường giả thân cấp. Ngàn năm thiếu lâm, rốt cục đến rồi cái có thể xem. Huyền Không đại sư tuy rằng pháp hiệu vì là Huyền Không, có thể vẫn như cũ đều không chơi không. Tới chính là Thiếu Lâm Long Chảo Thủ, giống như thương ứng bắt thỏ, trong nháy mắt xé toái hư không, hướng Lý Thần đánh tới. Thiếu Lâm Long Chảo Thủ thuộc về Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, vì là Thiếu Lâm tự bí truyền chỉ công chân lý, công hiệu vô cùng lớn. Luyện tới đại thành sau, tay như cương chảo giống như chảo thụ sẽ bị xoa thạch thành phấn, thậm chí là khai sơn nát bi, đều là điều chắc chắn. Nếu là bị hắn cho bắt được cái gián chắc, nhẹ thì bản thân bất thoại, nặng thì tại chỗ chết. Lần này Lý Thần không dám bất cẩn, giữa trời đánh ra một cái đại phạm bát nhã trưởng, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Ầm. Hai đòn sát chiêu ở giữa không trung đống nhiên chạm vào nhau, cuồng bạo chân nguyên, giống như trọng thạch kích thủy, nhanh chóng hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Một ít công lực yếu kém tăng nhân, đều bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, tại chỗ thổ huyết. Nay một hiệp va chạm sau, dù là Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Không đại sư, lúc này cũng không khỏi cau mày. Từ vừa nãy giao chiến đến xem, Lý Thần công lực hoàn toàn không kém hắn. Niêm Hoa Chỉ, Phật Niêm Hoa, già Diệp nở nụ cười. Cùng Thiếu Lâm Long Chảo thủ như thế, Nắm Hoa Chỉ cũng là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Nếu là luận tu luyện trình độ, đủ để đứng vào thứ ba, đương nhiên uy lực cũng là như vậy. Huyền Không chợt quát một tiếng, tay như thiếu nữ nắm chỉ hoa lan. Nhìn như so với thủy còn phải ôn nhu, kỳ thực nhưng kiên cường vô song, có thể trong nháy mắt đâm thấu nửa mét dày tấm thép. Lực xuyên đấu, có thể so với chiến đấu cơ phá máy. Có người nói võ đang khai sơn tông sư Trương Tam Phong, chính là từ này cương nhu cùng tồn tại Niêm Hoa Chỉ bên trong, lĩnh ngộ ra tứ lạng bạt thiên cân thái cực yếu thuật. Lấy thủy cực kỳ nhu, dòng rồi tiên hạ cực kỳ kiên. Chương 578, đánh bại Thiếu Lâm Phương Trượng. Ngươi muốn lấy nhu thắng cương, ta liền lấy cương khắc nhu. Lý Thần giữa trời chợt quát một tiếng, trực tiếp liền phất lên năm đấm thép, giống như đạn pháo như thế, lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức tiến lên liên tiếp. Huyền Không thấy Lý Thần cú đấm này quá mức cường hãn, dĩ nhiên không đáng ngay mặt gắng chống đỡ, mà là chỉ như chớp giật, từ cánh tránh đi. Làm chen, đầu ngón tay tựa như tia chớp, đột nhiên chọc vào Lý Thần cương khí hộ thể trên. Có điều vẹn vẹn chỉ là thâm nhập nửa tấc, liền trực tiếp bị kẹp lại. Huyền Không trong lòng hoảng hốt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thần phòng ngự, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hắn này Niêm Hoa Chỉ, có thể xuyên thấu nửa mét dày chống đạn tấm thép, dĩ nhiên không phá ra được hắn phòng ngự. Ngay ở hắn phân thần trước mắt, Lý Thần vung lên một trường, tàn nhẫn mà đập tới. Huyền Không hoảng hốt, trong cơ thể chân nguyên mãnh mà dâng lên, hóa thành một đạo phòng ngự kim cương, đem chính mình bao phủ trong đó. Kim cương bất hoại thần công. Đây là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, cường hãn nhất một chiêu, đồng thời cũng là khó nhất tu luyện tuyệt kỹ, vạn người chưa chắc có được một. Một khi luyện tới lại thành, có thể để cho thân thể cứng như bàn thạch. Dù cho gắng chống đỡ đạn pháo oanh kích, cũng hoàn toàn là điều chắc chắn. Cong. Lý Thần một trường này đánh ra, như đồng hòa thượng va chung như thế, coi như hưởng. Thật là cường hãn phòng ngự. Lý Thần đạp đạp trừng lui nhanh ba bước, trong lòng một trận thán phục. Nay hiệp thứ hai, song phương vẫn là bất phân thắng bại. Huyền Không bị chấn động đến mức phi thường chật vật, Lý Thần cương khí hộ thể thì bị đâm ra một chỉ động. Thiếu Lâm tự một đám tăng nhân thì lại cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, Huyền Không phương trượng nhưng là trong lòng bọn họ bên trong, đánh đâu thắng đó thần. Vạn vạn không nghĩ tới, liên tục sử dụng tới Thiếu Lâm Long Chảo Thủ, Nắm Hoa Chỉ, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, dĩ nhiên vẫn bị Lý tiên sư bức cho chật vật như vậy. Hơn nữa bọn họ phương trượng đã niên gần trăm tuổi, thuộc về mặt trời lặn tây sơn của già. Trái lại Lý tiên sư, nhưng mới bất quá chừng 20 mà thôi, vốn là tuổi trẻ kỳ cục. Nếu là đợi được hắn trăm tuổi thời gian, còn không chờ cùng bọn họ Thiếu Lâm Đạt Ma tổ sư, cùng với võ đang Trương Tam Phong như thế, phi thăng thành tiên, lên cấp lục địa tiên nhân. Nghĩ đến lục địa tiên nhân, một đám tăng nhân nhìn về phía Lý Thần ánh mắt cũng đều tràn ngập ước ao. Lý Thần nhìn chính mình tổn hại quần áo, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là hắn trúc cơ tới nay, lần thứ nhất bị người phá tan phòng ngự. Hắn tiện tay phủi một cái bụi bặm trên người, nhàn nhạt nói, "Đại sư, có dám đón thêm ta một quyền?" Huyền Không hai tay tạo thành chữ thập, đọc thầm một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, Lý thí chủ xin mời. Lý Thần khẽ gật đầu, mãnh đề chân nguyên, để trong cơ thể linh lực như đồng bách xuyên hối hải như thế, tụ tập với lòng bàn tay trái bên trên. Chợt, liền thấy hắn nắm đấm nắm chặt. Ngờ ngợ trong lúc đó, có thể thấy được có sấm sét vờn quanh, phích lịch rầm vang vọng. Tốc độ âm thanh quyền. Tốc độ âm thanh quyền, tên như ý nghĩa, tốc độ có thể so với tốc độ âm thanh. Hắn tiếng nói chưa rơi xuống đất, nắm đấm thép liền như đồng lưu tinh hoa phá thiên tế như thế, đột nhiên hướng Huyền Không đánh tới. Huyền Không thấy Lý Thần cú đấm này dị thường hung mãnh, không dám có bất kỳ lòng khinh thường, vẻ mặt cũng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Kim cương bất hoại. Hắn cũng nên không chợt quát một tiếng, chân nguyên hóa thành thực thể, giống như một vị kim cương cổ Phật, đem bao phủ trong đó. Ầm ầm ầm. Cú đấm này đánh xuống, giống như đạn pháo nổ tung như thế, bắn lên một trận bụi mù. Huyền Không quanh thân màu vàng nóng phòng ngự, giữa trời run rẩy hai lần, liền giống như ngã xuống lưu tinh như thế, ảm đạm phai mờ. Xì xì. Chợt, hắn coi như không phối hợp phun ra một khẩu tiên huyết, thân thể lảo đảo, như đồng như diều đứt dây như thế, mạnh mẽ quăng ngã quá khứ. Phương Trượng Sư Minh nhìn thấy Huyền Không bị đẩy lui, Thiếu Lâm tự một đám cao tăng, tất cả đều vây lại. Đặt Ma Viện, Giới Luật Đường, La Hán Đường mấy vị trưởng lão thì lại tiến lên một bước, bảo vệ Phương Trượng Huyền Không, để ngừa Lý Tiên Sư nhân cơ hội đánh lén. Lý Thần hai tay tạo thành chữ thập, chúng bọn họ được rồi một mùa xu mà lễ. Lại sư, hiện tại quý tự có được hay không đem cái kia yêu khôi bí thuật giao ra đây chứ? Huyền Dũng tức giận quát, yêu khôi bí thuật chính là tà ác phương pháp, tuyệt không thể ra Thiếu Lâm tự, nguy hại nhân gian. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, công pháp bản vô tội, vì sao phải lấy người thiện ác lại coi như? Bọn ngươi tìm hiểu Phật pháp mấy chục niên, chẳng lẽ còn không hiểu cái đạo lý này sao? Nghe được Lý Thần câu nói này, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là ngẩn ra. Công pháp, đao kiếm cũng không có chính mình ý thức, chúng nó chính tà, chỉ quyết định bởi với sử dụng chúng nó người, đến cùng là thiện, vẫn là ác. Nếu là đến người xấu trong tay, chúng nó sẽ trợ trụ vi ngược. Có thể nếu như đến người tốt trong tay, chúng nó thì lại sẽ trường gian trừ ác. Đồng dạng vật, đến người khác nhau trong tay, nhưng có tuyệt nhiên ngược lại kết quả. Huyền Không ở đệ tử nâng đỡ, gian nan đứng dậy, hướng về phía Lý Thần tụng niệm một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, Lý thí chủ nói rất có lý, là chúng ta ngu dốt. Nói xong, hắn liền hơi nghiêng người, mắt nhìn tàng kinh các phương hướng. Lý thí chủ, ngươi muốn bí tịch, ngay ở trong tàng kinh các. Có điều nơi đó có tuệ năng tổ sư lưu lại 18 đồng nhân trấn thủ. Ngươi nếu như có thể xuống qua, phàm là ta Thiếu Lâm tự tàng, mặc cho có lấy. Nếu là không vượt qua nổi, mong rằng Lý thí chủ rất sớm rời đi, đời này không nên lại vào Phật môn một bước. Lý Thần theo ngón tay hắn phương hướng, hướng tàng kinh các phương hướng nhìn một chút. A Di Đà Phật, đa tạ đại sư tương cáo. Hôm nay, cái kia bí tịch ta muốn định. Nói xong, Lý Thần bóng người một thoáng hiện, liền ra hiện tại tàng kinh các ngoài cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tàng kinh các ba cái mạ vàng đại tự, ở ghế cổ chiếu dọa dưới, rạng ngời rực rỡ. Ngờ ngợ trong lúc đó, còn có thể nhìn thấy một tầng màu vàng nóng quang chiếu, đem bao phủ trong đó. Đây là phòng ngự kết giới. Ở ban ngày, người bình thường rất khó dùng nhìn bằng mắt thường đến. Cho dù ở buổi tối, cũng sẽ bị tàng kinh các ba cái mạ vàng đại tự ánh sáng che chắn. Lý Thần thử dụng ý thức đi dò xét, trở về tin tức, để hắn lông mày không khỏi vừa nhíu. Thật là cường hãn phòng ngự. Kết giới này cường hãn, chút nào đều không kém gì Huyền Không Phương Trượng Kim Cương Bất Hoại Thần Công, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa phải biết, Huyền Không Kim Cương Bất Hoại Thần Công chỉ có thể bảo vệ hắn một người mà thôi. Mà kết giới này phòng ngự, nhưng là bảo vệ một tòa mấy trăm mét vuông tàng kinh các. Song phương so sánh, lập tức phân cao thấp. Nay tàng kinh các có người nói là Đạt Ma tổ sư truyền đạo trung nguyên thì kiến, nói vậy này phòng ngự kết giới cũng là hắn lưu lại. Có điều hắn truyền đạo trung nguyên thì cách hiện nay đã có 1500 niên, gia trì ở kết giới trên linh lực, từ lâu mời đi thứ 9. Hậu thế Thiếu Lâm tự, tuy nói cũng từng ra không ít đệ tử ưu tú, quần quần không ngừng hướng về trên thua nhập linh lực. Nhưng bọn họ bất kể là ngộ tính, vẫn là công lực, đều cùng Đạt Ma tổ sư tương kém rất xa, căn bản là không thể giống nhau. Chỉ có 6 tổ tuệ năng mới có thể miễn cưỡng cùng sánh vai. Ngay lúc đó tuệ năng tổ sư, tựa hồ cũng nhìn ra vấn đề này. Liên làm một lần kẻ ác, cường đoạt tương tây trần ra, yêu khôi bí thuật, cũng lấy này thuật vì là dẫn, thải thiên ngoại thiên thạch, luyện chế 18 đồng nhân, để chúng nó đời đời kiếp kiếp trấn thủ Thiếu Lâm. Cũng được, hôm nay liền một hồi Thiếu Lâm thủy tổ. Lý Thần hai tay tạo thành chữ thập, quanh thân chân nguyên giống như sóng dữ cuộn cuộn, bao phủ thiên địa. Xa xa nhìn tới, giống như một vị thiên thần, bệ nghệ vô song. Lời còn chưa dứt, Lý Thần con ngươi liền bắn mạnh ra hai đạo màu đỏ tươi hỏa diễm, giống như xung kích xuyên như thế, đột nhiên đón nhận phòng ngự kết giới. Từ rồi, hỏa diễm quay nương kết giới, như hàn điện ở cắt chém tấm thép như thế, bắn tóe ra vạn ngàn tinh hỏa, phích lịch rầm vang vọng. Phá cho ta! Lý Thần đột nhiên vận chân nguyên với đầu ngón tay bên trên, trùng lửa quay nướng bộ vị yếu kém, đột nhiên đâm tới. Thiếu Lâm tự một đám tăng nhân, nếu là phụ cận nhìn kỹ, sẽ kinh ngạc phát hiện, Lý Thần sử dụng chỉ pháp, không phải cái khác, chính là Huyền Không Phương Trượng vừa từng dùng tới Niêm Hoa Chỉ. Thế gian võ học, đối với Lý Thần mà nói, chỉ cần quét một chút, liền có thể thông hiểu đạo lý. Ngoại trừ độ thuần thục tạm thời còn chưa kịp Huyền Không Phương Trượng ở ngoài, bất kể là uy lực, vẫn là tốc độ, đều muốn thắng hắn một bậc. Tàng kinh cắt trên phòng ngự kết giới, tuy rằng hạo nhiên lớn lao, có thể ngàn lý chi đê, hội với tổ kiến. Bách thất chiếu bị hủy bởi tinh hỏa, nguyên bản bị ngọn lửa quay nướng sau kết giới, tiểu di tràn ngập nguy cơ. Hiện tại lại bị Lý Thần dùng Niêm Hoa Chỉ đâm ra một cái lỗ thủng đến, tại chỗ lại như tuyết lở như thế, ầm ầm sụp đổ. Thấy mình đã đắc thủ, Lý Thần khỏe miệng bên trên vung lên một vệt nụ cười đắc ý, hắn lăng không một thoáng hiện, liền lọt vào trong tàng kinh cắt. Đập vào mi mắt một màn, là 18 đồng nhân. bọn họ hoặc nằm, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng, thiên hình vạn trạng. Có điều hình thái tuy rằng không nớt, có thể có một chút nhưng là tương đồng, vậy thì là ánh mắt sắc bén, tất cả đều khóa chặt ở Lý Thần trên người. Trong ngay mắt, Lý Thần thì có một loại bị tử thần bao phủ cảm giác, sợ cả tóc gáy. Hắn kinh ngạc phát hiện, này mỗi một cái đồng nhân, mỗi người đều là thân thể cường hãn khổ luyện đại tông sư. Mạnh mẽ trình độ, hoàn toàn không kém gì Ma Vương Trương Khiếu Lâm cường thi thân thể. Chúng nó nếu là lại xếp đặt ra huyền ảo vô song 18 đồng nhân trận, coi như là 3, 5 cái cường giả thần cấp đồng thời đến đây, cũng đừng hỏng phá trận. Ngàn năm thiếu lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 579, 18 đồng nhân trận. Lên. Một trận giống như hoàng trung đại lư âm thanh đột nhiên vang lên, 18 đồng nhân trong tay một côn, đồng thời vung lên. Bọn họ triển khai tuy rằng cùng là thiếu lâm côn pháp, có điều chiêu thức nhưng không giống nhau. Có viên hầu côn, tề mi côn, chấn sơn côn, bàn long côn, phong ba côn pháp, phá núi côn pháp trở dòng dã 18 loại, hoàn toàn khác nhau côn pháp. Thương chắc một cái tuyến, côn đánh một đám lớn. Nay tàng kinh các diện tích tuy rằng không nhỏ, có thể 18 cái đồng nhân đồng thời vung vậy một côn, hoàn toàn có thể làm được 360 độ không góc chết bao trùm. Lý Thần hơi làm chốc lát trầm âm, liền manh để chân nguyên, giữa trời quát lớn. Kim cương bất hoại. Chờ kim cương hộ thể sau, hắn liền thăm dò tính hướng phía trước đi rồi một bước. Có điều, còn không chờ hắn này một cước hạ xuống, 18 đồng nhân liền đột nhiên làm khó dễ, vung vậy côn đồng, giống như tật phong sậu vũ như thế, bao phủ tới. Làm chen. Cong. Phích lịch dầm. Có điều trong nháy mắt, Lý Thần cương khí hộ thể trên, tiểu dĩ bị đã trúng 9 côn. Mỗi một côn hạ xuống, đều có hàng long phục hổ, khai sơn vái thạch tư thế. Hơn nữa còn như đồng sóng dữ như thế, một côn càng hơn một côn cường. Trong phút chốc, kim cương bất hoại cương khí hộ thể, tiểu dĩ che kín mạng nhện như thế vết rạn nứt, giống như mưa to gió lớn bên trong một diệp cô chu, lúc nào cũng có thể là út. Ầm. Đúng như dự đoán, chờ thứ 10 côn hạ xuống thì kim cương cương khí liền ầm ầm đổ nát. May là ở này sinh tử một đường thời khắc mấu chốt, ngũ hành chiến giáp xuất hiện, ngưng tụ ra một đống kín loại nhỏ trận pháp phòng ngự, đem Lý Thần hộ ở trong đó. Ngũ hành chiến giáp tuy rằng chống đỡ còn lại 8 cái, có thể cuồng bạo khí thế, cũng đem Lý Thần chấn động đến mức không nhẹ, trong cơ thể nhiệt huyết lan lộn. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể kinh mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết. Thật là cường hãn công kích. Lý Thần liên tiếp lui về phía sau, con người đột nhiên co rút lại, vẻ mặt cũng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Có điều này cũng kiên định Lý Thần đưa chúng nó cùng nhau mang đi quyết tâm. Nếu là sử dụng thỏa đáng, này 18 đồng nhân uy lực của nó đủ để ép giết 3 vị cường giả thần cấp. Nhớ tới ở đây, Lý Thần thâm thuy trong con người liền không khỏi hiện ra một vẻ cực nóng ánh sáng đến. Xông vào, chính mình không phải này 18 đồng nhân đối thủ, chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận. Âm thầm quyết định chủ ý sau, Lý Thần đầu ngón tay liền ngưng tụ ra nhất đạo tinh điểm, giữa trời bay ra một vòng sáng, hướng khoảng cách gần nhất đồng nhân bao phủ mà đi. Hoa địa vi lao, đồng nhân nhất thời liền bị vòng sáng cầm cố trong đó, không cách nào nhúc đích. Lý Thần thấy thế lại hỉ, hai tay tạo thành chữ thập, nặn ra nhất đạo lôi quyết. Ngũ, lôi, chính, thiên, quyết. Năm đạo sấm sét màu tím, đồng thời bổ về phía năm cái đồng nhân. Sau đó không hề dừng lại chút nào, Lý Thần liền phân biệt lấy ra Trương Lăng kiếm cùng Long Nguyên kiếm, đem bọn họ vứt ra ngoài, lại cuốn lấy hai tên đồng nhân. Phi giờ đan sở toàn phòng, bài sơn đảo hải, thiên địa vô cực. Ngoại trừ cửu thiên tinh thần quyết, ở ngoài, Lý Thần có thể nói là lá bài tẩy ra hết, các loại ép đáy hỏng tuyệt chiêu, tầng tầng lớp lớp. Dù cho là 10 cái 8 cái cường giả thần cấp, nhìn thấy Lý Thần như vậy điên cuồng công kích, cũng đến vạn phần đau đầu, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, 18 đồng nhân cũng không phải người, căn bản cũng không có tự chủ ý thức. Bọn họ có chỉ là cứng rắn không thể phá vỡ, mà bất tử bất diệt thiên thạch thân thể, cùng với tuệ năng tổ sư lưu lại thể sống chết thủ vệ tàng kinh các thần thức. Bởi vậy, Lý Thần này một trận cuồng manh loạn tạc, nhìn như thanh thế hùng vĩ, kỳ thực cũng không có cái gì chứng dụng. 18 đồng nhân đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, dù cho là sấm sét, cũng không cách nào thương bọn họ mấy may. Trừ phi ngưng tụ kim đan, mạnh mẽ xóa bỏ tuệ năng tổ sư lưu lại thần thức, nếu không, đừng hòng đánh bại chúng nó. Mặt sát thần thức. Nghĩ tới đây, Lý Thần trước mắt không khỏi sáng ngời. Tuệ năng tổ sư cho 18 đồng nhân gieo xuống thần thức thì nên đã là kim đan kỳ tu giả. Nếu là đổi làm những người khác, ở ngưng tụ kim đan trước, trên căn bản không có khả năng lắm xóa bỏ đi hắn lưu lại thần thức. Có điều Lý Thần có thể, bởi vì hắn có Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, đây là Lý Thần kiếp trước ở trong hố đen tìm hiểu 3000 thế giới đại đạo, lĩnh ngộ ra tuyệt thế công pháp. Có thể nói là vũ trụ hồng hoang bên trong, nhất là công pháp huyền diệu một trong. Tổng cộng chia làm vì là 9 tầng, nếu là luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới, nó là có thể như hố đen như vậy, tự thành một thể, thôn vệ vũ trụ tinh thần. Có điều kiếp trước, Lý Thần cũng chỉ có thể đạt đến tầng thứ 8 mà thôi. Ngay ở hắn chuẩn bị mượn cắn nuốt mất đến từ thiên ngoại thiên thiên thạch chi tâm, đột phá cuối cùng nhất đạo bình cảnh thì lại gặp phải toàn bộ tu tiên giới vây giết, thân tử đạo tiêu. Nếu không có thời khắc sống còn, thiên thạch chi tâm bảo vệ hắn cuối cùng một tia thần thức, để cho đến đã sống lại, khủng sợ sớm cũng đã hồn phi dập tắt. Hiện tại Lý Thần, đối với Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, linh ngộ còn dừng lại ở tầng thứ nhất cảnh giới, chỉ có thể cướp lấy lưu tinh thiên thạch lực lượng, hấp vệ chung quanh một cái linh lực mà thôi. Nếu là đạt đến tầng thứ hai, là có thể thích làm gì thì làm, cướp lấy địa cầu tiền nhiệm hà một chỗ linh lực, thậm chí là mặt trăng loại hình vệ tinh cũng có thể để cho hắn sử dụng. Nếu như đạt đến tầng thứ ba, hắn vừa gọi là có thể đến Thái Dương hệ bất kỳ ngóc ngách nào, thôn vệ Thái Dương cùng 8 đại hành tinh sức mạnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đương nhiên, những này cách hắn còn quá xa xôi. Ý gì theo tình huống bây giờ, đột phá tầng thứ hai đều còn xa xa khó đợi, chớ nói chi là tầng thứ ba. Hơn nữa hiện nay mới thôi, triển khai Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, còn có một sự thiếu sót trên người. Vậy thì là Lý Thần hiện tại tu vi quá yếu, mỗi lần đều cần tiêu hao trong cơ thể toàn bộ chân nguyên linh lực mới có thể miễn cưỡng triển khai. Chờ triển khai xong xuôi sau, liền sẽ lập tức rơi vào hư thoát trạng thái. Nếu là tinh thần lực khô cạn, còn sẽ trực tiếp hôn mê, ngất đi tại chỗ. Chờ đến lúc đó, hắn chính là mặc người sâu xé tiểu con. Dù cho là một người bình thường, cũng có thể dễ dàng đem chém giết. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng cuối cùng này lá bài tẩy. Có điều bây giờ nhìn lại, muốn phá này 18 đồng nhân trận, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử nghiệm. Tiểu Long, đi ra. Cân nhắc hơn thiệt sau, Lý Thần liền từ linh sủng trong không gian, đem còn ở vụ vụ đại thụy giao long, cho mạnh mẽ cho gọi ra đến. Dự định để cái tên này thay mình hộ pháp, để phòng bất chắc. Hống hống. Giao Long đang ngủ say, bị quấy rầy mộng đẹp, có thể nói là một mặt phiền muộn. Vừa đi ra, liền đối với Lý Thần một trận nhe răng niết miệng, lấy này đến biểu thị chính mình nội tâm kháng nghị. Lý Thần vỗ một cái đầu của nó, quát lên, tiến tính điểm, đừng địch. Bị Lý Thần như thế hét một tiếng, Giao Long uy thế tại chỗ liền được đi. Phẫn nộ hơi co lại đầu, u lục thú đồng qua lại đảo quanh, quét về phía 18 đồng nhân. Hống hống, hống hống. Nó lại là một trận nhe răng niết miệng, Newton đe dọa 18 đồng nhân. Nhưng mà 18 đồng nhân hoàn toàn không thấy sự tồn tại của nó, điều này làm cho Giao Long bị thương rất nặng. Nếu như nó bây giờ có thể lưu loát nói chuyện, nhất định sẽ gọi mở mở tờ, xem thường ngươi Giao Long đại gia đúng không? Ngay ở Giao Long chuẩn bị nhào tới, cho này 18 đồng nhân một điểm màu sắc nhìn một cái thì Lý Thần đột nhiên đè lại đầu của nó. Cho ta yên tĩnh điểm, thay ta hộ pháp. Nghe được hộ pháp hai chữ, Giao Long liền nghĩ tới ở núi Phú Sĩ cung điện dưới lòng đất một màn, tại chỗ liền đem đầu diêu thành chống bỏi. Bất quá đối với nó mà nói, không có một viên Long huyết quả, chuyện không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì hai viên. Làm Lý Thần lấy ra hai viên Long huyết quả thì Giao Long liền đem trinh tiết đem ném đi rồi. Dù sao trinh tiết đồ chơi này không thể ăn, mà Long huyết quả nhưng có thể. Lý Thần ngồi quanh chân, thông suốt đại tiểu tam 16 ngày, tụ tập với trong đan điền. Theo linh lực rót vào, chất chứa trong đó thiên thạch chi tâm bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. Chờ xoay tròn tốc độ đạt đến 12 cấp tốc độ gió thì nhất đạo hóng ánh lóa mắt tinh thần ánh sáng từ Lý Thần đỉnh đầu trùng quan mà lên. Hắc liên diệt hồn. Theo Lý Thần quát lớn, trong nước xoáy có một đóa màu đen hoa sen nở rộ. Quanh thân linh lực tất cả đều như đồng chịu đến dẫn dắt như thế, bị hấp thụ đi vào. Theo linh lực càng tụ càng nhiều, màu đen hoa sen tỏa ra lên, cũng càng nóng ánh. 18 đồng nhân cảm nhận được nhân vật nguy hiểm, lập tức xếp đặt ra nhất đạo trận pháp, hình thành đồng tượng thiết bích, giống như ngăn trở màu đen hoa sen xâm nhập. Phòng ngự của bọn họ có thể so với nguy nga sơn nhạc, dù cho là rắn đuôi chuông đạn đạo, cũng đừng hỏng phá tan. Có thể màu đen hoa sen cũng không phải là thực thể, mà là do Lý Thần tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Lực xuyên thấu cùng ăn mòn lực càng hơn cường toan gấp trăm lần ngàn lần, dù cho ngươi là đồng tướng thiết bích cũng có thể cho ngươi ăn mòn ra. Không cần thiết chốc lát, 18 đồng nhân phòng ngự tiểu dĩ bị màu đen hoa sen cho ăn mòn ra một màu đen lỗ thủng đến. Chật, bọn họ toàn thể phòng ngự thì lại như đồng bị mũi kim đâm thủng khí cầu, ầm ầm nổ tung. Thấy mình đã thành công, Lý Thần trong lòng giật mình. Đoạt hồn, xóa bỏ. Cái thứ nhất đồng nhân thần thức bị tách ra ngoài, giữa trời xóa bỏ. Rất nhanh sẽ là thứ hai, người thứ ba, thứ tư, thứ 17 cái, thứ 18 cái. Chờ tuệ năng tổ sư rót vào đồng nhân trong cơ thể 18 đạo thần thức, tất cả đều bị xóa bỏ sau, Lý Thần trong lòng đại hỉ. Rốt cục thành công. Có điều tại hạ một người trong nháy mắt, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, thân thể dĩ nhiên triệt để hư thoát. Ngay ở muốn hôn mê trước mắt, Lý Thần hướng về phía Giao Long hô lên câu nói sau cùng. "Tiểu Long, đem những thứ kia đều mang tới, mau chóng rời đi nơi này." Chương 580, Phạm Đường Si Giao Long. "Phương trưởng sư minh, Tàng Kinh Các tại sao có thể có như vậy động tĩnh lớn?" Đạt Ma viện trưởng lão Huyền Giác nhìn Tàng Kinh Các phương hướng, phát sinh một trận lo lắng hỏi dò. Huyền Giác sư minh, 18 đồng nhân trận chính là tuệ năng sư tổ lưu lại, dùng để chấn thủ Tàng Kinh Các thần vận. Dù là cái kia Lý tiên sư pháp thuật thông thiên, cũng đừng hòng phá trận. Nói tiếp người, là giới luật đường trưởng lão Huyền Dũng. Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lập địa, cũng chỉ nghe quanh một trận thạch phá thiên kinh sợ đến mức rít gào. Có tới 9 tầng cao Tàng Kinh Các, dĩ nhiên như đồng núi lợn như thế nghiêng mà xuống, ầm ầm sụp đổ. Chợt, liền thấy một cái dài mấy trượng giao long, dương nhanh muốn bước, thẳng vào Cửu Thiên Vân Tiêu mà đi. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng có tin, Thiếu Lâm tự một đám tăng nhân, tất cả đều mắt tròn váng. Không được, 18 đồng nhân trận bị phá. Huyền Giác trưởng lão con ngươi đột nhiên co rút lại, kinh ngạc thốt lên. Chờ Phương Trượng Huyền không chờ người, xông tới thì Tàng Kinh Các đã trở thành một vùng phế tích. Bên trong tàng bí tịch, hơn nửa đều đã mất đi, liền ngay cả quanh năm chấn thủ với này 18 đồng nhân, cũng không biết tung tích. Cái kia yêu long bao phủ Tàng Kinh Các, mau đuổi theo, tuyệt không thể để cho nó cho chạy trốn. Huyền Không một trận quát lớn, năm vị trưởng lão, mười mấy vị hộ pháp, đều hóa thành lưu quang, hướng Giao Long phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Giao Long là cái đường si, vừa mới bắt đầu còn nhớ khi đến phương hướng, có điều chạy ra trăm dặm, xoay mấy vòng sau, nó liền một mặt mộc ép, không biết nên đi nơi nào. Trên lưng Lý Thần vẫn nằm ở hôn mê trạng thái, căn bản là không có cách nào đem chỉ đường. Ngay ở nó tại chỗ đã chuyển thì Huyền Không đám người đã đuổi theo. Tình thế nguy cấp, Giao Long cũng mặc kệ cái gì 3721, hoàng không chọn đường, tán loạn một trận. Huyền Không chờ người nhìn thấy tình huống này, cũng có chút mà bức, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Này Lý tiên sư rốt cuộc muốn đi chỗ nào, làm sao thì đông thì tây, thì nam thì bắc. Nghe nói này Lý tiên sư chính là trăm năm bất thế gia yêu nghiệt kỳ tài. Hắn hiện tại động tác này nhìn như khác thường, trong đó chắc chắn không thể cho ai biết bí mật. chúng ta cần muốn hành sự cẩn thận, để tránh khỏi chúng rồi hắn mai phục. Sâu xa sư huynh nói có lý, chúng ta nên cẩn thận ứng đối, không thể lỗ mãng làm việc, để tránh khỏi dẫm vào tiền nhân vết xe đổ. Thiếu Lâm tự một đám tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh các trưởng lão, đem giao long đường si hành vi thổi đến mức là vô cùng kỳ diệu, không dám mạo hiểm nhiên chặn lại, chỉ được xa xa tùy tùng. Đợi được bọn họ tỉnh táo lại thì Đông Phương đã nổi lên ngân bạch sắc, mà Lý Thần cũng đã tỉnh lại. Tuy nói hắn hiện tại vẫn suy yếu, không cách nào vận dụng chân nguyên linh lực, mà khi cái hướng đạo vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Thần hướng bốn phía nhìn lướt qua, thấy đã đến thần đều lạc dương địa giới, phía dưới chính là Long Môn Sơn, Tiểu Long, Vàng núi. Giao Long nghe được thanh âm quen thuộc, hưng phấn gào gào thét lên, suýt chút nữa đem Lý Thần cho té xuống. Ngươi cho ta thành thật một chút, đừng như thế làm ầm ĩ. Lý Thần vỗ Giao Long phía sau lưng, gian dạy một câu. Giao Long gào gào kêu hai lần, liền một con tiến vào Long Môn giả mà nạ cả. Rơi xuống đất sau, Lý Thần thấy này núi hoang bên trên, quái thạch đá lởm chởm, liền kế thượng tâm đầu, chỉ huy Giao Long cái này miễn phí cu ly chuyển thành đầu. Chuẩn bị mượn núi sông tư thế, bố cái kế tiếp giản dị bắt quái trận, lấy này để che trụ Thiếu Lâm cao tăng truy kích. Hắn trận pháp mới vừa thành, liền thấy Huyền Không, Huyền Giác, Huyền Dũng chờ người đuổi lại đây. Lý Thần cũng không dây dưa với bọn họ, trực tiếp nhảy lên Giao Long phía sau lưng, chạy mất dép. Huyền Không chờ người nóng lòng truy đuổi Lý Thần, vẫn chưa chú ý tới chu vi loạn thạch phương vị đã có biến động. Chờ bọn hắn thâm nhập trong đó, ý thức được tình huống không ổn thì dĩ nhiên chậm. Đá vụn bắn tung trời, sóng lớn bô bờ. Khi thì như quần quận hoàng hà, khí thế bằng bạc. Khi thì vừa giống như là nguy nga Thái Sơn, đứng đầu thiên hạ. Huyền Không chờ người không dành trận pháp, tại chỗ liền bị nhốt ở bên trong, gấp như là con kiến trên chảo nóng, bao quanh trực chuyển, có thể nhưng không cách nào đi tới nửa bước. Cảm tạ quý tự bí tịch, tại hạ còn có chuyện, xin cáo từ trước, sau này còn gặp lại. Lý Thần thấy Huyền Không trong bọn họ kế, liền quay đầu lại hướng bọn họ chắp tay, cao giọng hô một câu. Nhìn Lý Thần dần đi xa đi bóng người, Huyền Dũng trở nhân khí chửi ầm lên. Nhưng đối với này lại bó tay hết cách, gấp lại là trừng mắt, lại là dập chân. Huyền Giác gấp gáp hỏi, Phương Trượng sư minh, Lý Tiên sư lần đi Giang Nam, tất nhiên là tiềm long vào biển, mãnh hổ về núi, lại nghi đoạt lại tàng kinh các bí tịch, e sợ đã là khó như lên trời. Huyền Không hai tay tạo thành chữ thập, tụng một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, số mệnh an bài, ta Thiếu Lâm có này một kiếp, cưng cầu không được, theo hắn đi thôi. Nghe được Huyền Không câu nói này, tính tình nhất là nóng nảy Huyền Dũng, tại chỗ liền cuống lên mắt. Phương Trượng sư minh, tàng kinh các bị hủy, đôi này, chuyện này đối với Thiếu Lâm mà nói, nhưng là vô cùng nhục nhã, lẽ nào liền như vậy quên đi à? Huyền Không trầm mặc một hồi, nói, A Di Đà Phật, Phật tổ từng nói, thế gian vạn vật, bất luận duyên kiếp, đều là mệnh trời. Chúng ta đều ứng thuận theo tự nhiên, xin nghe Phật tổ giáo huấn. Huyền Dũng căm giận bất bình, nhưng đối phương là Phương Trượng sư minh, hắn lại không tốt phản bác, chỉ được túi đầu tức giận, đem một cái cương nha cắn đến khanh khách vang vọng. Thấy tình cảnh này, Huyền Giác tiến lên nói rằng, mấy vị sư minh, sư đệ, bây giờ việc cấp bách chính là hợp lực phá tan này loạn thạch trận, trở về chùa ổn định thế cục, trùng kiến tàng kinh các. Ở to lớn nhất trình độ trên giảm thiểu lần kiếp nạn này, cho Thiếu Lâm tự mang đến tổn thất. Mấy vị cao tăng liếc mắt nhìn nhau, đều dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý hắn lời giải thích. Hiện nay mới thôi, bọn họ Thiếu Lâm tự cũng chỉ có thể đánh nát nhà, hướng về trong bụng biết. Nếu không, còn có thể như thế nào, đi Giang Nam tìm Lý Tiên sư báo thủ. Đừng đùa, không nói Phật gia giới luật làm sao. Liền ngay cả công lực cao nhất Huyền Không Phương Trượng, đều không có ở Lý Tiên sư tủ hạ đi qua hai cái hiệp. Bọn họ những người này cùng tiến lên, e sợ cũng không đủ nhân ra giết. Lại nói, Giang Nam nhưng là Lý Tiên sư đại bản doanh. Ký danh giới Z quốc liên minh, càng là cao thủ như mây. Dù cho là bính trên Thiếu Lâm tự ngàn năm gốc gác, đều không nhất định có thể bính đến hơn người ta. Hơn nữa, nếu là thật nhạ cuống lên Lý Tiên sư, bị hủy diệt nhưng là không ngừng tàng kinh cát. Nói không chắc toàn bộ Thiếu Lâm đều muốn dâm vào Dược Vương cốc vết xe đổ. Ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. Lý Thần lần này vẫn chưa trở về trường học, mà là trực tiếp đi tới Vân Vũ Sơn đại bản doanh. Khi hắn mở ra chiếc nhẫn chứa đồ, đem bên trong đồ vật tất cả đều đổ ra thì cũng không khỏi có chút há hốc mồm. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, Thiếu Lâm tự đám kia con lựa chọn, tại sao như gấp mù quáng thỏ như thế, theo sát không nghỉ. Ngoại trừ 18 cái đồng nhân ở ngoài, tàng kinh các mấy trăm ngàn sách bí tịch, trên căn bản bị chuyển không, liền ngay cả đều không làm cho người ta lưu lại. Giao Long lắc đầu quay đuôi, hướng về phía Lý Thần một trận gầm nhẹ. Lại như là làm chuyện tốt, chờ đợi biểu dương học sinh tiểu học. Hống hống, hống hống. Lý Thần rõ ràng ý của nó, đây là ở tác muốn thưởng. Long huyết quả đã còn lại không có mấy, chỉ có cuối cùng 5 viên. Có điều Lý Thần vẫn là lấy ra 2 viên, đưa cho Giao Long. Giao Long nhìn thấy long huyết quả con mắt đều sáng, hưng phấn dương nhanh múa bước, quả quả, quả quả. Thấy tình cảnh này, Lý Thần thầm nghĩ trong lòng, xem ra phải nghĩ biện pháp trồng trọt long huyết quả mới được. Nếu không, sau đó vẫn đúng là không dễ xài hoán cái này tham ăn gia hỏa làm việc. Đương nhiên, trồng trọt long huyết quả cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Lý Thần cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ một hồi, tạm thời đem đăng lên nhật báo mà thôi. Hắn hiện tại việc cấp bách chính là mau mau tìm tới yêu khôi bí thuật, đem ma vương Trường Khiếu Lâm cương thi thể cùng với Từ Thiếu Lâm tự cướp đến 18 đồng nhân, chúng mới luyện chế thành khôi lỗi. Lý Thần nhìn một chút đến mấy chục vạn bản bí tịch trồng chất như núi, nhất thời liền cảm giác đầu có chút đại. Ta lật cái đi, nhiều như vậy tàng thư, đến cùng cái nào một quyển mới là yêu khôi bí thuật. Chương 581, luyện chế nhân yêu khôi. La Hán quyển, Dịch Cân kinh, Đạt Ma kinh, Nghiêm Hoa chỉ, Kim Cương bất hoại thần công. Bị Z quốc võ đạo coi là báo vật bí tịch võ công, lúc này hay cùng sau khi tốt nghiệp, học sinh vứt bỏ sách giáo khoa như thế, mãn địa lang tạng, đâu đâu cũng có. Tìm kiếm dòng dã sau 2 giờ, một lạc mãn cho bụi hộp gỗ đàn hương tử, ánh vào Lý Thần trong tầm mắt. Mặt trên còn có một cái to lớn cấm tự. Dấu hiệu này trong hộp gỗ bí tịch, vì là tà ác công pháp. Lý Thần chân mày cau lại, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy, giống như thanh long hấp thủy, đem hộp gỗ cho hấp thụ lại đây. Mặt trên có một tầng mỏng manh kết giới, là 6 tổ tuệ năng dấu vết lưu lại. 18 đồng nhân thần thức, Lý Thần đều có thể tiện tay xóa đi. Nay chỉ là kết giới, tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Xóa đi kết giới sau, hộp gỗ bị mở ra. 4 cái màu đỏ sẫm đại tự nhảy vào Lý Thần trong con ngươi. Yêu khôi bí thuật. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần trong lòng đại hỉ, một cái liền đem bí tịch nắm ở trong lòng bàn tay. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi. Bí tịch chính văn tự không nhiều, chỉ có 13500 tự, có điều nhưng là dùng miêu cương cổ văn viết thành, trong đó còn lẫn lộn không ít phản văn, còn có phương ngôn thổ ngữ, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Dù là Lý Thần trực tiếp xem nguyên văn, cũng có chút gian nan. May là 6 tổ tuệ năng, đối với này bản yêu khôi bí thuật, mỗi câu thoại, thậm chí là mỗi cái tự, đều làm tương ứng lời chú giải. Tổng cộng không xuống 10 bản tự, này cũng mất đi Lý Thần không ít tinh lực. Lý Thần bỏ ra 2 ngày, đem nghiên cứu cái thống triệt. Cái gọi là luyện chế yêu khôi, miêu cương, Thái Lan bên kia hàng đầu thuật, có hiệu quả như nhau tuyển rượu. Chỉ có điều luyện chế yêu khôi, đại thể tuyển dụng vật chết, hơn nữa cần làm hết sức rèn luyện bản thể, để cho kiên không thể thúc. Mà hàng đầu thuật thì lại lấy vật còn sống vì làm mục tiêu, dùng qua khống chế ý thức của người khác, đến để bản thân sử dụng. Rèn luyện bản thể, lý tưởng nhất sức mạnh, tự nhiên chính là sấm sét. Giang Nam nhiều vũ, có thể sấm sét cũng không nhiều lần. Nếu là đơn thuần luyện chế Trương Khiếu Lâm cương thi thể đúng là được rồi, nếu là liền 18 đồng nhân đồng thời thì lại còn thiếu rất nhiều. Lý Thần suy nghĩ một chút, quyết định đi Lôi Châu đi một chuyến. Nơi đó là toàn quốc sấm sét nhiều nhất địa phương, cũng chính là vì vậy mà được gọi tên vì là Lôi Châu, là luyện chế yêu khôi, lý tưởng nhất bảo địa. Nói làm liền làm. Lý Thần ở Vân Vũ Sơn nghỉ ngơi sau một ngày, liền khởi hành chạy tới Lôi Châu. 2 ngày sau, hắn ở một vị địa phương lao bá dưới sự chỉ dẫn, tìm tới một người tên là Lôi Công Lĩnh địa phương. Hơn nữa vị lao bá kia còn nói cho hắn, này Lôi Công Lĩnh suốt ngày lôi minh rầm rầm, hơn nữa trên căn bản còn đều là làm sét đánh không mưa loại kia. Mặt trên có một tòa lôi công miếu, trước thế kỷ cũng không có thiếu thôn dân đi tới tế bái. Có điều từ khi bị sét đánh chết mấy người sau, liền hiếm có người đi tới. Lý Thần bái tạ lao bá sau, liền trực tiếp lên Lôi Công Lĩnh. Lôi Công Lĩnh cũng tuyệt đối danh xứng với thực. Các loại màu sắc sấm sét, liền như đồng nguyên tịch tiết khói hoa như thế, bóng ánh lóa mắt, lọt vào hai nơi, càng là rầm rầm lôi minh. Nếu là người bình thường, ở trên mặt này chờ cái 3-5 ngày, coi như không bị đánh chết, cũng đến bị hủ chết. Đối với những ngày sấm sét, Lý Thần tự nhiên không sợ. Giao Long cũng có vẻ vô cùng hưng phấn, nó thức tỉnh cái thứ nhất thiên phú, chính là lôi chảo. Đối với sấm sét, có không tên cảm giác thân thiết. Lý Thần vòng quanh Lôi Công Lĩnh quay một vòng, ở phúc địa nơi tìm tới chu vi cao, trung gian thấp bỏ túi bùn điện. Có điều ngăn ngắn mấy phút, thì có 3 đạo lôi điện phách ở trên mặt này. Nếu là ở phía trên bố cái kế tiếp dẫn lôi trận, quả thực chính là hoàn mỹ rèn luyện nơi. Lý Thần tiêu tốn tam thiên thời gian, cấu trúc dẫn lôi trận. Sau đó, hắn liền bắt đầu đem 18 đồng nhân, cùng với Trương Khiếu Lâm cương thi thể, hiện chúng tinh cùng nguyệt hình dạng, sắp xếp ở bùn địa bên trong. Giao Long cũng tìm cái ao địa, lười biếng bắt ở bên trong. Một ít sấm sét bổ vào trên người nó, lại như là ở cho nó nạo ngứa, để cho thoải mái trượt hử hử. Không biết, còn tưởng rằng nó cao hướng đây. Luyện chế nhân yêu khôi, đại khái cần thất thất 40 cửu thiên. Lý Thần nhàn vô sự, liền bắt đầu lật xem Thiếu Lâm Tàng Kinh các võ học bí tịch. Dịch Cân Kinh. Đây là tẩy tủy phạt cốt ngoạn ý, có thể tăng lên rất lớn tỷ lệ, để nội kinh đỉnh cao võ giả, lên cấp tiên thiên hóa cảnh. Bất quá đối với Lý Thần mà nói, không cái gì chứng dụng. Kim Cương Bất Hoại. Chính mình hoàn mỹ linh thể, cứng rắn trình độ tháng này gấp 10 lần. Huống chi còn có ngũ hành chiến giáp hộ thể. Bởi vậy ở trong mắt hắn, này hoàn toàn chính là cái vô bổ. La Hán Quyền. Ngoại trừ Đạt Ma Kinh, còn có thể miễn cưỡng vào Lý Thần pháp nhãn ở ngoài, Thiếu Lâm tự cái khác võ học bí tịch, đối với hắn mà nói, trên căn bản đều có thể dùng khó coi để hình dung. Đạt Ma Kinh, tên như ý nghĩa chính là Thiếu Lâm thủy tổ Đạt Ma, ở tuổi già thì biên soạn kinh thư tâm pháp, là hắn suốt đời tâm huyết kết tinh. Có người nói thư thành ngày đó, hắn liền viên tịch phi thăng, dẫn bạn người lễ bái. Lý Thần mở ra kinh thư, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là 6 tổ tuệ năng pháp sư, viết xuống một thủ thiện thơ. Bồ đề bản không thụ, minh kính cũng không phải đại, vốn là không một vật, nơi nào nhạ bụi trần. Xuống chút nữa phiên, chính là dùng Đạt Ma tổ sư dùng phạn ngữ viết liền kinh văn. Không thể không nói, tuệ năng pháp sư thực sự là một học sinh tốt. Bất luận nhìn cái gì thư, đều có làm lời chú giải thói quen tốt. Này giữa những hàng chữ, tất cả đều là lít nha lít nhít chú thích. Có thể là vì xem thuận tiện duyên cớ, hắn còn đem phạn văn, thông thiên đều phiên dịch thành hán ngữ. Dân thư, quan tự tại Bồ Tát hành thâm bàn nhược ba la mật đã lâu xá lợi tử sát tức thị không không tức thị sát sát tức là không không tức là sát. Chú một, Lý Thần như là lao tăng nhập định như thế, bắt đầu tìm hiểu Đạt Ma Kinh. Liên như vậy đầy đủ quá tam thập tam thiên, hắn mới mở tròn mắt. Trên người kim quang bao phủ, giống như Phật sống chuyển thế. Thì ra là như vậy. Này tam thập tam thiên tìm hiểu, để hắn đối với Phật gia công pháp có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Hống hống, hống hống. Giao Long nhận ra được Lý Thần dị dạng, liền đột nhiên giơ lên đầu, chúng nó phát sinh một trận gầm nhẹ. La Ý nói, có phải là cần ta hỗ trợ? Hai viên long huyết quả là được. Lý Thần không phản ứng nó, chậm rãi đứng dậy, kiểm tra dẫn lôi trận. 18 đồng nhân hấp thu lấy linh lực, trên căn bản đều đã báo hòa. Chỉ có Trương Khiếu Lâm cương thi thể, còn như là đói bụng cực trẻ con như thế, từng ngụm mút vào mẫu thân sữa. Thấy tình cảnh này, Lý Thần vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị. Đây là trực tiếp muốn tiến hóa thành hạn bạc tiết tấu. Hơi làm chốc lát trầm ngâm sau, Lý Thần liền lấy ra Long Nguyên kiếm, xét qua lòng bàn tay của chính mình, để tinh huyết để róc rách khê thủy như thế, chạy về phía dẫn lôi trong trận, theo sấm sét tiến vào Trương Khiếu Lâm cùng 18 đồng nhân trong cơ thể, bắt đầu gieo xuống chính mình ý thức. Đã như thế, chỉ cần mình vẫn còn, những này yêu khôi chính là bất tử bất diệt thân thể. Bị rót vào tinh huyết sấm sét, trong phút chốc liền đã biến thành đỏ như màu máu. Bổ vào Trương Khiếu Lâm trên tiên linh cái, ở tại chỗ mi tâm, hình thành một tia chớp đánh dấu. Đây chính là Lý Thần gieo xuống thần thức, chờ luyện chế sau khi kết thúc. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền bắt đầu khống chế những này khôi lỗi. Chú một, xuất tử, đặt ma chân kinh, sát thực có quyển sách này. Không tức là sát, sát tức là không. Chính là ra từ nơi này diện. Chương 582, ông tổ nhà họ Viên xuất quan. Ngày mùng ngày 9 tháng 6, đôi này, chuyện này đối với toàn cầu tuyệt đại đa số người mà nói, là một cũng lại bình thường có điều tháng ngày. Nhưng đối với Vu Hải ở ngoài Hồng Môn mà nói, nhưng là một đáng giá chúc mừng tháng ngày. Bởi vì bọn họ lão long đầu, đồng thời cũng là ông tổ nhà họ Viên biên xác định, ngày hôm đó xuất quan. Tuy nhưng đã quá hai cái giáp, có thể năm tháng cái này giao mổ lợn, vẫn chưa ở Viên xác định trên mặt, lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn bây giờ, đường viền rõ ràng, mặt như ngọc, thuấn sát tuyệt đại đa số minh tinh tiểu thị tươi. Này nếu như đi ở trên đường cái, nhất định có thể gây nên một đám mê gái nữ hài dích đảo. Nhìn thấy chính mình phụ thân xuất quan, Viên Kim Hùng kích động lệ nóng doanh trọng. Dẫn dắt tổng đà toàn bộ đệ tử, lễ bái đón lấy. Xin chào lão long đầu. Phụ thân, ngài đột phá. Viên Kim Hùng tinh thần chấn động, không thể chờ đợi được nữa hỏi một câu. Ông tổ nhà họ Viên khẽ bước cằm, ngầm thừa nhận Viên Kim Hùng trả lời. Chật, hắn cái kia như đồng tinh thần giống như sáng sủa con người, hướng phía dưới nhìn quét một chút, khẽ cau mày, vấn đạo, Dương Vĩnh Tân bọn họ đây, không có ở tổng đà ạ? Về lời của phụ thân, bọn họ cũng đã chết rồi. Viên Kim Hùng trả lời vấn đề này thì vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Hết cách rồi, Lý Thần để lại cho hắn tâm lý âm ảnh thực sự là quá lớn. Hiện tại hắn buổi tối ngủ thì chỉ cần có một chút xíu động tĩnh, liền ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Chỉ lo Lý Tiên Sư nâng kiếm đến đây, chém đầu của hắn. Ông tổ nhà họ Viên trong lòng ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Bọn họ đều chết rồi. Hừm, đều chết ở Z quốc Lý Tiên Sư trong tay. Ông tổ nhà họ Viên mang theo kinh ngạc, hỏi, Lý Tiên Sư, hắn là người phương nào? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Hắn là Z quốc người của Lý gia, bản danh gọi là Lý Thần, có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, cũng đã là cường giả thần cấp. Vũ đạo thiên phú có thể so với yêu nghiệt, được khen là Z quốc bất thế gia kỳ tài. Viên Kim Hùng thao thao bất tuyệt, đem Lý Thần 2 năm qua các loại truyền kỳ sự tích, đơn giản giảng giải một lần. Dù là ông tổ nhà họ Viên, cũng nghe được khẽ nhíu mày. Trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới than nhẹ một câu, Thiên Hữu Lý gia, dĩ nhiên lại tứ cho bọn họ một kỳ lân nhi. Đúng rồi, này Lý tiên sư hiện tại nơi nào, ở Z quốc sao? Viên Kim Hùng lắc lắc đầu, nói, về lời của phụ thân, cái này ta cũng không quá rõ ràng, chỉ là biết hắn trước mấy thời gian, ở Đông Doanh Nghị Gà Ô Mỹ Dạ, chém giết kiếm thánh Mỹ Dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ, đem Đông Doanh võ đạo cho rảo cái long trời lở đất. Đông Doanh tặng phái 14 sư đoàn vây công cho hắn, có thể lại gặp phải núi Phú Sĩ phun trào, hầu như toàn quân bị diệt. Liền ngay cả sư đoàn trưởng Dạ Mạ mổ tổ Nghĩa Nam cũng ở đêm đó mổ bụng tự sát. Ông tổ nhà họ Viên lông mày lại là đột nhiên vậy một cái, hắn ở trước thế kỷ, càng dẫn dắt Hồng Môn con cháu, cùng với Đỗ Nguyệt Xanh thanh môn tử đệ, ở Tây Hải Than, cùng Đông Doanh quỷ tiến hành nhiều lần chém giết, biết rõ Đông Doanh võ đạo lợi hại. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, này Lý tiên sư dĩ nhiên cường hãn như vậy. Chỉ dựa vào sức một người, liền chém giết Đông Doanh kiếm thánh Mỹ Dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ, mấy nhiêu Đông Doanh gà chó không yên, còn làm cho đối phương một chỉnh biên sư đoàn toàn quân bị diệt. Bất quá đối với này, hắn cũng bèn bèn chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi. Ở trước thế kỷ thập kỷ 90, hắn liền cùng Mỹ Dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ từng giao thủ, chỉ dùng 9 chiêu bán, liền đem đánh bại. Có thể nói như vậy, đối phương còn hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Doanh, phòng trừng cũng là tiền nhiệm kiếm thánh Mỹ Dạ mổ tổ đồ tể, có thể miễn cưỡng vào mắt. Có điều này Mỹ Dạ mổ tổ đồ tể, từ lúc trước thế kỷ 50 niên đại, ở Hiroshima thì bị Mỹ đế dùng bom nguyên tử nổ cái tan xương nát thịt. Hiện nay người sống, ngoại trừ Lý Kim Lương ở ngoài, bất kỳ người nào khác, hắn đều sẽ không để ở trong mắt. Cho tới 14 sư đoàn diện, rất lớn trình độ trên, là bởi vì bọn họ vận may không được, đụng tới núi lửa phun trào. Cùng này Lý tiên sư cũng không nhiều nhiều quan hệ. Viên Kim Hùng thấy chính mình phụ thân rơi vào trầm mặc, liền cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, mở miệng nói rằng, phụ thân, Lý Thần Tiểu Nhi tặng sáng tạo một vũ đạo liên minh. Bọn họ ở Đông Nam Á phân minh, cũng sẽ ở tháng này 10 số 2, với Phỉ Quốc Vương Thành thành lập. Ta nghĩ khi đó, hắn nên xuất hiện. Ông tổ nhà họ Viên sầm mặt lại, rất là ngạc nhiên truy vấn đạo, Phỉ Quốc Vương Thành. Cái kia không phải Ma Vương Trương Khiếu Lâm địa bàn mà, lẽ nào hắn nhờ và đế đô Lý ra? Viên Kim Hùng lắc lắc đầu, nói, này thật không có, có điều hắn bị Lý Tiên Sư cho giết. Ông tổ nhà họ Viên đầu tiên là trầm mặc chốc lát, chợt liền lạnh lùng nở nụ cười. Cái kia Trương Khiếu Lâm phản quốc đi theo địch, cam bị là Đông Doanh chó săn, đã từng tàn sát Lý Kim Lương đệ đệ Lý Ngân Xuyên một nhà 37 khẩu, hiện tại chết ở Lý gia sau trong tay người, cũng coi như là có tội thì phải chịu. Cũng được, ta đi Phỉ Quốc đi một chuyến, đi gặp thấy Lý gia vị này kỳ lân nhi, nhìn vũ đạo thiên phú, có thể yêu nghiệt đến loại nào trình độ. Viên Kim Hùng cung kính nói rằng, phụ thân, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Ông tổ nhà họ Viên khoát tay háo một cái, không thể hoài nghi đáp, không cần, một mình ta đi vào là được. Ngày 12 tháng 6, Phỉ Quốc Vương Thành, Ma Vương Trương Khiếu Lâm Long Đường đã đổi thành Vũ Đạo Liên Minh chú Đông Nam Á phân minh tổng đà. Mà nay một ngày chính là phân minh chính thức thành lập tháng ngày. Làm tổng minh chủ Lý Thần trực tiếp coi như nổi lên hất tay trưởng quỹ, đến nay đều không lộ một mặt, dựa cả vào Mai Nhược Hoa một người trên dưới lo liệu. Lão gia tử Mai Cửu Linh lo lắng tôn nữ thân thể không chịu nổi, vừa vặn lĩnh nam bên kia cũng không có chuyện gì, liền đến hỗ trợ. Cái này liên minh có thể nói là Đông Nam Á to lớn nhất không chính thức dân gian tổ chức, cũng là cho tới nay mới thôi, toàn cầu to lớn nhất giang hồ liên minh, đủ để cùng hải ngoại hồng môn sánh vai. Đông Nam Á 11 quốc bên trong, 7 cái quốc gia giang hồ bá chủ biểu thị gia nhập liên minh. Còn lại 4 quốc, tuy nói không có gia nhập liên minh, tuy nhiên đều đưa lên một phần lễ trọng, lấy này đến biểu thị thành ý của chính mình. Trong đó Miễn quốc Hắc Vũ Vương, Ba Lâm Tông Tông chủ Lâm Tán, Đại Mã quốc sư Đỗ Sâm, đơn giản trại hổ vương Tây Hán, đều thả tay xuống bên trong chuyện quan trọng nghi, chạy tới Phỉ quốc Vương Thành. Thái Lan cụt một tay thần nhi tuy nói không có đến đây, tuy nhiên để đồ đệ, đồng thời cũng là nàng cháu gái ruột Trịnh Kha đến đây. Quốc nội Trường Giang lấy nam các đại võ đạo thế gia, cũng đều phái người trước tới tham gia. Liền ngay cả còn ở sát hoạch kỳ tương Tây Trần gia, gia chủ Trần Chấn, cũng không xa vạn dặm đến đây tham gia trò vui. Mai lão, ngươi có thể nuôi cái thật tôn nữ. Một ít cùng Mai Cửu Linh hiểu biết bá chủ, đều dồn dập tiến lên cùng với bắt chuyện. Trong lời nói, hoàn toàn nước ao. Phải biết trước đây Mai gia, tuy nói cũng là cái gia tộc lớn, tuy nhiên mẹn mẹn chỉ là an phận lĩnh nam một góc. Mà chư vị ngồi ở đây, thí dụ như nói Miễn quốc Hắc Vũ Vương, Đại Mã quốc sư Đỗ Sâm, đều là trấn áp một quốc gia bá chủ, xa không phải Mai gia có thể đánh đồng với nhau. Có thể hiện tại ngược lại tốt, có điều ngăn ngắn thời gian 2 năm, Mai gia đã có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Hơn nữa này phân minh thành lập sau, nói không chắc bọn họ những ngày bá chủ, còn cũng phải ngước nhìn nhân gia hơi thở. Ai bảo chính mình tôn nữ, không nhân gia tôn nữ giải đến Thủy Linh đây. Những câu nói này, Trịnh Kha đều một chữ không rơi nghe ở trong lòng. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng dĩ nhiên cũng có một luồng không tên ghen tuông. Lại như là một không chiếm được đế vương lâm hạnh, mất sủng phi tử. Mai Nhược Hoa nhìn thấy có chút vẻ mặt có chút chua xót Trịnh Kha, mau mau tiến ra đón. Trịnh Kha, ngươi đến rồi. Trịnh Kha gật gật đầu, nàng hướng bốn phía nhìn lướt qua, có chút nghi hoặc vấn đạo, Mai tỷ, làm sao không thấy? Chủ nhân không có tới, ta cũng có một quãng thời gian chưa từng thấy hắn. Không biết ngày hôm nay, hắn có đến hay không? Ai, hắn cái này hất tay trưởng quỹ, nên phải cũng thật là thẳng thắn, mãi cho đến hiện tại đều không hề lộ diện. Khoảng thời gian này bận bịu trước bận việc, nhưng làm ta cho lui sống. Lúc nói chuyện, Mai Nhược Hoa trong giọng nói, càng cũng có mấy phần như là khuê phụ như thế ưu oán. Không riêng là Mai Nhược Hoa, Trịnh Kha, những người khác cũng đều đang ngẩng đầu lấy chờ, hy vọng có thể chứng kiến tổng minh chủ Lý tiên sư hình dáng, nhìn này trích tiên chuyển thế, đến cùng là cỡ nào kinh diễm. Nhưng mà, bọn họ không có chờ đợi Lý tiên sư, nhưng chờ đến rồi một người khác. Nói đúng ra, là một kẻ địch khủng bố. Hồng môn long đầu viên xác định, đến đây tiếp quý minh chủ Lý tiên sư. Âm thanh này giống như lôi đình, nghe vào người trong tai, như đạn pháo ở bên tai ầm ầm nổ vang. Không ít người đều bị sóng âm chấn động phải đầu váng mắt hoa, một ít thể chất yếu kém hầu gái, thậm chí còn bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, tại chỗ có quắp ngã xuống đất. Hồng môn lão long đầu viên xác định, hắn lại vẫn sống sót. Cả đám chờ tất cả đều diện diện tư thứ. Tần Thiên Long, Mai Cửu Linh, Long Vô Hận bọn họ cũng đều biết Lý Thần cùng bên ra, cùng với hải ngoại hồng môn ân oán, lúc này cũng đều không khỏi đổi sắc mặt. Đối với Vương đặc ý chọn phân minh thành lập tháng ngày đến đây, rất hiển nhiên là lai giả bất thiện. Đi, ra ngoài xem. Xuất trước tiên người nói chuyện là Mai Cửu Linh. Trong những người này, lấy hắn tuổi tác to lớn nhất, kinh nghiệm giang hồ cũng phong phú nhất. Viên Khắc Định thân tập bạch đi liễu, quần áo phiêu dật. Một tấm lạnh lùng mặt, góc cạnh rõ ràng, hai con mắt như đồng nóng ánh tinh thần, mang theo cân nhắc đủ cười, nhìn chằm chằm phía dưới mọi người. Đúng là hắn. Nhìn thấy người đến bộ mặt thật, Mai Cửu Linh ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Chợt, hắn ổn định tâm thần, tiến lên khom mình hành lễ, "Mai Cửu Linh, gặp Đại Long Đầu." Không biết Đại Long Đầu lần này đến đây, để làm gì?